Chương 123 Trương Thương Tùng xử trí. Quỷ Vương ba người thương nghị. Chương 123 Trương Thương Tùng xử trí. Quỷ Vương ba người thương nghị. Thông Thiên Phong tượng trưng cho Thanh Vân bảy mạch uy nghi, nhưng lúc này ngọn núi này lại thây ngã, máu tươi chảy xuôi, cái kia trải qua tuế nguyệt trên tấm đá xanh đấu pháp vết tích càng là rõ mồn một trước mắt. Trong chiến trường, Thiên Âm tự Phổ Hoàng chắp tay trước ngực, trong mắt mang theo xấu hổ, vì Trương Tiểu Phàm giải thích vài câu. Phổ Hoàng đại sư Trương Tiểu Phàm vào ma giáo, chuyện này đã không đơn thuần là hai tà phái sự tình. Đạo Huyền cảm khái nói: "A Di Đà Phật." Phổ Hoàng lại niệm một câu Phật hiệu, trên mặt ý xấu hổ càng nặng. "Điền sư đệ, ngươi để cho các đệ tử tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, sau đó ngươi mang theo mấy vị sư huynh đệ tới một chuyến Ngọc Thanh Điện." Đạo Huyền liếc mắt nhìn tại liều mạng chém giết ma giáo yêu nhân Thương Tùng, có lẽ là Thương Tùng phía trước quá mức liều mạng, hắn hai tóc mai thậm chí ngạch cả cụ dù đã sinh ra tóc trắng. "Là." Điền Bất Dịch đứng dậy, trả lời: "Đại sư, nơi đây không tiện thương nghị, còn xin lại vào điện một lần." Đạo Huyền thở dài một hơi, đem Phổ Hoàng dẫn tới trong Ngọc Thanh Điện. Lý Thanh An cũng là đi đến Thương Tùng trước mặt. "Chuẩn bị xong, Lý sư điện, về sau ta không thể giúp ngươi." Thương Tùng gật gật đầu, không có chút nào đối với đó sau sợ hãi, cười hì hì nói: "Ta còn cần ngươi giúp." "Cũng đúng, sau đó ta cũng có thể đi tổ sư từ đường quét sân, nhớ tới còn rất cao hứng." Thương Tùng trên mặt lộ ra một tia thoải mái. "Sư điện, không, phải gọi ngươi Lý thủ tọa, ngươi sau đó đệ bát mạch bên trong có cái gì không biết có thể tới hỏi ta." "Hảo." Lý Thanh An gật gật đầu. Thương Tùng có thể đem Long Thủ Phong, thậm chí Thanh Vân môn chỉnh lý phải ngay ngắn rõ ràng, đối với quản lý chắc chắn là có một tay. Đến lúc đó, vạn nhất ngày nào đó tâm huyết dâng trào thu một cái đệ tử, để cho hắn đi bồi dưỡng, hắn chẳng phải lại có thể lười biếng. Thương Tùng gặp Đạo Huyền mấy người cũng đã tiến vào Ngọc Thanh Điện, cũng là đứng dậy hướng về trong điện đi đến. "Sư phụ, tóc của ngươi." Tế Hạo trên đường trông thấy Thương Tùng không mình hành lễ. Phía trước hắn biết được Thương Tùng phản bội lúc hoang mang lo sợ, lại đến sau đó nội ứng đâm bị thương độc thần sau mừng rỡ như điên, hai lần đảo ngược phía dưới, hắn cũng là tâm thần đều mệt. Nhưng bây giờ chính ma đại chiến kết thúc, hắn Tế Hạo cũng là thở phào, cũng không thể vẫn có biến hóa. Tế Hạo trong lòng thầm nghĩ, không tệ, bây giờ còn có thể thành thơi, kinh vũ bị này lại biến, không có mấy chục năm rất khó yên tâm, Long Thủ Phong giao cho ngươi coi như không tệ. Nhớ kỹ về sau nhiều cùng Lý Thanh An thủ tọa trao đổi nhiều hơn. Thương Tùng khẽ miệng lộ vẻ cười, vỗ vỗ Tế Hạo bà bay, sau đó phóng khoáng cười lớn đi vào trong Ngọc Thanh Điện. Tế Hạo vẫn như cũ rất cung kính, nhưng cũng có chút nghi hoặc, Thương Tùng cái kia giao phó hậu sự ngự khí là vì sao? Muốn biết, lấy Thương Tùng thực lực, hẳn là còn có thể sống trên dưới 100 năm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch. Lý Thanh An nhìn xem Thương Tùng rời đi, vừa xoay người rời đi, cũng không có ý định đi vào tham gia náo nhiệt, chứa cho hắn điểm cuối cùng mặt mũi. Dù là Thương Tùng hắn tội ác tày trời, nhưng Lý Thanh An tự hỏi cũng liền tốt hơn hắn một chút, cũng không có tùy ý đổ sát bách tính. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tính cách cao thượng cùng hắn là không kéo nổi bên cạnh. Huống chi, Thương Tùng khi biết chính mình tu hành Trạm Quỷ Thần sau, đó là khắp nơi giữ gìn với hắn. Mà đổi thành một bên, Hà Dương thành bên ngoài. Quỷ Vương đầu tiên chấn định lại, ở ngoài thành rừng cây kiểm kê nhân số. Quỷ Vương, Độc Thần cùng Tam Diệu ba người đi đến một chỗ, nhìn nhau không nói gì. Tứ đại phái lần này càng là thương vong thảm trọng, mặc dù chính đạo ở giữa cũng không thiếu thương vong, nhưng hành động lần này không thể nghi ngờ là thất bại. Thậm chí ngay cả Ngọc Dương Tử đều đã chết, Trường Sinh Đường nếu là không có người có thể gánh vác lên gánh nặng, cái kia Trường Sinh Đường không thể nghi ngờ là muốn bị biến mất khỏi thế gian. Trường Sinh Đường trưởng lão Mạnh Ký, kiểm kê môn hạ của mình thương vong, lại nhìn một chút Thanh Vân môn phương hướng, mặt lộ vẻ sầu bi, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Bây giờ tứ đại trong phái là thuộc về hắn Trường Sinh Đường thực lực yếu nhất. Nếu là hắn lên tiếng, sợ là Trường Sinh Đường còn sót lại lực lượng, cũng muốn lưu lại chỗ này. Ma giáo mặc dù tự xưng thánh giáo, nhưng đối với tất cả môn phái bài xích, cũng không thua kém chính đạo tam đại phái ở giữa. Đột nhiên một thanh âm phá vỡ yên lặng. Không nghĩ tới cái này đạo huyền thế mà vô thanh vô tức đã đột phá đến thái thanh cảnh. Quỷ Vương lòng dạ rất sâu, tu dưỡng cũng tốt, đối với trước mắt khốn cảnh còn cười cười, bất quá, về sau có thể phiền thoái. Đáng chết, cái này Thương Tùng lão cẩu lại là nội ứng. Độc Thần không muốn để ý tới Quỷ Vương, nhìn thấy chính mình không chọn vẹn cánh tay trái, đối với Thương Tùng càng thêm oán hận, không khỏi giận mắng lên tiếng. Nếu không phải là Thương Tùng đánh lén, dẫn đến hắn bị thương, tại đệ tử dưới sự che chở, lại há có thể sẽ bị Chu Tiên kiếm khí chém tới cánh tay trái. Độc Thần, lần này lại bại, nhưng tất cả đều là bởi vì ngươi người quen không rõ. Tam Diệu tiên tử, nghe xong đệ tử hồi báo, có chút giận lây môn hạ thương vong. Ngươi như thế nào nghe một cái chính đạo nhân sĩ tin tức? Khụ khụ. Độc Thần ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nói, ta nguyên bản cũng không biết cung cấp tin tức người là Thương Tùng, tại triệt để tin tưởng phía trước, thậm chí ta còn đem luyện chế độc huyết phiên phương pháp để cho Thương Tùng lao cầu luyện chế, lấy thu hoạch tín nhiệm của ta, kết quả hắn thật sự luyện chế ra một cái độc huyết phiên. Nhờ vậy mới không có mảy may lòng nghi ngờ. Cuối cùng Độc Thần nghiến răng nghiến lợi đạo, sau này ta vạn độc môn thế báo thù này. Độc huyết phiên. Khó trách Độc Thần tiền bối tin tưởng hắn như thế. Quỷ Vương còn có tâm tình phân tích. Hắn mới phát hiện mình Quỷ Vương tông đệ tử thương vong lại là ít nhất, thậm chí còn cướp đi một cái trời sinh tu ma hạt giống. Sau này thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng Quỷ Vương tông thật đúng là có thể tăng thêm một cái phó tông chủ chi vị. Chỉ có điều Độc Thần tiền bối muốn báo thù sợ là không có hy vọng. Dựa theo lời ngươi nói cái kia Thương Tùng luyện chế ra độc huyết phiền, nếu là hắn là đi qua đạo huyền cho phép mới luyện chế, có phần qua chuyện ngàn lẻ một đêm. Lấy đạo huyền tính cách, không có khả năng cho phép Thương Tùng làm ra loại chuyện này. Cho nên Thương Tùng 2 năm phía trước sợ là thật sự nghĩ phản bội, chỉ có điều đằng sau lại không biết nguyên nhân gì bị phát hiện, lúc này mới tương kế tiểu kế dẫn chúng ta vào câu. Thế nhưng Thương Tùng luyện chế độc huyết phiên cũng bị thật, sợ là tối nay chính là hắn tử kỳ. Quỷ Vương tâm tư thâm trầm, kết hợp độc thần nói tới cùng với đạo huyền tính cách, đem sự tình phân tích 8/9/10. Vẫn là Quỷ Vương lão đệ thông minh, trước đây bốn phái người dẫn đầu, liền nên từ lão đệ tới làm. Độc thần thấy không có gì nguy hiểm, trong lòng lại nổi lên tâm tư. Bây giờ bốn phái ở trong, liền Quỷ Vương tông một chi độc quyền, nếu là không để hắn ly tâm, còn lại ba phái sợ muốn bị dần dần từng bước xâm chiếm. Hơn nữa lấy Quỷ Vương hùng tâm chí lớn, nếu là không sớm làm chuẩn bị, sợ là không bao lâu nữa, Quỷ Vương tông liền đánh đến tận cửa. Còn lại ma giáo đám người dần dần nổi lên tiếng huyên áo. Độc thần tiền bối nói bừa, bất quá là chỉ là một điểm mỏng gặp. Quỷ Vương vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, coi là thật không đủ cùng ưu. Đạo huyền đều quá rõ ràng, còn có thời gian bên trong đấu. Cũng liền tại độc thần cùng Quỷ Vương hai người thương nghị lúc, Tam Diệu tiên tử trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nàng vừa rồi tại trên thông thiên phòng, vận chuyển hợp hoan phái pháp môn lúc phát hiện lại có thể cảm thấy một cỗ đồng nguyên ba động, dựa theo trong hợp hoan phái đi chép, đó là hợp hoan phái cùng hợp hoan linh đặc thù cảm ứng. Hợp hoan phái tin tức qua lại là tứ đại phái số 1, tất nhiên là biết Thanh Vân môn 2 tháng trước có đệ tử đi đến Không Tăng Sơn, hay là Tử Linh Nguyên. Cái này đặc thù cảm ứng, thêm tin tức này liền cơ hồ có thể kết luận hợp hoan linh xuất thế. Hơn nữa ngay tại trong tay chính đạo đệ tử, nàng lúc đó tại trong Chu Tiên kiếm trận cảm giác cái kia ba động liền đến bắt nguồn từ Thanh Vân môn phương hướng. Dừng cây một chỗ khác, hôn mê Trương Tiểu Phàm bị Thanh Long thủ hạ đệ tử rón rén mang theo. Bọn hắn cũng biết chính mình tông chủ tại trên thông thiên phong đối với người này mời. Mặc dù không lớn có thể thành phó tông chủ, nhưng tương lai ít nhất đều so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn tự nhiên cũng liền tận tâm tận lực. Bích Giao đã không có vừa mới dáng vẻ lo lắng, ngược lại có chút vui vẻ, trong miệng còn đang lẩm bẩm sách gì trai. Bích Giao, thế nào? Đứng ở một bên U Cơ, liếc mắt liền nhìn ra, Bích Giao sợ là biết cái gì, hơn nữa còn là liên quan tới Lý Thanh An. U Di, cái kia bô lại, vừa mới không biết dùng cái gì thủ đoạn cho ta truyền âm, để cho ta giúp hắn chăm sóc một chút sư đệ, hơn nữa. Bích Giao trên mặt mang một nụ cười, nàng để ý chỉ là Lý Thanh An truyền âm cho nàng, không có truyền âm cho U Cơ. Bởi vì dựa theo phía trước tiểu chỉ trấn còn có Sơn Hà huyện tình huống nhìn, cái kia vô lại đối với U Cơ hứng thú cao hơn nàng. U Cơ nghe vậy, chẳng biết tại sao trong lòng có chút ghen ghét. Lo được lo mất chính là như thế. Hắn thả đi Trương Tiểu Phàm, còn không biết có thể hay không bị xử phạt đâu, cũng không biết xuất phát từ ý gì, U Cơ mang theo chua xót nói một câu nói. Chương 123 Trương Đạo Huyền khúc mắc. Quỷ Vương, nhà ta rau xanh sẽ không bị ăn đi. Chương 123 Trương Đạo Huyền khúc mắc. Quỷ Vương, nhà ta rau xanh sẽ không bị ăn đi. Tổ sư từ đường. Lý Thanh An tiếp nhận Đạo Huyền đưa tới lệnh bài. Có lệnh bài này, không móc sạch hơn phân nửa đều coi như hắn thiện lương. Hắn còn nghĩ cải thiện chính mình sau đó ở Sơn Phong đâu. Cũng không thể quá keo kiệt, dù sao nếu là không có ngoài ý muốn, hắn cùng Tiểu Tuyết Kỳ sau đó liền ở tại nơi đây. Tốt xấu không nói xa hoa, nhưng ít nhất không thể một chút đồ vật đều không đầy đủ. Lý Thanh An lại hơi đoán chừng một chút muốn thành công cải tạo Sơn Phong thời gian, mới trả lời. Hai cái thang A. Lúc này, Đạo Huyền ngược lại kinh ngạc, nhanh như vậy. Lý Thanh An gật gật đầu, nếu không phải hắn muốn tích lũy một điểm thời gian nghỉ ngơi, hắn đều không cần 2 tháng. Cải tạo Sơn Phong không thể tùy ý, còn cần cân nhắc sau đó địa mạch cùng còn lại 7 mạch độ phù hợp. Để sau này để bắt mạch địa mạch chi khí dung nhập vào trong Chu Tiên kiếm trận. Lý Thanh An suy nghĩ cảm giác có chút phiền phức, nhưng làm xong vụ này, chính mình thì tương đương với có một khối chính mình đất đặt chân. Rất đáng được. Bất quá, Lý Thanh An lại cảm thấy cái kia đại điện hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất định phải cử hành kia cái gì khai mạch đại điện sao? Cùng kế nhiệm khác biệt, ngươi cái này độc mở một mạch, nhất định phải quảng cáo thiên hạ, thi hành đại điện, lại thi hành tế tổ. Đạo Huyền có chút nghiêm túc gật đầu. Hắn dốc hết sức thúc đẩy đại điện, chính là vì bày ra Thanh Vân môn dưới sự hướng dẫn của hắn càng phát triển không ngừng. Đạo Huyền hơi hơi liếc qua Thương Tùng. Vậy thì tùy ý trưởng môn sư bá sao sắp xếp a? Lý Thanh An bất đắc dĩ nở nụ cười, rõ ràng Thương Tùng mặc dù ở phía sau sửa đổi, nhưng mà hắn trong lòng vẫn có khúc mắc. Đặc biệt là, Thương Tùng ngày đó tại trong Ngọc Thanh điện làm bộ phản bội nói lời, cùng với dưới đại điện bất dịch mấy người phản ứng, càng làm cho hắn càng muốn chứng minh, Vạn Kiếm nhất tính cách là không thích hợp làm trưởng môn. Lý Thanh An rất lý giải, Đạo Huyền cũng bất quá chính là một cái thái thanh cảnh thôi, cũng không phải thánh nhân. Liên Tây Du ký bên trong không đều có tiên tử động phàm tâm, cho nên hắn đáp ứng những yêu cầu này, tự nhiên cũng có thể được gần phân nửa bạc khố. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế a. Vạn Kiếm Nhất ở một bên híp mắt ngủ, phản phất không có chú ý tới Đạo Huyền lời nói, chỉ lo nằm ngáy ho ho. Thương Tùng cũng chỉ nhìn lấy quét rác, không rảnh lý tới dáng vẻ. Chỉ có trong từ đường trung gió không gió mà bay, phản phất tại hưởng ứng Đạo Huyền lời nói. Thanh Vân Sơn mạch phía đông nam, cách Tiểu Trúc Phong mấy chục dặm chỗ một cái sơn phong. Lý Sư Minh, không, Lý Thủ Tọa, chúng ta lựa chọn sơn phong chính là chỗ này. Tiêu Dật Tài mang theo Lý Thanh An bay đến một tòa so trung quanh cao lớn 7 phong thấp bé một chút sơn phong. Thanh nham xuyên thẳng trong mây, ở giữa cuốn sương mù, chỗ đỉnh núi còn có một khóa liệt tùng, tại vân phong phía dưới bay múa. Dù sao cũng là Thanh Vân môn trong dãy núi chọn lựa sơn phong, kém đi nữa cũng kém không được đi đâu. Lý Thanh An rất hài lòng, cái này tung bách về sau có thể cho cải tạo, lấy tượng trưng cho hắn cao ngạo, cứng cỏi quân tử linh hồn. Về sau tại cái này tung bách chỗ phía dưới, tu kiến một cái cung điện, lại mượn dùng tiền bối một bài câu thơ, trang trang bước, há không vui thích. Cũng liền tại Lý Thanh An đi theo Tiêu Dật Tài lại nhìn hắn sau đó sơn phong lúc, hơn nữa suy tư như thế nào cất cao sơn mạch mà không tạo thành ảnh hưởng. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, còn biết trở về. Quỷ Vương nhìn xem trước mặt nữ nhi, tức giận nói, không có gặp phải nguy hiểm a? Quỷ Vương đem tầm mắt nhìn về phía U Cơ, hắn hiếu kỳ Bích Giao cùng cái kia Thanh Vân Môn tiểu tử quan hệ tiến triển như thế nào. Ú Cơ trên đường sớm đã cùng Bích Giao qua lại giao hảo lời nhắn, giấu giếm Bích Giao chủ động sự tình. Bằng không thì Bích Giao sợ chính mình trong lòng lao đang gánh không được, cho tức mất đi. Quỷ Vương mặc dù muốn cho hai người có chút liên hệ, vì đằng sau an nguy có một cái bảo đảm, nhưng cũng không để cho nàng như thế bất tự chỉ à. Không có. Bích Giao nghiêm trang nói, thay thế Ú Cơ trả lời. Có thể có vấn đề gì? Cũng bất quá chỉ nàng nữ nhi ra thận trọng không còn. Chỉ có điều Bích Giao càng ngày càng đứng đắn, Quỷ Vương càng ngày càng hoài nghi. Cha, cái kia từ Thanh Vân Môn mang về tiểu tử kia đâu? Bích Giao nói sang chuyện khác, nàng còn nhớ rõ Lý Thanh An nhờ cậy chuyện của nàng. Đây chính là Lý Thanh An thiếu nhân tình của nàng đâu, quý giá vô cùng. Về sau nếu là cha mình cha đánh không lại Lý Thanh An, liền có thể cầm nhân tình này nói chuyện. Hừ. Quỷ Vương đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia gọi ngươi dò xét tin tức. Ân. Bích Giao gật gật đầu. Nàng cũng là tin tưởng, chỉ cần nàng tìm hiểu Trương Tiểu Phàm tin tức, liền chắc chắn không thể gạt được Quỷ Vương. Cũng liền biết là Lý Thanh An tìm hắn hỗ trợ. Ngươi nói cho hắn biết, đừng quản có ý kiến gì không, cái kia Trương Tiểu Phàm ta nhất định phải đạt được. Quỷ Vương mặt lạnh. Hắn cũng không biết Trương Tiểu Phàm vào ma giáo chủ yếu muốn cầm đến thiên thư quyển thứ hai. Hắn đều có nghĩ qua Trương Tiểu Phàm có phải hay không nội ứng, cho nên trong vòng 2-3 năm này sẽ không để cho Trương Tiểu Phàm tiếp xúc thánh giáo quá chuyện cơ mật. Nhưng loại này cầm trong tay huyết luyện chi bảo tu ma người mới, hắn lại há có thể buông tha. Làm gì giữ như vậy đi. Bích Giao nhỏ giọng nói lầm bầm, sau đó phản ứng lại, cha vậy là ngươi đồng ý ta sau đó đi tìm hắn. Kể từ nàng chủ động sau, tính cách nàng càng là cổ linh tinh quái rất nhiều. Hừ. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng không biết là tư bị gì. Hắn từ ngăn cản Bích Giao bước vào Chu Tiên kiếm trận, liền định để cho nàng thuận nước đẩy thuyền. Bích Giao cùng Lý Thanh An có thể đi đến một bước kia thuận theo tự nhiên a. Cha ngươi thật hảo. Bích Giao giữ chặt Quỷ Vương cánh tay, lay động, hết sức vui mừng. Quỷ Vương thấy mình nữ nhi cái này một bộ bộ dáng thật giống như nhìn thấy. Lý Thanh An cười ngự kiếm mà đến, lão đăng, con gái của ngươi ta liền mang đi, đến lúc đó cho ngươi tiễn đưa một ngoại tôn trở về. Sau đó Lý Thanh An nắm ở Bích Giao, nên ngang rời đi, chỉ để lại hắn hận đến nghiến răng. Đúng, cha, Thanh An lúc trước hắn hỏi ta có hay không đem hắn chính là Lý Bạch tin tức báo cho phần hương gốc. Bích Giao lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xem Quỷ Vương đạo. Không có. Quỷ Vương đối với mình nữ nhi bảo bối có chút bất đắc dĩ, ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài không còn giới hạn, tin tức này ta đều nói mấy lần, thánh giáo bên trong Lý Thanh An tin tức đều bị ta tại Lưu Ba Sơn liền che giấu, bất quá Lưu Ba Sơn cùng thượng quan sách có làm qua một chút giao dịch, cho một điểm không quan trọng tin tức. Vậy là tốt rồi, cha ngươi nhưng chớ đem Thanh An tin tức lộ ra ngoài. Đại hiếu nữ nói như vậy. Quỷ Vương sắc mặt càng ngày càng đen, hắn cảm giác chính mình rau xanh tựa hồ lấy vượt qua hắn dự liệu tốc độ bị người ăn hết. Nhìn qua Bích Giao thật vui vẻ nhún nhảy một cái về phòng của mình, Quỷ Vương ổn định tâm thần nhìn xem Ú Cơ. Cái này mấy ngày Bích Giao cùng Lý Thanh An không có phát sinh cái gì a? Ân. Không có. Ú Cơ trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới Bích Giao chủ động hình ảnh, vẫn là che lớp đạo. Quỷ Vương nâng chán, có cái gì không biết, đơn giản chính là các nàng hai người thông khí. Hắn nhìn dễ lừa như vậy sao? Bất quá, cái kia Lý Thanh An dường như là muốn trở thành Thanh Vân môn đệ bát mạch thủ tọa. Ú Cơ nghĩ tới một sự kiện, nói: "Đệ bát mạch." Một mực tại hậu phương Thanh Long kinh hô, dù là hắn lĩnh giáo qua Lý Thanh An trận pháp thực lực, biết hắn có thể tại trong Thanh Vân môn chiếm giữ vị trí trọng yếu, nhưng hắn cũng không nghĩ đến lại có thể sáng tạo Thanh Vân môn lịch sử, một mình sáng tạo một mạch a. Tu tiên giới lại muốn náo nhiệt. Quỷ Vương nhưng có chút nhức đầu, hiện nay Thanh Vân bảy mạch liền đã khó đối phó vô cùng, nếu là Lý Thanh An lại đem hắn trận đạo chuyển thừa ra ngoài, hắn bây giờ cảm giác chính mình hâm mộ đạo huyền tâm đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm muốn đem Trương Tiểu Phàm quy về thành giáo. Lấy Trương Tiểu Phàm Phật Ma đạo tam tu tăng thêm thị huyết châu, nói không chừng còn có thể cùng yêu nghiệt kia chống cự một hai. Lại thêm tứ linh huyết trận, về sau vẫn có cùng Thanh Vân môn giao thủ hy vọng. Chương 124 Chương Quỷ Vương 3 chú ý thạch thất, thỉnh ma trùng rời núi. Chương 124 Chương Quỷ Vương 3 chú ý thạch thất, thỉnh ma trùng rời núi. Mà lúc này Quỷ Vương tông, một gian thông thường thạch thất, trang trí đơn giản một mạc, Trương Tiểu Phàm sớm đã thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn bức tượng. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất rời đi Thanh Vân môn, mà lại là lấy Thanh Vân phản đồ thân phận, còn vẫn không quen, có chút tưởng niệm đại trúc phong đáng người. Chỉ có điều lấy tính cách của hắn, lựa chọn sau, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm tình hối hận. Chỉ có thể không ngừng suy xét, như thế nào mới có thể giúp Lý Thanh An cầm tới thiên thư quyển thứ hai, thuận tiện lại tự mình giải quyết tam tu vấn đề. Hắn biết chỉ cần hắn nguyện ý chờ tại Quỷ Vương tông, Quỷ Vương hận không thể dùng đủ loại thủ đoạn đem hắn bồi dưỡng lên. Mấy ngày nay Quỷ Vương cũng không phải không có tìm hắn nói chuyện phiếm, trong lời nói đều là lôi kéo, hắn cũng vẫn như cũ không có đáp ứng. Quá sớm hoặc quá dễ dàng đáp ứng, Quỷ Vương lòng phòng bị sẽ đạt tới đỉnh phong. Cho nên, hắn còn tại Quỷ Vương cùng hắn nói chuyện trời đất, tận lực phóng thích một chút hung lệ chi khí, làm cho mình xem vẫn như cũng bị thị huyết châu dày vò. Khó mà bảo trì lý trí, dĩ hàng thấp Quỷ Vương để phòng chi tâm. Giang giác, cửa đá bị từ từ mở ra, Quỷ Vương từ bên ngoài đi tới, cười nói, Trương tiểu huynh đệ, tại ta Quỷ Vương tông đợi đến còn đi. Thử, Quỷ Vương, chính ma bất lưỡng lập. Người cần gì phải chấp nhất, trong mắt Trương tiểu phàm phiếm hồng, âm thanh khàn khàn đạo. Người tu luyện hai đạo pháp môn, thiên âm tự giết ngươi khinh ngươi, đạo huyền không thèm để ý ngươi, trong tay ngươi lại có thị huyết châu, ngươi cảm thấy chính đạo có thể chứa được ngươi, có thể để ngươi trở về. Quỷ Vương lại độ nói ra, nói mấy lần lời nói. Hắn cũng là bị Lý Thanh An kích thích, nếu là không bồi dưỡng mấy cái ưu tú hậu bối, sợ là về sau khó hơn. Hắn cũng biết muốn để cho thánh giáo những đệ tử này có thể sánh vai Lý Thanh An giả, sợ là khó khăn. khó khăn khó khăn, nhưng không thể ngồi mà chờ chết. Ta biết Trương tiểu huynh đệ chịu Thanh Vân môn ân huệ, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta thành giáo, Thanh Vân môn không cần ngươi đi đối phó, thậm chí Thiên Âm tự những cái kia con lựa trọng, ta Quỷ Vương tông toàn lực giúp ngươi báo thủ, như thế nào? Ân. Trương tiểu phàm suy tư phút chốc, cảm giác chính mình ngược lại đều phải tại ma giáo nội ứng, còn không bằng giúp Lý Thanh An đem phần hương cốc cùng một chỗ thu thập. Nhưng ma giáo bây giờ thực lực đại tổn, căn bản không có khả năng lại đi khiêu khích phần hương cốc. Nhưng không sao cả, ma giáo không đi, hắn nội ứng cũng không phải không thể đi. Quỷ Vương nhìn xem Trương tiểu phàm tựa hồ có chút ý động, cũng sẽ không mở miệng. Ngay tại một bên đứng lặng lặng các loại, Trương tiểu phàm thì ngồi ở trên giường toàn thân lệ khí tràn ngập. Toàn bộ hình ảnh, nhìn ngược lại là có mấy phần ba lần đến mời dáng vẻ. Cũng liền tại Trương tiểu phàm tại Quỷ Vương khuyên bảo phía dưới, bái nhập Quỷ Vương tông lúc. Quỷ Vương tông, Bích Giao khuê phòng. Bích Giao, ngươi có thể biết cái kia Lý Thanh An cùng trong Thanh Vân môn cái kia nữ tử áo trắng Lục Tuyết Kỳ quan hệ từ sâu. Ú Cơ gặp Bích Giao ngồi ở trước gương chải đuốt tóc, trên mặt còn mang theo ý xấu hổ, hiển nhiên là nghĩ đến cùng Lý Thanh An tại Giật Tâm trai đợi nửa ngày. Hơn nữa các ngươi ở giữa là rất khó có kết quả. Ú Cơ nhịn không được khuyên. Ú Di ta biết, thế nhưng là ta. Bích Giao thả xuống cây lược gỗ, trên mặt lại không có cái gì vẻ đau thương. Nàng sớm đã nghĩ rõ, nàng quên không được Lý Thanh An, bây giờ nàng chỉ muốn đi được tới đâu hay tới đó. Ai, hoa người ta. Ú Cơ thở dài. Nàng bây giờ cũng chỉ có thể cảm khái, còn tốt Lý Thanh An đối với chính ma phân chia cũng không lớn, thậm chí đối với hắn mà nói không có cái gì chính ma phân chia, chỉ có thấy thuận mắt, nhìn không vừa mắt. Ý nghĩ này không có chút nào vấn đề. Bởi vì Lý Thanh An bây giờ lại tại tính toán khi nào đi phần hương cốc đi một chuyến, thu thập một chút thượng quan sách, lại đem Tiểu Bạch cứu ra. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong Lý Thanh An đình viện. Thanh An, đến lúc đó ngươi đi đệ bắt mạch, vẫn sẽ hay không trở về Đại Trúc Phong A. Điền Linh Nhi đứng ở một bên, nhìn xem nằm trên ghế Lý Thanh An, có chút không muốn. Linh Nhi ngươi cho ta đấm lưng, ta sau đó nhường ngươi tùy tiện ra vào như thế nào. Lý Thanh An từ từ nhắm hai mắt, nói. Ừ, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta còn không có gì quan hệ, há có thể như thế, đây vẫn là ngươi dạy ta. Điền Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút ý động, nhưng vẫn là từ chối. Nàng có chút muốn cho Lý Thanh An nói một chút hai người quan hệ hiện tại. Coi như biết trong hai người có một cái Lục Tuyết Kỳ để ngang ở giữa, nàng hay không từ bỏ. Dù là đi qua hai người vì Lý Thanh An cầu tha thứ hữu nghị, các nàng quan hệ dung hiệp rất nhiều, nhưng nàng vẫn là muốn đem Lý Thanh An từ trong tay Lục Tuyết Kỳ đoạt lại. Đến nỗi hai nữ cùng chung một chồng, nàng còn chưa từng có ý tưởng như vậy. Thật sự không giúp ta. Vậy ta đi tìm Tuyết Kỳ. Lý Thanh An trực tiếp không trả lời, hắn còn có thể bị một tiểu nha đầu gây khó dễ. Hừ. Điền Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, vẫn là đi lên trước, giúp Lý Thanh An nắm bài, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ ta. Ngươi nói ta khi dễ ngươi thời điểm, khoe miệng không muốn lên giường, ta liền tin tưởng. Ngươi liền phải tiện nghi còn khoe mẹ a. Điền Linh Nhi không hài lòng, gia tăng trên tay cường độ, răng ngà hận không thể cắn Lý Thanh An một ngụm. Khí lực quá nhỏ, ngươi Nhật Nguyệt Đồng Huy quyết không phải tính toán tu luyện nhập môn đi. Lý Thanh An cảm thụ được lực đạo của nàng. Cái kia pháp môn quá khó khăn, nếu không phải là ngươi dạy ta, ta bây giờ còn chưa nhập môn đâu. Liên nương đều giống như mới nhập môn không có mấy tháng. Tô Như có thể nhanh nàng không thiếu thời gian học được, đều là bởi vì Điền Linh Nhi đến hỏi Lý Thanh An, Tô Như lại thỉnh thoảng lấy khảo sát mục đích, từ Điền Linh Nhi trong miệng biết được kinh nghiệm. Quá khó khăn, cái kia chờ ta về sau lại để bắt mạch sau, lại đơn giản hóa một chút đi. Lý Thanh An gật gật đầu. Hắn tự nghiên cứu ra Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nguyệt Hoa Thiên, cũng đã nói muốn đơn giản hóa, bằng không thì lấy bên trong lượng kiến thức, không có 5-6 năm năm là không thể vào môn. Điền Linh Nhi tính được tại Lý Thanh An dưới sự chỉ đạo đều hoa gần 3 năm, trong đó còn có 3 năm là hắn bị nhốt đáy biển, Điền Linh Nhi tự mình nghiên cứu, Tô Như sống mấy trăm năm, có không ít lịch duyệt mới có thể cực nhanh nhập môn. Đơn giản hóa sau, vừa bạn xem như đệ bắt mạch một cái đặc thù pháp môn, lại thêm trận pháp, còn có một số trước kia nghiên cứu tiểu đạo pháp, nói thế nào cũng có thể chống đỡ đứng lên một mạch. Đúng, còn phải lại sáng chế một môn kiếm pháp trong lòng Lý Thanh An bản tính toán. Phía trước môn nội có Trảm Vị Thần còn có Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đủ hắn sử dụng, hắn cũng không có tự nghĩ ra ý nghĩ. Bây giờ có thời gian, chung quy vẫn là chính mình nghiên cứu. Nếu là kiếm trận xong tuyệt, trận pháp có, kiếm pháp tự nhiên lại phải có. Thủ tĩnh đường bên trong, Tô Như cùng Điền Bất Dịch hai người cũng tại thương nghị sự tình. Tiểu An liền muốn trở thành đệ bắt mạch thủ tọa, ngươi làm sao còn có điểm không cao hứng? Tô Như nhìn xem có chút mặt mày đủ rột Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lắc đầu, hắn tận mắt nhìn đến Thương Tùng ở trước mặt hắn tự phế tu vi, lại chết ở trước mắt hắn. Hắn cũng có chút trầm mặc, lẫn nhau tranh cãi mấy trăm năm, kết quả đột nhiên không còn, hắn tự nhiên là có chút. Long thủ phong tề hạo hẳn là còn an bài thỏa đáng a. Điền Bất Dịch thở dài một hơi, vẫn hỏi hỏi. Có trưởng môn sư minh cùng mấy cái sư minh chiếu cố, tự nhiên là sẽ không ra sai lầm. Tô Như thở dài, cũng là đối với Thương Tùng chết cảm thấy đáng tiếc. Vậy là tốt rồi, người chết như đèn điện, về sau chăm sóc một chút Long thủ phong a. Long thủ phong có Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, mấy chục năm sau liền lại hưng thịnh. Tô Như nói Lâm Kinh Vũ, lại nghĩ tới Trương Tiểu Phàm, không khỏi có chút thương cảm. Tiểu Phàm lớn như vậy còn là lần đầu tiên một người bên ngoài, cũng không biết thế nào. Ai, hy vọng Lao Bát ở bên ngoài tạm được, ta cùng Lao Thất đều thương lượng qua, Tiểu Phàm chắc chắn là không tiếp tục chờ được nữa, chờ sau này có cơ hội để cho Tiểu Phàm vào đệ bắt mạch, đến lúc đó cũng coi như là trở về. Điền Bất Dịch cũng là thở dài, lắc đầu, khổ não nói, làm sao lại dạng này nữa nha. Còn tốt Tiểu An lúc đó linh cơ động một cái đem Tiểu Phàm cứu. Tô Như có chút may mắn, không biết chân tướng các nàng, lúc đó còn lo lắng Trương Tiểu Phàm chết ở các nàng trước mắt, vậy thì thật là. Lao Thất đệ bắt mạch chuẩn bị đến thế nào? Trưởng môn sư huynh cùng Tiêu Dật tài sư điệt rất xem trọng, Thông Thiên Phong trên dưới liền xử lý xong, đều không cần chúng ta nhúng tay. Tô Như trả lời, hơn nữa ngươi quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm một chút Linh Nhi a. Nàng và Lý Thanh An còn có Lục Tuyết Kỳ ở giữa, đêm đó ngươi cũng thấy đấy. Ai, ai, ai. Điền Bất Dịch càng thêm sầu mi khổ kiểm liền thán vài tiếng, liền tròm dâu của mình đều phải lột xuống. Liền không có một cái để cho ta bất lo. Chương 124 Trương Thanh Vân môn mang thủ Lý Thanh Sao danh chấn đại lục. Chương 124 Trương Thanh Vân môn mang thủ Lý Thanh Sao danh chấn đại lục. A. Bích Dao nguyên bản ý cười rồi giáo khuôn mặt, lập tức biến mất, trong mắt lấp loé mấy sợi sầu thi. Chỉ có điều, đảo mắt nàng lại nghĩ tới cái gì, che che lấp lấp nói, "Dù gì, gần nhất các ngươi đi về trước đi, ta nghĩ tại Hà Dương thành đợi mấy ngày." "Không được, bây giờ ta ma giáo thực lực đại tổn, hẳn là lập tức trở về. Hơn nữa Thanh Vân môn cũng chắc chắn trắng trợn tra tìm Thanh Vân Sơn phụ cận lưu lại ma giáo bên trong người, ngươi giữ lại sẽ có nguy hiểm." Ú Cơ cảm giác nhạy cảm không đúng, trực tiếp từ chối. Hơn nữa tại Lưu Ba Sơn còn có hôm nay trong đại chiến, Bích Dao đều từng lộ mặt qua, rất dễ dàng bị phát hiện. "Ai nha, Ú Di ngươi liền đáp ứng ta đi, cùng lắm thì ngươi cùng ta cùng một chỗ ở đây đợi mấy ngày, không có nguy hiểm." Bích Dao cầu khẩn nói. Lý Thanh An tại cho nàng truyền âm lúc, cùng nàng nói nếu là có sự tình có thể đi Hà Dương thành giật tâm trai lưu tin tức. Nguyên bản nàng còn nghĩ chờ sau này sẽ liên lạc lại, thế nhưng là Ú Cơ kiểu nói này, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. "Bích Dao, ngươi ở lại đây không phải là muốn lên Thanh Vân môn tìm Lý Thanh An a?" Ú Cơ giữa lông mày cau lại. Lúc này, Quỷ Vương cũng là sắc mặt khó coi đi tới. "Bích Dao, ngươi còn nghĩ lên Thanh Vân, muốn biết, tại Thông Thiên Phong nếu không phải hắn vừa vận từ trong Chu Tiên kiếm trận đi ra đem Bích Dao giữ chặt, sợ là nàng đã bay vào Chu Tiên kiếm trận." Hắn đối với Chu Tiên kiếm trận pháp ý lực, kia là không có mảy may hoài nghi, hiện tại nhớ tới đều sợ không thôi, nếu là không có giữ chặt, hoặc cái kia Lý Thanh An không cứu nàng. "Cha, ta nghĩ tại Hà Dương thành chờ mấy ngày, không có nguy hiểm." Bích Dao đi lên giữ chặt Quỷ Vương tay cầu khẩn nói. Tại Sơn Hà huyện trong huyện trận nàng bởi vì Lý Thanh An, đối mặt tác động, bài trừ khúc mắc, cho nên nàng đối với sự tình trước kia liền đã buông xuống, bằng không thì cũng sẽ không cùng Quỷ Vương hòa hoãn quan hệ. Quỷ Vương hơi suy nghĩ, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên là biết Bích Dao lưu lại nhất định là vì Lý Thanh An. Liên Trương Tiểu Phàm hắn đều lòng mang đề phòng, nhưng lại không biết có vấn đề ở nơi nào. Nhưng dù là có vấn đề, Quỷ Vương cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng Trương Tiểu Phàm Phật đạo song tu, trong tay lại có ma giáo chí bảo. Nếu là có thể vì thánh giáo sử dụng, lợi ích cực lớn, huống chi còn có thị huyết châu ảnh hưởng Trương Tiểu Phàm tâm trí, chưa hẳn không có cơ hội thu phục. Hắn cũng muốn bồi dưỡng được một cái tương tự Lý Thanh An thiên tài, sau này mới có thể bảo toàn thánh giáo. "Ta đồng ý, nhưng mà ngươi nhất thiết phải để cho Ú Cơ đi theo, có cái gì không đúng lập tức rời đi." Quỷ Vương gật gật đầu, hắn cũng nghĩ vì chính mình nữ nhi lưu một đầu đường lui. Nếu là hắn tứ linh huyết trận không thành, Quỷ Vương tông suy bại, Bích Dao cùng Lý Thanh An có quan hệ, cái kia ít nhất cũng có thể cam đoan Bích Dao không bị khi dễ. Quỷ Vương nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có chút lòng chua xót. Này đáng chết heo, không biết lúc nào mang đi cái trầm tâm. Thời gian lưu chuyển, cách ma giáo tấn công núi đã qua 2 ngày. Ma giáo tiến đánh Thanh Vân môn kết quả thảm bại mà về sự tình, cũng đã truyền khắp trung thổ đại lục. Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử chết ở trong tay Thanh Vân môn đệ tử trẻ tuổi, cho nên Lý Thanh An lại lần nữa nổi danh. Chỉ có điều, không phải cái gì tốt tiến tuổi, ngoại trừ thực lực mạnh, ma giáo tuyên dương ra ngoài Lý Thanh An hình tượng chính là mang thủ. Lý Thanh An lấy bản thân lực lượng, chém giết Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử, rất nhiều người đều đang suy đoán Lý Thanh An thực lực mạnh bao nhiêu thời điểm. Còn ngờ tới Ngọc Dương Tử chết, có thể cũng là bởi vì hắn tại Thông Thiên Phong mắng Lý Thanh An hai câu, Lý Thanh An nhất thời không vui, một cái trận pháp đem hắn giết chết. Đơn giản kinh khủng như vậy, cho nên những tán tu kia là không có chút hoài nghi, hoặc có lẽ là không dám cũng không nên có. Thanh Vân môn, mang thủ Lý Thanh An danh chấn đại lục. Hà Dương thành, giật tâm trai phanh. Lý Thanh An tọa tại trong thư phòng đang, giận tím mặt, tay trái vô bàn một cái, hô to, "Cái gì? Hà Buôn, ngươi hỏi thăm tin tức đúng hay không à? Ta làm sao lại mang thủ, đến cùng là ai tại theo dệt vô cớ, tìm ra cho ta, tìm ra cho ta. Có phải hay không ma giáo tại ô mê ta?" Lý Thanh An lần nữa vô bàn. Hàn họ ba huynh đệ, tại trước mặt Lý Thanh An cúi đầu không đúng, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình có chỗ dựa cũng không cần lo lắng đề phòng, kết quả phát hiện càng phải lo lắng đề phòng. Lão bản của bọn hắn cũng chính là Lý Thanh An, tại lúc bình thường đặc biệt tốt nói chuyện. Nói hắn thực lực không tốt, cười trừ, nói hắn tướng mạo không dễ nhìn, cười trừ, đi chú, độc giả đại đại thiên hạ đệ nhất, nói hắn yêu lời biếng, cười trừ, sự thật không có gì tốt giải thích, nói nào hắn có bệnh, cười trừ, dù sao ai không phải ở cái thế giới này điên điên khùng khùng đây này. Rất nhiều nơi Lý Thanh An đều rất lớn vương, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn cười cười nói nói. Chỉ có điều một cái duy nhất ngoại trừ, mang thủ. Nói hắn mang thủ, hắn lập tức liền khu phục, hắn tuấn tú lịch sự, băng thanh ngọc khiết, phong lưu phóng khoáng, thực lực cao cường, ẩn sĩ khí khái, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Lý Thanh An, người tiễn đưa ngoại hiệu tiểu Lý Bạch người, làm sao lại mang thủ đâu? Đây là không đúng, là xích lỏa lỏa nói xấu, thủy băng a. Lý Thanh An đơn giản khóc không ra nước mắt. Mọi người trong nhà ai hiểu a, bất quá liền chém giết một chút nhìn không vừa mắt người, làm sao lại mang thủ nữa nha. Ngược lại Lý Thanh An là khu phục. A, nói chuyện a. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Lý Thanh An đem cái bàn đập đến thùng thùng vang dội, sắc mặt đỏ lên. Nói cho ta biết là ai tại ô mê ta, ta này liền đi tìm hắn. Hàn Buôn ba người đầu thấp đến mức càng thấp hơn, đều nhanh thấp đến đầu gối. Hàn Buôn, ngươi thông minh ngươi nói. Lý Thanh An nhìn ba người cùng như con vịt, trực tiếp điểm tên. A, trong lòng Hàn Buôn thầm nghĩ không tốt, gãi đầu một cái. "Công tử, ta cũng không biết từ đâu tới tin tức, những tin tức này cũng là một cái xuyên màu xanh biết quần áo cô nương nói cho ta biết. Hơn nữa ban sơ tựa như là tại Lưu Ba Sơn liền bắt đầu truyền, mấy ngày trước đây công tử giết Ngọc Dương từ sau, liền truyền khắp đến càng rộng khắp hơn, nghiêm trọng hơn màu xanh biết cô nương, có phải hay không một người dáng dấp vẫn được, nhưng mà không có ngực không mông tiểu nha đầu." Lý Thanh An trầm ngâm chốc lát, giả vờ nói nghiêm túc. "Vô lại dê sồn, ngươi nói cái gì đó?" Một đạo béo von dễ nghe thanh âm từ Lý Thanh An thân sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một người mặc xanh biết quần áo, làn da khi xương tái tuyết, dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, lông mày phía dưới là một đôi sáng tỏ mắt to linh động con người, trong ánh mắt còn mang theo một chút ngượng ngùng cùng không cam lòng, trên mặt cũng có chút điểm đỏ tươi. Sau lưng còn đi theo một cái lấy áo đen dáng người hiểu điệu, mặt mũi như ngọc, da thịt như tuyết, thần bí lãnh diễm lại phức tạp thành thục nữ tử. Hai người một cái có thiếu nữ linh động, xinh xắn, một cái lại bao hàm thần bí, tang thương. Không cần nhiều lời, tất nhiên là Bích Giao cùng Ú Cơ hai người. Ú Cơ cũng không biết vì cái gì, không có ba lần trước chiến trường tương kiến lúc đề phòng, ngược lại có chút buông lỏng. Lý Thanh An cũng đã sớm phát giác hai người trốn ở ngoài tiệm cách đó không xa yên tĩnh nghe. Hắn nói không có ngực không mông là giả, đương nhiên lúc trước hắn nói nhớ thủ lời nói cũng là giả, cũng là gặp dịp thì chơi thôi. Không có khả năng không có nhất thời xúc động phẫn nộ, kềm chế tâm tình. Cái kia Thông Thiên Phong đánh đêm đi qua, Thương Tùng tu vi bị phế, trong vòng một đêm bạc hết đầu, sau đó chết giả sau âm thầm đi tổ sư từ đường giúp vạn kiếm nhất quét rác, cũng coi như là tâm nguyện của hắn. Lý Thanh An nhưng là lại tại Đại Trúc Phong chờ đợi một ngày, mới bị đạo huyền phát núi, để cho hắn kiểm tra Thanh Vân môn phương viên trăm dặm còn có hay không ma giáo yêu nhân dấu vết. Có lời, trực tiếp trừ ma vệ đạo. Thuận tiện lại củng cố một chút Hà Dương thành xung quanh dân chúng dân tâm, Thanh Vân môn đánh đêm quang mang và tiếng vang, tin tức linh thông phạm tục thế lực cũng đã sớm biết được tin tức. Chỉ có điều không biết chuyện gì xảy ra thôi. Chương 125 chương giật tâm trai. Khá lắm, ai bảo ngươi hôn môi là như vậy. Chương 125 chương giật tâm trai. Khá lắm, ai bảo ngươi hôn môi là như vậy. Vô lại dê sồn, ngươi lại đang nói ta. Bích Giao Thanh Thúy lại dẫn một tia oán trách mà nói, truyền đến Lý Thanh An trong tai. Lý Thanh An đứng dậy quay đầu lại, nhìn xem Bích Giao đạo. Khen ngươi đâu, tiểu nha đầu. Hơn nữa ngươi phải gọi tên của ta. Thông Thiên Phong đại chiến đêm đó, hắn biết nàng này thế mà cũng nghĩ tiến Chu Tiên kiếm trận cứu hắn, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn mấy lần trước nhất thời cao hứng, cùng các nàng sinh ra gặp nhau lúc, cũng là quay trùng quanh Ú Cơ tới. Trừ cái đó ra, hắn cũng liền để cho Bích Giao cảm thụ một chút huyễn trận chỗ tốt, tại Tử Linh Nguyên phía dưới cứu nàng một lần. Khác cũng mất, không có cùng nàng đơn độc ở chung, hóa giải tuổi nhỏ khúc mắc, những thứ này quá trình đều không đi. Cho nên, hắn đều không biết vì cái gì chính mình lại có thể để cho Bích Giao bước lên nguy hiểm tính mạng, nghĩ bước vào Chu Tiên kiếm trận đi cứu hắn. Sớm biết như vậy, đều không cần để cho Trương Tiểu Phàm đóng kịch, hắn cũng nghĩ thử xem cơm chùa thơm hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, Bích Giao phần nhân tình này hắn cũng nhận xuống. Cho nên hắn ở phía sau truyền âm nói cho Bích Giao, Hàn Buôn ba người mở cửa hàng sách, có chuyện có thể tìm hắn. Cái này cũng là vì cái gì Lý Thanh An đến thư phòng, hai nữ liền từng tìm tới nguyên nhân. Hừ. Bích Giao con mắt nhìn qua hơi hơi liếc qua Ú Cơ trước ngực, lại cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình. Có chút thẹn quá hóa giận, ai cần ngươi lo, ta muốn gọi cái gì gọi là cái gì. Lý Thanh An cũng là mang theo vui vẻ nhìn xem, thậm chí còn đi theo Bích Giao ánh mắt liếc mắt nhìn Ú Cơ. Chỉ thấy áo đen phức tạp, chất liệu giống như lụa không phải lụa, nhưng trước ngực lại bị chống căng phồng, đường cong đầy đặn, xem xét liền không thiếu ăn. Ú Cơ chú ý tới tầm mắt của hai người cũng là có chút bất đắc dĩ, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, đầu tiên là trốn về sau trốn. Sau đó, mắt hạnh hung tợn liếc mắt nhìn Lý Thanh An, nhưng cũng không nói gì nhiều. Thậm chí nàng trong lòng còn mơ hồ hận không thể cái kia ánh mắt lại hung ác một điểm, sau đó. Thế nhưng một tia cảm xúc rất nhanh liền bị nàng đè xuống, loại tâm tình này đã xuất hiện qua rất nhiều lần, từ đó Lý Thanh An tại Lưu Ba Sơn cho nàng một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết, lại đạp nàng một cước sau, liền thường xuyên như thế. Bây giờ nàng cũng có thể miễn cưỡng khắc chế. Tại hai người lúc tiến vào, Hàn Buôn rất có nhãn lực gặp, giữ chặt Hàn Linh, Hàn Thông hai người rời đi. Lý Thanh An nhìn xem trước mặt hai nữ, trong lòng hiếu kỳ Bích Giao tình cảm đến từ đâu. Cho nên lại làm bộ hung ác nói, các ngươi hai cái có đảm lượng, trước đó vài ngày mới tấn công núi, bây giờ còn dám lưu lại Hà Dương thành, quả nhiên là cảm thấy chính mình mạng lớn, Thanh Vân môn không dám giết ngươi. Hừ, ta như thế nào không dám? Người nào đó còn nợ ta một món nợ ân tình đâu, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta à? Bích Giao gặp Lý Thanh An vừa mới cũng nhìn một chút Ú Cơ trước ngực, hơn nữa còn là trắng trợn nhìn, trong lòng sớm đã ghen ghét không thôi, vừa nói, vừa hướng đi về trước, có lẽ là Bích Giao bước chân rất lớn, mấy bước liền đi tới Lý Thanh An trước mặt. Thậm chí đều nhanh đi đến trong ngực hắn, hai người đối mắt nhìn nhau, Lý Thanh An thậm chí có thể nhẹ ngửi được một cỗ thương tâm hoa mùi thơm. Mà Bích Giao càng là có thể cảm nhận được Lý Thanh An toàn thân tán phát nhiệt độ, còn có cái kia hùng hậu khí tức. Hai người lại độ đối mặt mấy hơi, Lý Thanh An trên mặt mang như có như không nụ cười, đem đầu hơi hơi nghiêng về phía trước liếc. Ngươi cảm thấy ta không dám? Lý Thanh An đang khi nói chuyện, miệng mũi hô hấp ấm áp khí tức phốc phốc mà đánh vào Bích Giao trắng đoan trên mặt, để cho nàng trái tim đập bịch bịch, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Nhưng nàng trong lòng bướng bỉnh khí cũng tới, vẫn luôn không lui ra phía sau, thậm chí còn hướng phía trước di động một điểm, thẳng đến hai người chóp mũi đều phải đụng vào cùng một chỗ. Bích Giao cũng không biết là không phải bản năng động tác, nhắm lại mắt to như nước trong veo. Lông mi thật dài càng là hơi hơi rung động, hiện lộ nàng trong lòng bất an. Ngay tại nàng đợi chờ lúc, một đạo mang theo thanh âm trêu chọc tại bên tai nàng vang lên. Tiểu nha đầu lòng can đảm rất lớn, còn nghĩ chiếm tiện nghi ta. Bích Giao đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem Lý Thanh An gần trong gang tấc tuấn giật gương mặt, còn có cái kia thâm thúy con mắt, nguyên bản để cho nàng cảm mến không dứt khuôn mặt, bây giờ lộ ra như vậy tà ác, để cho nàng tức giận không đánh một chỗ tới. Nàng rõ ràng đều chuẩn bị sẵn sàng. "Không được kêu ta tiểu nha đầu, ta có danh tự." Bích Dao nhất thời tức giận, vừa nói, một bên rỗi ra nàng ung tùm tay ngọc bắt được Lý Thanh An cổ áo, tiếp đó nhón chân lên, mân mê béo mập cánh ngôi, liền hướng Lý Thanh An miệng đánh tới. Nàng muốn cho tên vô lại này đánh một cái tiêu ký, nàng biết Lý Thanh An tại Thanh Vân môn còn có một cái lục sư muội, nhưng nàng chính là nhịn không được. Lý Thanh An đầu tiên là cảm thấy trên môi đột nhiên có mềm mại, tiếp đó cảm thấy chính mình môi đau đớn. "Khá lắm, ai dạy ngươi hôn môi là như vậy a?" Trong lòng Lý Thanh An bất đắc dĩ, nhưng thoáng qua lại cẩn thận cảm thụ. "Cũng không tệ lắm, chính là đau một điểm." Lý Thanh An tại trong lòng bình luận. "Bích Dao." Hai người đằng sau, Ú Cơ còn không có như thế nào phản ứng lại, đã nhìn thấy một màn này. Không biết là lòng chua xót, vẫn là hâm mộ, lại có lẽ là khác cảm xúc, để cho nàng đội vàng cấp bách hô. Càng là bước nhanh đi lên trước, ngăn lại giữa hai người. Bích Dao trong đầu khí huyết hạ xuống, khôi phục lý trí, vội vàng đẩy ra Lý Thanh An, trên mặt đỏ tươi lan tràn đến sau tai. Không có lôi ra cái gì tơ bạc, hai người chỉ là đơn giản đụng đụng. Bích Dao đều không biết vì cái gì nàng vừa mới như vậy có lá gan, lại dám chủ động. Nữ tử thận trọng là một chút cũng không còn. Nàng không khỏi hơi hơi nhìn về phía Lý Thanh An, trong lòng mang lo lắng thầm nghĩ, hắn sẽ không cảm thấy chính mình là rất cản rỡ người à. Nàng bắt đầu có chút lo được lo mất. "Không nghĩ tới a, thế mà còn là nhờ ngươi chiếm tiện nghi." Lý Thanh An lau miệng, trên mặt cười nói. Mặc dù rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng người khác đều như vậy chủ động, hắn lại có thể nói cái gì đó. Muốn nên còn cự. Hắn còn không có như vậy phạm tiện. Thậm chí đối với tại Bích Dao tình cảm lòng hiếu kỳ tiêu tán. "Ngươi..." Bích Dao nghe nói như thế, cho là Lý Thanh An hiểu lầm, đúng sắp khóc lên. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình một cái ma giáo thiếu tông chủ, một mực tại trong rất nhiều người lấy lòng trong hoàn cảnh lớn lên người, như thế nào đối mặt Lý Thanh An liền một điểm sức mạnh cũng không có chứ. Thực sự là tức chết nàng. Nhưng nàng cũng không biết vì cái gì có loại vui vẻ chịu đựng cảm giác. Lòng can đảm lớn như vậy, hôn ta một ngụm, còn không cao hứng. Lý Thanh An lau đi nước mắt của nàng, trêu chọc nói. Bích Dao cảm nhận được lửa nóng đại thủ tại trên mặt nàng cảm giác, bên hai đều đỏ. Chỉ có điều không có mấy hơi, liền bị một người khác bàn tay trắng non đánh dụ. "Lý Thanh An, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ú Cơ rất không đúng lúc mà đụng lên đi, đưa tay ra đánh dụng Lý Thanh An bàn tay theo ăn mặt, ngăn tại trước mặt Bích Dao, nhìn hầm hầm trước mặt cái này hòa tâm người. Nếu là nàng nhớ không lầm, Thanh Vân Môn có một cái nữ tử áo trắng cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mà hôm nay là Bích Dao chủ động đưa lên, nàng lại không biết nói cái gì. "Ú gì?" Bích Dao gặp Ú Cơ tiến lên cũng là hơi hơi lui ra phía sau, sắc mặt đỏ hồng, túi đầu không dám nhìn người. Khu khu. Lý Thanh An cũng là ho khan vài tiếng, nhìn xem Ú Cơ. Hắn cái này đều xem như ngay trước mặt trong nhà người khác người, cùng người âu yếm. Dù sao Ú Cơ cũng coi như là Bích Dao nửa cái mẫu thần. "Sách, không hiểu kích thích." Lý Thanh An lắc đầu, đem phía dưới tam lưu tạp niệm sắp xếp đi, hắn cứng rắn nói sang chuyện khác. "Các ngươi hai người, tại cái này Hà Dương thành hay là chờ đợi quá lâu, những ngày này Thanh Vân Môn sẽ thường xuyên phái người bốn phía tìm kiếm. Bất quá có chuyện mà nói, có thể tới cái này thư phòng truyền tin tức." "Hảo." Bích Dao mất hồn mất vía, nghe được Lý Thanh An hơi hơi có điểm quan tâm, trong lòng giống ăn mật. "Ân." Ú Cơ đối với Bích Dao phản ứng, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. "Ngươi bao lâu mới trở về núi a?" Bích Dao bây giờ đột nhiên hỏi. "Chờ không được bao lâu, còn muốn trở về chuẩn bị khai mạch đại điện đâu." Lý Thanh An lắc lắc đầu nói. Hắn phát hiện muốn trở thành Thanh Vân môn đệ bát mạch thủ tọa vẫn rất phiền phức. Khai mạch cùng kế nhiệm khác biệt, kế nhiệm cầm tới thủ tọa tín vật hoặc trưởng môn đồng ý liền có thể, nhưng tự mình mở một mạch liền phiền toái. Cái gì tế tổ dân hương, thông cáo thiên hạ, lựa chọn sân mạch, đệ tử tùy ý tuyển, quyền hạn phân chia các loại đều phải chuẩn bị hoàn thiện. Dựa theo đạo huyền nói tới, khai mạch loại chuyện này hay là muốn tổ chức lớn đặc biệt làm. Cái này cũng là hắn chủ yếu xuống núi nguyên nhân một trong. Đợt, trong nhà có người sinh bệnh, mỗi ngày 6 giờ lên, một ngày ngủ 6 giờ, cảm giác tinh thần đều không đúng, chỉ có thể buổi tối gõ chữ. Cá ước mối cảm giác cái này gần nhất chương tiết, giống như tiết ấu, kịch bản đều chẳng ra sao cả, đại gia đọc số liệu rơi mất nhiều. Cuối cùng của cuối cùng, van cầu truy đọc. Chương 126 chương dài núi hoàn thành. Lý Bạch có thể đi nơi trốn phong nguyệt, Lý Thanh sao đi không được. Chương 126 chương dài núi hoàn thành. Lý Bạch có thể đi nơi trốn phong nguyệt, Lý Thanh sao đi không được. Tiểu Trúc Phong, vọng nguyệt đài. Huynh trưởng. Lục Tuyết Kỳ lông mày hơi nhíu, nghe được cái này tiếng vang, lại gặp đệ bát mạch sơn phong không ngừng lay động, trong lòng cả kinh, cũng không cùng Thủy Nguyệt chào hỏi, lập tức hướng về Lý Thanh An phương hướng ngự kiếm bay đi. "Sư phụ, chúng ta cũng đi xem." Văn Mẫn nhìn xem sắc mặt không tốt lắm Thủy Nguyệt, do dự dự nói, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt. "Huống chi, cái kia náo nhiệt vẫn là sau đó các nàng tiểu trúc phong hàng xóm, đệ bát mạch thủ tọa." Thủy Nguyệt băng lãnh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là quanh thân bầu không khí càng thêm băng lãnh, trong trẻo lạnh lùng hai con ngươi nhìn về phía đệ bát mạch phương hướng. Nàng cảm giác mình tại Lục Tuyết Kỳ trong lòng địa vị tựa hồ thấp hơn. "Đi." Nói xong, Thủy Nguyệt dẫn đầu hướng về đệ bát mạch bay đi. Tại cái này hơn một tháng thời gian, Thanh Vân môn bảy mạch tất cả mọi người đều biết Lý Thanh An tại ngọn núi kia chơi đùa cái gì, thậm chí đã biết ngọn núi này chính là sau đó Lý thủ tọa đệ bát mạch chỗ. Cho nên một tiếng vang thật lớn này sớm đã để cho đông đảo đệ tử toàn bộ hấp dẫn mà đi, dự định xem tình huống. Lý Thanh An ngồi ở tung bách bên cạnh, theo dần vào giai cảnh, tâm tư yên ổn, trong lòng thậm chí không khỏi hiện lên dưới chân sơn phong đủ loại cảnh sắc, lớn đến tung bách cây, nhỏ đến một khoảng đá, không có một chỗ bỏ sót, để cho Lý Thanh An tâm thần kiềm chế. Sâu trong lòng đất địa mạch càng là tại ngũ hành cùng âm dương phủ văn tác dụng phía dưới, không ngừng hấp thu tiêu tán linh khí, thậm chí còn đem mặt khác những ngọn núi xung quanh đại biểu địa mạch chi khí cường thế hấp thu. Cái kia một đoàn màu xám trắng địa mạch chi khí đang hấp thu linh khí sau, càng là không ngừng bành trướng áp xúc, bành trướng áp xúc. Nguyên bản ở trên ngọn núi khắc họa ngũ hành phù văn, càng là đại phóng ánh sáng, theo địa mạch chi khí lấp lóe. Giống như là sơn phong đang hô hấp, một hít một thở ở giữa, sơn phong không ngừng cất cao cũng tại không ngừng quyết trường, đầu tiên là 1 mm, 1 cm, cuối cùng 1 m cất cao. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bên cạnh một cây tùng kia bách thụ càng là tại ảnh hưởng này phía dưới, không ngừng hấp thu linh khí lớn lên, cành lá rậm rạp. Nhìn giống như là thành tinh. Huynh trưởng, Lục Tuyết Kỳ là một cái tới chỗ này, nhìn xem ở vào đỉnh núi, khoanh chân ngồi ở tùng bách cành lá ở dưới Lý Thanh An, thả lỏng trong lòng, ngược lại quan sát tỉ mỉ vẫn tại không ngừng thành trưởng sân phong. Nhưng nàng cũng không dám rơi vào ngọn núi bên trên, sợ quấy rầy Lý Thanh An. Lý thủ tọa đây là lĩnh ngộ được tiên thuật đi. Trên bầu trời, gần như tất cả có thể ngự kiếm thanh vân đệ tử đều tới, nhìn xem Lý Thanh An phảng phất cùng toàn bộ sơn phong hòa làm một thể giống như, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cảnh tượng như thế này bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy a, quả thực nghe rợn cả người. Hắn một hít một thở liền đại biểu toàn bộ sơn phong hô hấp, thiên nhân hợp nhất, tiên thuật. Ta cảm giác cũng kém chi không xa. Không thấy một màn này phía trước, ngươi có thể tưởng tượng có loại này đạo pháp, không tưởng tượng nổi. Lý thủ tọa quả nhiên là đạo pháp thông thần a. Đông đảo đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ, gặp loại thư tịch này bên trên thần thông đạo pháp, ai không vì tâm thần cự giật mình a. Vì đó khuất phục. Thủy Nguyệt đứng tại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, nhìn xem tùng bách cái khác Lý Thanh An, bây giờ hắn khí chất giống như tự nhiên mà thành, phảng phất tự nhiên ở trong khô khốc chi ý, lại giống như ngày xuân mạnh mẽ sinh cơ. Tiểu tử này ngoại trừ hoa tâm, giống như cũng tìm không ra tật xấu gì. Thủy Nguyệt trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, thoáng qua một chút ba động. Điền Linh Nhi bây giờ cũng là từ đại trúc phong chạy đến, đứng tại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, đối với Thủy Nguyệt hành lễ. Thủy Nguyệt sứ bá. Lập tức nàng lại đối Lục Tuyết Kỳ đạo, Lục sư tỷ, bây giờ là muốn thành đi. Không biết, bất quá nhìn tình huống hẳn là nhanh. Lục Tuyết Kỳ giọng ôn hòa đạo, mau nhìn, ngọn núi này giống như ngừng sinh trưởng. Một cái đệ tử kinh hô. Chúng đệ tử cũng là cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy sơn phong cao lớn 500 mét cao, sơn phong ở trên mặt đất càng là khuyết trường 100 mét chí cự, lại thêm nguyên bản núi cao. Bây giờ đệ bắt mạch sơn phong càng là có thể so với thông thiên phong, trở thành trong thanh vân môn cùng thông thiên phong cùng cao sơn phong. Lý Thanh An bây giờ cũng là cảm thụ được sơn phong biến hóa. Tại tu luyện hiệu quả sắp kết thúc, triệt hồi ngũ hành phù văn, bảo lưu lại hắc bạch âm dương phù văn, dùng cái này tiếp tục điều tiết địa mạch. Thậm chí Lý Thanh An còn nghĩ sau đó lấy đệ bắt mạch địa mạch chi khí tới điều tiết còn lại 7 mạch địa mạch chi khí, có lẽ có thể suy yếu không ít hung sát chi khí. Nói không chừng có thể giảm xuống sử dụng chu tiên cổ kiếm tác dụng phụ. Phanh, bên trên bầu trời đột nhiên vô căn cứ phát ra một tiếng vang thật lớn, sơn phong cũng là ngừng lớn lên. Lý Thanh An ý thức quay về, cảm thụ vừa mới thân dung thiên địa cảm giác, một khắc này hắn phảng phất cũng cảm giác mình không gì làm không được. Quả nhiên là thoải mái đến cực điểm. Cũng liền vào lúc này, địa mạch chi khí bên trong bằng bạch xuất hiện một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh mà bay vào trong mắt Lý Thanh An, liền hắn đều phản ứng mất quá. Còn chưa chờ hắn cẩn thận xem xét, Lý Thanh An đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó một loại không hiểu cảm giác được hiện, nói cho hắn biết không có chỗ xấu. Hắn đầu tiên là tĩnh hạ tâm, cảm thụ cái kia bạch quang mang tới mát mẻ cảm giác, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong mắt càng có mấy đạo phù văn tự sinh, chỉ có điều cực kỳ chậm chạp. Lấy Lý Thanh An đối với phù văn quen thuộc, xem chừng ít nhất phải chừng một tháng mới có thể tự động vẽ ra phù văn. Việc đã đến nước này, Lý Thanh An cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cùng phù văn có liên quan, kia hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lý Thanh An mở hai mắt ra, cảm nhận được dưới chân sơn phong củng cố cùng gia tăng phạm vi, hài lòng gật đầu. Bên cạnh tùng bách đại thụ càng là to lớn đến cực điểm, không thể không hơn 10 người vây quanh, tại dương quang chiếu rọi xuống càng là bỏ ra một mảnh che lấp chi địa, cực kỳ thích hợp Lý Thanh An nằm, cũng có thể ở chung quanh giống thông tiên phong tu kiến cho tiểu lạc một cái đầm nước. Không tệ, ngươi như vậy đạo pháp tạo thành vĩ lực, coi là thật không tệ. Đạo huyền đột nhiên vọt đến Lý Thanh An thân bên cạnh. Không tệ là được, ta cũng cảm giác vẫn được, đến lúc đó thiên trận trên đỉnh kiến trúc, cực khổ trưởng môn sư bá phí tâm. Kiến tạo cung điện một chuyện toàn quyền do Tiêu Dật Tài xử lý, ngươi đến lúc đó trực tiếp hỏi Dật Tài chính là. Đạo huyền một tay phụ lập, nhìn xem bên cạnh tùng bách, sau đó liền xoay người rời đi. Tiêu Dật Tài cũng là bay lên phía trước, nhìn xem Lý Thanh An đạo, Lý thủ tọa, ngươi đối với kiến trúc nhưng có yêu cầu gì? Tới một cái lớn tàng thư các, những thứ khác liền không có yêu cầu, sư minh làm việc ta vẫn yên tâm. Lý Thanh An sau khi nói xong, lại nhìn xem tới Lục Tuyết Kỳ đạo, Tuyết Kỳ, ngươi có cái gì mong muốn đi? Lục Tuyết Kỳ gặp Lý Thanh An hỏi mình, lập tức có chút sợ run, nàng nếu là nói, đó không phải là lấy đệ bắt mạch nữ chủ nhân tư thái đi. Lại gặp Tiêu Dật Tài cũng là không có chút nào ngoại ý muốn quay đầu nhìn hắn, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng trên mặt không có một tia biến hóa. Chuyện này toàn bộ từ huynh trưởng làm chủ chính là, cần gì phải hỏi ta. Điền Linh Nhi cũng là đi tới Lý Thanh An bên cạnh, thử, như thế nào không hỏi ta. Ngươi. Lý Thanh An con mắt hơi hơi liếc, chật chật lên tiếng, lắc đầu, trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ. Ngươi đến lúc đó vẫn là cho ta phía trên ngọn núi này, tăng thêm một điểm hóa cỏ cây tối a. Tiêu sư minh, làm phiền ngươi đến lúc đó giúp ta làm một tấm bảng. Chủ điện liền kêu Vân Yên các Lý Thanh An lại nhìn xem Tiêu Dật Tài, cười nói: "Chê khen phải tăng như mây khói hắn muốn tại đại điện lúc, hướng thế nhân biểu thị hắn là không nhớ thủ, là một cái từ đầu đến đuôi có tử, cái gì nhớ thủ không có quan hệ gì với hắn. Tên rất hay, vậy ta liền cáo tử." Tiêu Dật Tài gật gật đầu, xuống núi thi hành chủ bị. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng hắn cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Thanh An, Thanh An. Lúc này lại là một đạo tiếng hô hoán truyền đến. Sư huynh đệ bọn hắn nghĩ đến ngươi trên ngọn núi đi thăm một chút, để cho ta hỏi một chút ngươi. Tằng Thư Thư vội vàng chạy tới. Lý Thanh An nhìn xem Tằng Thư Thư, đạo để bọn hắn tùy tiện chính là. Hảo, một hồi ta chuyển cáo bọn hắn. Tằng Thư Thư tiến lên cùng Lý Thanh An kề vai sát cánh, cười nói, mấy ngày nay chờ ngươi làm xong, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, tuyệt đối nhường ngươi trợn mắt hốt mồm. Tằng Thư Thư nói đến trợn mắt hốt mồm lúc, biểu lộ cực độ hèn mọn, ngay cả âm thanh đều đè rất thấp, sợ bị Lục Tuyết Kỳ hai người nghe thấy, nhưng Lý Thanh An dây hiểu, Tằng Thư Thư đã sớm đã nói với hắn, tại Hà Dương thành chơi đùa. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lý Thanh An khẽ miệng hơi gấp, nhìn lại Tằng Thư Thư, kiệt kiệt cười. Loại địa phương kia hắn còn chưa có đi qua đây, không nói rút thương pháp, đi quan sát cũng tốt. Loại này chính quy nơi trốn, hắn cũng nghĩ được thêm kiến thức. Hắn Lý Thanh An chính nhân quân tử, tự nhiên là muốn tử chúng, Lý Bạch đều đi qua. Hắn tiểu Lý đi không không thể đi. Không có đạo lý như vậy. Chương 126 Chương Thanh Vân môn đệ bát mạch thủ tọa, Quỷ Vương tông thiếu tông chủ. Chương 126 Chương Thanh Vân môn đệ bát mạch thủ tọa, Quỷ Vương tông thiếu tông chủ. Khai mạch đại điện. Bích Giao có chút nghi hoặc, nàng chưa từng nghe nói qua cái này đại lễ. Ú Cơ cũng là lúc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua loại này đại điện. Các ngươi không biết cũng bình thường, Thanh Vân môn muốn tăng thêm một mạch, ta chính là thủ tọa. Lý Thanh An rất bình thản, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu nhức đầu, đang nghiên cứu làm sao tìm được cá nhân giúp hắn làm việc. Bất quá, đây cũng chính là tại sáng tạo đệ bắt mạch lúc bắt đầu có chút vấn đề, đến đằng sau hẳn là ung dung. A, Thanh Vân môn muốn mở đệ bắt mạch. Bích Giao kinh hô, ánh mắt linh động gắt gao nhìn qua hắn. Trong mắt đều là không thể tin, muốn biết có thể độc mở một mạch, có thể so sánh làm Thanh Vân môn trưởng môn khó hơn nhiều. Độc mở một mạch, cần phải có đặc biệt bản lĩnh, có đầy đủ hy vọng, môn nội phản đối thanh âm không mạnh. Trưởng môn chỉ cần có đầy đủ hy vọng, thực lực, còn có thông thiên phong trưởng môn xuất thân. Nhưng thông thiên phong trưởng môn xuất sinh, đối với đạo huyền mà nói, có thực lực đối với Thanh Vân có cống hiến, để cho hắn cho người thay sư thu đồ đều được. Tiểu tử này, Ú Cơ cũng là tại trong lòng sợ hãi thán phục. Bích Giao đầu tiên là vì Lý Thanh An cao hứng, nhưng trong nháy mắt liền lại có chút hề bài thương tâm. Lý Thanh An là Thanh Vân môn đệ bắt mạch thủ tọa, tiền đồ vô lượng, mà nàng Quỷ Vương tông thiếu tông chủ, hai người chú định ở vào mức nước lửa không dung. Dù là Lý Thanh An không thèm để ý chính mà phân chia, nhưng Lý Thanh An chỉ cần không thoát ly Thanh Vân môn, vậy nàng liền vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác. Lý Thanh An xem như trong chính đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Thanh Vân môn cũng không khả năng thả người. Hơn nữa căn cứ Bích Giao ngờ tới, nếu là biết Lý Thanh An cùng nàng có giao tế tin tức, có thể còn sẽ tại chỗ đem hắn đánh chết tại Thông Thiên Phong. Bích Giao nghĩ tới đây, biểu tình trên mặt lập tức sụ xuống. Nàng không nghĩ ra được một cái biện pháp, cũng không muốn Lý Thanh An nguy hiểm như thế. Thế nào? Lý Thanh An nhìn xem Bích Giao bộ dáng mặt mày ủ rột. Hừ. Bích Giao chẳng biết tại sao đang chủ động sau đó, tại trước mặt Lý Thanh An lộ ra tùy ý, còn đưa hắn một cái liếc mắt. Nàng chẳng lẽ có thể nói chính mình muốn cùng hắn quang minh chính đại ở một chỗ sao? Nữ nhi ra mặt mũi thật không muốn a. Ai? Ú Cơ ngược lại là có thể nhìn ra một điểm Bích Giao ý nghĩ, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là thở dài. Khuyên can, ngăn, ngoan ngoãn theo, hỗ trợ. Nàng cũng không muốn, nàng biết chính ma ở giữa khoảng cách. Lý Thanh An nuốt nuốt Bích Giao đầu, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Không nói gì. Bích Giao đầu tiên là tức giận nhìn chằm chằm Lý Thanh An, sau đó cũng có chút thẹn thùng Ú Cơ ở một bên không nói gì im lặng. Đảo mắt lại là hai ngày. Lý Thanh An tại Hà Dương thành chờ đợi Thanh Vân môn đệ tử tin tức, xác nhận không có ma giáo yêu nhân sau, liền theo Thanh Vân đệ tử cùng nhau rời đi Hà Dương thành. Vừa vặn còn có nhân thủ giúp hắn cầm Hàn Buôn thu thập phạm tục tàng thư. Bích Giao tại cùng ngày trò chuyện hồi lâu sau, liền bị Ú Cơ cường thế kéo về Quỷ Vương tông. Ú Cơ sợ nếu ngươi không đi nhanh lên, sợ là Bích Giao một trái tim liền toàn bộ đều dán tại Lý Thanh An thân lên. Mặc dù bây giờ cũng đã không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Lý Thanh An nói mấy câu, yêu nhau náo Bích Giao sợ là ngay cả mình lao cha thực chất đều cho thâu xong. Trước lúc này, hai người bất quá mấy lần gặp mặt, liền cái này Ú Cơ đều có thể rõ ràng nhìn ra Bích Giao tâm ý, chớ nói chi là trải qua Bích Giao chủ động sau, Lý Đa Tỉnh cũng không từ chối, hai người quan hệ đó là tiến triển cực nhanh. Lúc gần đi Bích Giao còn cực độ lưu luyến không rời. Liền Ú Cơ trong bóng tối ba phen mấy bận nói cho Bích Giao, Lý Thanh An cùng trong Thanh Vân môn nữ tử áo trắng quan hệ nổi bật sự tình đều quên. Thông Thiên Phong, tổ sư từ đường như thế vô cùng lo lắng bảo ta tới này làm gì? Lý Thanh An ngự kiếm từ không trung rơi xuống, thẳng đến ghế nằm, lại duỗi thân cái lưng mệt mỏi, còn vô cùng lo lắng. Sư điệt ngươi làm một chút sự tình cũng không muốn quản a. Thương Tùng sắc mặt còn có chút tái nhợt, thậm chí phần bụng còn có một cái kiếm thương, nắm cây chổi, quét tới lá rụng. Đêm đó trong Ngọc Thanh Điện, hắn ngay trước Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự mấy người mặt, phế bỏ tu vi, sau đó cùng bạn kiếm nhất một dạng chết giả thoát thân. Bởi vì đạo huyền nói không thể truyền ra ngoài nguyên nhân, Thanh Vân môn đám người cũng không biết Thương Tùng tội nghiệp. Chỉ biết Thương Tùng đang cùng độc thần một trận chiến ở trong, thụ ám thương, cuối cùng tại trong Ngọc Thanh Điện bất trị bỏ mình. Cũng coi như là có một cái tiếng tốt. Mà Thiên Âm tự trải qua chuyện này, cũng cùng Thanh Vân môn có khoảng cách. Ta đều muốn thành thủ tọa, còn đi làm việc những chuyện nhỏ nhặt kia, vậy ta đây thủ tọa không phải làm trò chơi sao? Còn không bằng làm trở về đệ tử, phí cái kia kình làm gì? Lý Thanh An không thèm để ý chút nào, con mắt híp lại, thưởng thụ lấy dương quang gió nhẹ. Đúng không, trưởng môn sư bá? Lý Thanh An nhìn đứng ở một bên không nói một lời đạo huyền. Lý Thanh An tại trước mặt đạo huyền cũng là càng tùy ý. Lúc này, đồng dạng nằm vạn kiếm nhất, không chút lưu tình phá, gọi ngươi trở về, chắc chắn là có chuyện là hắn không giải quyết được a. Nói một chút. Ngươi trước đó vài ngày hẳn là cũng nhìn Chu Tiên kiếm trận, độc lập khai sáng một mạch còn cần lựa chọn một ngọn núi. Mà sư điệt ngươi Sơn Phong chắc chắn cũng cần dung nhập kiếm trận ở trong, toàn bộ trong Thanh Vân môn liền người trận pháp tạo nghệ tối cường đạo huyền không thèm để ý Lý Thanh An thái độ, nói ra nghi ngờ của mình. Có chút hứng thú, nhưng muốn đem một mạch Sơn Phong gia nhập vào trong Chu Tiên kiếm trận, sợ là rất khó, các ngươi đem Sơn Phong tìm xong sao? Lý Thanh An trầm ngâm chốc lát, hỏi: Tăng thêm một ngọn núi, đó chính là lấy 8 tòa Sơn Phong tới tạo thành Chu Tiên kiếm trận, lấy Thanh Vân địa mạch linh khí, hung thần lệ khí, cùng với trận pháp phù văn tạo thành. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nghĩ tại nguyên bản Chu Tiên kiếm trận trên cơ sở tăng thêm một mạch, vẫn là rất khó khăn. Dù là hắn bây giờ nghiên cứu trận pháp là địa thế trận pháp, cùng địa mạch thoát không ra liên hệ, cũng là như thế. Giật Tài nói nhìn chúng một cái Sơn Phong, ở vào Thanh Vân môn sơn mạch phía đông nam, tiếp giáp Tiểu Trúc Phong, chính là Sơn Phong thấp một chút. Đạo Huyền lại nói: Tiểu Trúc Phong. Lý Thanh An đột nhiên nghĩ đến, kể từ cùng Thủy Nguyệt phát sinh sau sự kiện kia, hắn liền không có trải qua Tiểu Trúc Phong. Dù là có đôi khi Tô Như hỏi hắn lấy không muốn lên Tiểu Trúc Phong, hắn do dự một chút cũng là lắc đầu. Có vấn đề? Không có. Lý Thanh An lấy lại tinh thần, lắc đầu, Sơn Phong thấp một điểm không sao cả, đến lúc đó giao cho ta. Hắn còn không có quên trong tay mình thủy, thổ, một ba loại phù văn có thể làm cho hắn trở thành Chu Tiên giới thổ một thánh chủ. Hắn cũng nghĩ thử xem bỏ chút thời gian có thể hay không để cho Sơn Phong cất cao, loại này cùng loại tại rời núi lấp biển thần thông. Mặc dù cất cao một ngọn núi vẫn còn không tính là loại kia đại thần thông. Bất quá, như thế nào đem đệ bát mạch dung nhập Chu Tiên kiếm trận, ta còn cần nghiên cứu một chút. Ta nhớ được Thanh Vân Tử tổ sư chính là tại trên Chu Tiên cổ kiếm lĩnh ngộ được, cho nên ta còn cần đi xem một chút thanh kiếm kia. Lý Thanh An nhẹ nhàng lung lay ghế nằm, tiến tính suy xét. Có thể. Đạo Huyền không do dự, trực tiếp đồng ý Lý Thanh An chuyển thụ cho hắn tính tâm chú, để cho hắn có thể thiếu chịu rất nhiều cổ kiếm hung lệ khí ăn mòn, bảo trì thần trí ổn định. Đây vẫn là hắn nghiên cứu bản này chú văn thời gian quá ngắn nguyên nhân. Cho nên, hắn đối với Lý Thanh An tiếp xúc Chu Tiên cổ kiếm cũng không có bao lớn bài xích, Lý Thanh An có thể nghiên cứu ra được, vậy chính hắn cũng là cực kỳ thấu hiểu. Chỉ bất quá hắn vừa nghĩ tới sư phụ của hắn Thiên Thành Tử cũng có chút cảm thán. Nếu là có thể sớm đã có đạo này thuật, sao lại đến nỗi này a? Đạo Huyền không có đắm chìm tại trong hồi ức bao lâu, trong tay bấm đốt ngón tay đạo. Ngươi đại khái bao lâu có thể bố trí tốt chọn chúng sân phong? Hơn nữa còn cần cử hành khai mạch đại điện, những thứ này đều phải chọn một ngày tốt lành. Bất quá đệ bắt mạch dung nhập Chu Tiên kiếm trận thời gian có thể trễ một chút, ma giáo lần này lại bại, trong vòng mấy chục năm sợ cũng là trì hoãn không qua tới, nghĩ đến mấy chục năm hẳn là đủ ngươi nghiên cứu. Hơn nữa còn cần ngươi chuẩn bị một cái thiên cơ ấn, vật này là dùng để tăng cường Chu Tiên kiếm trận. Tài liệu cùng luyện chế phương pháp đâu? Bảo khố chính mình cầm. Đạo Huyền đem trong tay lệnh bài vứt xuống trong tay Lý Thanh An. Dậu thoáng. Lý Thanh An mang theo ý cười tiếp nhận, còn cho Đạo Huyền thụ một ngón tay cái. Chương 129 trường hợp hoàn phái nhan tuyến, dài núi tiên thuật. Chương 129 trường hợp hoàn phái nhan tuyến, dài núi tiên thuật. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Đảo mắt chính là hơn một tháng. Lý Thanh An tích lũy thời gian nghỉ ngơi đồng thời, còn đọc qua Hàn Họ ba huynh đệ thu thập trở về sách, không ngừng phong phú chính mình. Thần Châu đại lục sớm đã truyền khắp Lý Thanh An danh tiếng, đương nhiên vẫn là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Thanh Vân môn mang thủ Lý Thanh An muốn trở thành Thanh Vân môn khai thiên lịch địa đệ bát mạch thủ tọa, thế nhưng là trêu đến đông đảo tu hành môn phái chú mục. Thậm chí còn có không thiếu môn phái đều dự định đi xem lễ, đến một chút náo nhiệt. Một cái xem cái kia mang thủ Lý Thanh An thực lực, thứ hai chính là muốn chắc chắn cơ hội xem có thể hay không cùng Thanh Vân môn cọ bên trên một chút quan hệ. Đi qua Thanh Vân Sơn một trận chiến, chính Ma đại tông ở giữa càng là tạm thời lắng xuống giao chiến, chỉ còn lại một chút tiểu môn tiểu phái còn tại đối chọi gay gắt. Trương Tiểu Phàm cũng là tại ma giáo có chút tên tuổi, chẳng qua là thu thập ma giáo yêu nhân có được danh tiếng. Hợp Hoan phái, Tiêu Diêu giảng trong chủ điện dung mạo băng sương xuất trần, không thi phấn trang điểm tam diệu thiết tử, nhìn xem trước mặt đệ tử, trong mắt một cách tự nhiên toát ra một chút mị thái. Sư phụ tìm hiểu tốt, căn cứ vào thời gian đến xem, Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự đệ tử cũng không xuống qua Tử Linh Nguyên. Một vị lấy khinh bạc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, dáng người hiểu điệu, đen nhánh tóc dài rủ xuống đầu vai, ngũ quan thủ lệ, ngạo nhân đường cong theo bước chân càng là mơ hồ run rẩy, giống như là theo gió tạo nên gợn sóng sóng biết. Nếu là đoán không lầm, cái kia Hợp Hoan Linh ngay tại trong tay Thanh Vân môn Lý Thanh An. Thiếu nữ kia lần nữa trả lời. Tam Diệu dịu dàng đáng yêu mắt hạnh nhìn về phía dưới nữ tử, chỉ cảm thấy hài lòng đến cực điểm. Nhưng lại nghĩ đến Hợp Hoan Linh xuất thế, lại thu liễm ý cười, nếu như thế, Bình Nhi, ngươi nhường ngươi sư tỷ còn có một số môn hạ đệ tử tại Hà Dương thành Lưu Quang lầu mai phục xuống, cái kia Hợp Hoan Linh muốn từ từ mưu tính. Sư phụ, thế nhưng là cái kia Lý Thanh An gần đây không phải chuyển ngôn muốn thi hành khai mạch đại điện, sư tỷ lúc này tiến đến, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Con trẻ tuổi Kim Bình Nhi, miệng thơm khẽ nhếch, có chút lo nghĩ. Tam Diệu sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu, không lên Thanh Vân môn. Hẳn là tạm thời không có nguy hiểm, hơn nữa căn cứ Lưu Quang lầu tình báo, tựa hồ có một cái Thanh Vân môn đệ tử thường xuyên tiến đến, mặc dù không tầm hoan tác nhạc, nhưng nghe khúc quan múa lại là thường tới, có lẽ có thể từ trong miệng hắn biết được tin tức. Sư phụ, ta đây. Kim Bình Nhi gật gật đầu, có chút tính cực tư động, nàng cũng nghĩ bốn phía đi xem một chút, càng đối với tin đồn kia bên trong chính ma đệ nhất thiên tài Lý Thanh An cảm thấy yêu kỳ. Chờ ngươi sư tỷ xử lý tốt Hà Dương thành nhãn tuyến sự tình, ngươi cũng có thể đi xem được thêm kiến thức, nhưng cũng không thể lên núi. Tam Diệu kéo Kim Bình Nhi, dặn dò. Nàng bây giờ đối với tại Thanh Vân môn bên trong Chu Tiên kiếm trận cũng là trong lòng chỗ dạng, nếu là có thể nàng tại cái này một thời đại cũng không muốn cùng Thanh Vân môn có liên hệ, nhưng người nào gọi Hợp Hoan Linh rơi vào Thanh Vân môn trong tay. Này Hợp Hoan Linh liên quan đến Hợp Hoan phái truyền thừa, xuất thế, tất nhiên là phải dùng tận thủ đoạn cầm bể. Đa tạ sư phụ thật hảo. Kim Bình Nhi cười nói tự nhiên, tiến lên lôi kéo Tam Diệu tay, nhìn rất vui. Thanh Vân Sơn Mạch còn chưa đặt tên đệ bát mạch Sơn Phong Lý Thanh An ngồi ở cực lớn Tùng Bách bên cạnh. Một tháng này hắn cũng là đem đệ bát mạch đi toàn bộ, còn ở lại chỗ này Tùng Bách bên cạnh, dùng chính mình lưu tài liệu bố trí một cái cực lớn tụ linh trận pháp. Hắn tính toán thử xem có thể hay không để cho cái này Tùng Bách càng hùng vĩ một chút, tốt nhất che khuất bầu trời. Thanh Vân có 6 cảnh, hắn há có thể không cho mình chỗ ở chế tạo một cái. Đương nhiên chủ yếu nhất là Tùng Bách tượng trưng có tử, phối hắn phẩm cách. Nghĩ đến thi hành đại điện lúc, có thể để cho dự lễ người quên đi những cái kia không vui xưng hảo. Mang thủ, hắn nhớ cái giám thủ, bất quá chỉ là muốn cho một chút tiểu đồng bọn ghi tạc trong lòng của hắn thôi. Lý Thanh An sờ lên cằm, nhìn xem trong đầu mặt ngoài. Nếu là hắn lại không nhìn đều nhanh quên đi. Tính danh, Lý Thanh An, địa điểm, Thần Châu đại lục, Thanh Vân môn cảnh giới, Thái Cực Huyền Thanh đạo thượng thanh cảnh tầng thứ 3 đạo pháp, trận đạo chân quyết, tàn thế, ngũ hành phù văn, âm dương phù văn, huyền thuật phù văn, ngũ hành trận pháp, bao hàm huyền trận, kiếm trận, mê vụ trận, phù văn thuật pháp, thổ mục thánh tử trợ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhật nguyệt đồng huy quyết tổng thiên, trảm quỷ thần chân quyết, âm dương tương hoan thuật pháp, ngũ hành kiếm. Ý, Thanh Vân môn đạo pháp khổ nhàn kết hợp, khi ngươi phù hợp khổ nhàn lúc kết hợp, ngươi thời gian nghỉ ngơi càng dài, ngươi tu luyện hiệu quả càng mạnh. Trước mắt thời gian nghỉ ngơi, 36 thiên 6 canh giờ, Lý Thanh An tại một tháng này cũng là đặc biệt nghiên cứu qua đệ bát mạch địa mạch, cùng với các bảy mạch địa mạch tình huống. Thậm chí vì càng thêm khắc sâu, còn tại hơn một tháng trước vì cẩn thận quan sát bảy mạch bản nguyên địa mạch chi khí sử dụng, nguyên bản Lưu Ba Sơn hai lần đại chiến chô góp nhặt thời gian nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ lại toàn hơn một tháng thời gian, lấy thuận tiện đạt tới cao lớn sơn phong mục đích. Đương nhiên hao tốn nhiều thời gian như vậy, đó cũng không phải là trắng bất hắc. Muốn đạt tới giống Trường Sơn đạo pháp, đây hết thảy đều phải từ đệ bát mạch bản nguyên địa mạch chi khí chỗ lấy tay, lấy ngũ hành vận chuyển, âm dương hòa giải xúc tiến địa mạch khí trưởng thành, tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, lại thêm hắn mấy ngày nay ở trên ngọn núi sớm khắc họa ngũ hành phù văn, để giảm bớt hắn nguyên khí tiêu hao, liền có khả năng đạt tới Trường Sơn một màn. Nhìn cũng coi như là chân chính tiên nhân thủ đoạn, nhưng chỉ có Lý Thanh An mới biết trong đó gian khổ. Đến nỗi thiên cơ ấn cùng dung nhập Chu Tiên kiếm trận, vậy khẳng định là không còn kịp rồi. Chờ hắn thao tác hoàn tất, đạo huyền liền muốn sắp xếp người tu kiến trên núi kiến trúc. Lý Thanh An ra thở ra một hơi, hắn mỗi lần đem thời gian nghỉ ngơi chuyển đổi tu luyện hiệu quả thời điểm, chính là cách bản nguyên địa mạch gần nhất thời điểm, cũng liền có biện pháp thi hành hắn dự đoán thao tác. Hắn còn đem một tháng trước sử dụng thời gian nghỉ ngơi lúc, cho ngũ hành phù văn vận dụng đến Trường Sơn tổ hợp phù văn lấy một cái tên, gọi thổ mục thánh chủ. Lý Thanh An nghĩ tới đây, hai mắt nhắm lại, đem còn lại tu luyện thời gian, nhiều lần chuyển đổi thành gấp bội tu luyện thời gian. Vẫn là trước sau như một chớp mắt nhập định, Lý Thanh An ý thức không ngừng trầm xuống đến đệ bát mạch, thẳng đến nhìn thấy màu xám trắng địa mạch chi khí giống như rễ cây một dạng không ngừng lan tràn, thậm chí còn có thể ẩn ẩn trông thấy khác bảy mạch bảy sắc địa mạch chi khí, cũng là giống như rễ cây một dạng lẫn nhau liên kết, chiếm cứ trong đó. Lý Thanh An không có thời gian suy nghĩ nhiều, lấy ý niệm làm bút, địa mạch chi khí làm mực, tại thích hợp địa mạch liên kết chỗ, khắc xuống ngũ hành phù văn, càng là ở đó màu xám trắng địa mạch chi khí ở giữa chỗ, khắc lên cực lớn dùng điều hòa âm dương phù văn. Cũng liền tại Lý Thanh An đem thổ mộ thánh chủ liên hợp phù văn thuật pháp hoàn chỉnh khắc hòa lúc, ầm ầm, đệ bát mạch vô căn cứ một tiếng vang thật lớn, đem trong Thanh Vân môn tất cả mọi người kinh động. Bắt đầu, động tĩnh thật là lớn a. Vạn Kiếm nhất xa xa mà nhìn xem đệ bát mạch phương hướng. Đạo Huyền nhưng là sớm đã tại đệ bát mạch phụ cận chờ đợi Lý Thanh An thành quả, trong mắt là không che giấu được hưng phấn. Phong hồi phong, lão cha, giống như Thanh An nghiên cứu thành công. Tang Thư Thư đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa chuyển đến tiếng vang. Nhìn thanh thế này sợ là cách thành công không xa. Tang Thúc Thường sờ lấy sợi râu, cảm khái nói, lấy bản thân lực lượng thành Trường Sơn sự tình, quả nhiên là đặc sắc tuyệt diễm. Lại trông thấy Tằng Thư Thư còn chưa khởi hành đi xem một chút, không khỏi đạp hắn một cái. Biết thành công, còn không mau đi xem một chút, thất thần làm gì? Ai đu, cái này liền đi. Tằng Thư Thư ôi một tiếng, vội vàng rời đi. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, chờ về sau còn có thể dẫn hắn đi Hà Dương thành thật tốt hưởng thụ một chút, Âm Dương đoàn tụ thuật đều không có cảm tạ hắn đâu. Hơn nữa vừa vặn hắn sau khi thủ tọa hẳn là liền không thể bốn phía vui đùa, còn phải cho Thanh An tới một cái cuồng hoan. Tằng Thư Thư tại trên tiên kiếm cười quá dị, nghĩ tới trong Hà Dương thành lưu quang lầu huyện chuyển dáng người. Định thời gian Trương Tiết, người trong nhà sinh bệnh, cá ướp muối mấy ngày nay ngủ không đến 6 tiếng. Hôm qua ngay cả Trương Tiết đều quên sửa lại. Sướng rồi, cá ướp muối cảm giác muốn chết bệnh lên bệnh lên. Chương 131 Trương Hà Dương thành lưu quang lầu. Thể nghiệm chương 131 Trương Hà Dương thành lưu quang lầu. Thể nghiệm Lục Tuyết Kỳ ở sau lưng nhìn xem Lý Thanh An cùng Tằng Thư Thư cười tà, có chút đắc hàn. Nàng cảm giác hai người thương lượng sự tình, không phải chuyện tốt lành gì. Xem ra mấy ngày nay muốn nhìn chằm chằm huynh trưởng. Lục Tuyết Kỳ thầm nghĩ, trừ cái đó ra, nhà mình huynh trưởng sợ là không thể sẽ cùng Tằng Thư Thư tham giao, bằng không thì đều muốn bị làm hư. Điền Linh Nhi cũng là như thế ý nghĩ, dường như là cảm thấy sau lưng có hai đạo sát ý. Tằng Thư Thư gượng cười hai tiếng, vội vàng chạy trốn. Thanh An, ta liền đi trước, qua mấy ngày tới tìm ngươi. Tuyết Kỳ, Linh Nhi, chuyện gì? Lý Thanh An nhìn xem hai người, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Hừ. Điền Linh Nhi vòng quanh Lý Thanh An đi một vòng, hừ lạnh một tiếng, ngươi sau đó nếu là dám cùng cái kia Tằng Thư Thư ra ngoài làm chuyện xấu lời nói. Điền Linh Nhi ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Thanh An. Ngay cả Lục Tuyết Kỳ cũng là một câu không nói, trên mặt thanh lãnh hoàn toàn như trước đây, hai con ngươi không hề bận tâm mà nhìn xem Lý Thanh An. Nhưng Lý Thanh An có thể nhìn ra trong mắt Lục Tuyết Kỳ mang theo cảnh cáo. Hai người không hẹn mà cùng đã đạt thành hợp tác. Lý Thanh An kéo lấy hai người liền đi ra ngoài. "Đi đi đi, ta mang các ngươi đi thăm một chút, về sau các ngươi có thể đem yêu thích hoa cỏ đều trồng lên, ngược lại đi qua ta thay đổi, sơn phong đủ lớn, dung hạ được." Nhìn một bộ dáng vẻ thân ngay không sợ chết đứng, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng cho dạ, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Bằng không thì, hắn cũng sợ biến thành thành ca kết cục, chỉ có điều một cái là đao bộ tuổi, chính hắn là thiên gia hoặc hổ phách chú lăng, hay là thương tâm hoa. Lý Thanh An càng nghĩ càng ghê rợn, lông tơ đứng thẳng. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt chính là sau 8 ngày. Đệ bắt mạch sơn phong, đủ loại kiến trúc cũng tại từng bước tu kiến ở trong. Chỉ có điều những chuyện này đều không cần hắn lo lắng, hắn chỉ cần chờ lấy đạo huyền quyết định nửa tháng sau ngày lành đẹp trời, tổ chức khai mạch đại điện chính là. Nhưng hắn có chút cảm giác nhàm chán, đi dạo xung quanh. Cũng tỉ như nói bây giờ, hắn liền bất chi bất giác bị Tằng Thư Thư kéo đi Hà Dương thành. Hắn là rất không muốn đi, nhưng không biết vì cái gì chân không nghe lời, để cho Lý Thanh An có chút bất đắc dĩ. Để cho hắn chỉ có thể đi theo Tằng Thư Thư, tìm kiếm để cho người ta giúp hắn đấm chân chỗ, xem có thể hay không để cho chân khôi phục động tác. Giống như là kiếp trước hắn có đôi khi không nhúc nhích một dạng, liền nghĩ tìm một cái có túc đạo chỗ, làm tiêu tan mọi mệt. Tới gần trạm vào tối, ánh trăng treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu vào Thanh Vân Sơn rậm rạp cây cối phía dưới, như bạc vụn vừa mới rơi xuống đất, lại bị gió đêm thổi đi, lờ mờ không lắm rõ ràng. Mà tại một chỗ cao lớn thân cây bên cạnh, có hai tên lén lén lút lút nam tử đang tại châu đầu ghé hai, rõ ràng dự định làm chút chuyện không tốt. "Xách xách, ngươi tìm đến ta thời điểm, có biến đổi thân hình đi, chớ để cho phát hiện." Lý Thanh An ngắm nhìn bốn phía, lén lén lút lút, liền y phục trên người đều đổi thành một bộ huyền y, diện mạo cũng có chút hơi hơi thay đổi, nhưng vẫn như cũ tuấn mỹ như vậy. Dù sao ai đi dạo thành lâu, còn muốn trang phục thành xấu. "Thanh An, ngươi còn chưa tin ta?" "Thỏa đáng." Tang Thư Thư cũng là đổi một bộ trang phục, đi theo Lý Thanh An thân bên cạnh, vỗ ngực một cái. "Bạch Ly, bảo ta Bạch Ly." Kín miệng một điểm. Lý Thanh An gặp bốn phía không có người, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sát tự nhiên. "Đi mau, thừa dịp không có người phát hiện." Lý Thanh An nói xong, liền hướng về Hà Dương thành bay đi. Có lẽ là bởi vì Lý Thanh An còn có hơn 10 ngày khai mạch đại điện liền muốn bắt đầu, trong Hà Dương thành còn xuất hiện không ít tu sĩ, hơn nữa số lượng còn tại không ngừng tăng thêm. Cũng là đến xem náo nhiệt. Hà Dương thành xem như trung nguyên đại địa số 1 số 2 thành thị, phụ cận lại có chính đạo khôi thủ Thanh Vân môn chỗ, an toàn không ngại, hành thương chi đạo cực kỳ phồn hoa, tự nhiên cũng liền mang đến rất nhiều người lưu, người càng nhiều đủ loại ngành nghề cũng liền bắt đầu phát đạt. Mà người phàm tục sống ở thế gian, càng không phải là muốn chữa phù đầu. Hà Dương thành có một phồn hoa đường đi tên là Bạch Hổ đường phố, hấp dẫn vô số Hà Dương thành nam tử ban đêm đi tới. Con đường này có 6 cái quy mô cực lớn lầu, mà trong đó nổi danh nhất cũng hấp dẫn người nhất chính là Lưu Quang Lâu. Đi ở Bạch Hổ trên đường vô số quần áo lam lụa nữ tử, hoặc đứng tại cửa tiệm, hoặc vị lan can, nhưng bất luận ở nơi nào, chúng tất cả thần sắc vũ mị, muốn nên còn ngừng. Đông đảo trong lầu các, chỉ có Lưu Quang Lâu sống một mình hắn bài, chất lượng cũng là cao nhất, lầu các bên cạnh còn có đầu này màu nguyện hồ, ban đêm thuyền du lịch ở phía trên hoàng du du lay động, nhỏ thuyền một trên một dưới, hoặc là một trước một sau, cũng không biết vì cái gì, là gió thổi, vẫn là người vì. Chỉ có điều Lý Thanh An cảm giác không giống như là người vì, chỉ có hắn cùng độc giả mới có thể có sức eo như vậy. "Bọn tỉ muội, công tử này thật tuấn tú a. Công tử mau tới a. Nô gia miễn phí." "Công tử, công tử, nhìn cái này một chút." Vô số kiểu mỹ âm thanh vang lên, váy gần như xẻ tà đến bắp đùi nữ tử, kêu gọi đang đi tới hai nam tử, lúc hành tẩu bắt chéo chân trô giống như hấp động đồng dạng hấp dẫn người ánh mắt. Tại cửa ra vào lãng khách cô đường, đều hướng về Lý Thanh An cơ khăn tay vứt bị nhãn, bày ra mị lực của mình. Đang thời niên thiếu khinh sang mỏng, cưỡi ngựa giữa liếc cầu, đầy lầu hồng tụ chiêu. "Xách xách, ngươi thật sự không biết ở loại địa phương này tu luyện âm dương tương hoàn thuật a." Lý Thanh An cải trang Lý Thái Bạch, dung mạo tuấn lãng, thiếu đi một tia tiên khí, tay cầm một thanh phổ thông kiếm sát, trang phục thành một cái ngọc diện hiệp khách. Nhìn chung quanh địa, con mắt thỉnh thoảng từ những cái kia trắng non khu vực đảo qua. Kiếp trước chính là tại trên nào đó âm, hắn cũng không nhìn thấy loại hình ảnh này a, thế nhưng là để cho hắn thêm kiến thức. "Làm sao có thể? Ngươi cái kia âm dương tương hoàn thuật bức họa rất nhiều, ta đến xem học tập một chút thôi." Tang Tư Thư gượng cười vài tiếng, "Hơn nữa cha ta nếu là biết ta dám động thật sự, chân đều đánh cho ta quẻ rồi. Ta bình thường chính là tới giải buồn." Lý Thanh An nghiêng đầu nhìn xem Tằng Thư Thư, trong mắt không hiểu. Tới như vậy chuyên cần, kết quả không vào trong, chỉ muốn câu lan tường khúc. Quan ma luyện chính mình tâm tính, hoàn toàn trở về tìm hai người bạn gái giải quyết. "Cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là mang ngươi đến xem, suy nghĩ chờ ngươi thành thủ tọa, lại đến có thể gặp phiền toái." Tằng Thư Thư quen về mang theo Lý Thanh An đi đến Lưu Quang Lâu phụ cận, "Hơn nữa ngươi dám nói, ngươi liền không hiếu kỳ." Lý Thanh An không lời nói, bởi vì hắn thực sự tò mò, loại này nơi trốn lại là như thế nào. Nhưng nếu là thật múa đao động thương, vậy chỉ có thể nói quên đi thôi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ là đủ rồi. "Thanh An, ta nói với ngươi cái này Lưu Quang Lâu, thế nhưng là lấy không mị khách nổi danh, còn có không ít tu sĩ tới đây." Hai người đứng ở cửa, nhìn xem ba cái kia chữ to mạ vàng Lưu Quang Lâu. "Ngươi xác định?" Lý Thanh An có chút mê mang. Lý Thanh An nhìn xem trước mặt vùng này cực lớn Lưu Quang Lâu, cửa ra vào cô nương nhìn chằm chằm Lý Thanh An mị nhãn như tơ, Lưu Quang Lâu cửa ra vào càng là lục tục ngo ngoe tăng lên mấy vị cô nương, nhìn tư thế còn đang tăng thêm, nghĩ đến là có người ở bên trong mật báo. Đến nơi khác Thanh Lâu cô nương, càng là hận không thể đi lên gián tiến Lý Thanh An trong ngực cẩn thận nhìn một chút. Lý Thanh An nhìn xem Tằng Thư Thư, thần sắc có chút cổ quái, hắn là chưa từng tới, nhưng những cô nương này đều hận không thể dính sát, sờ hai thanh, ngươi gọi đây là không mị khách. Khu khu, ngươi cho rằng ngươi tại trong môn là bằng vào thực lực, để cho Tiểu Trúc Phong những sư tỷ kia khiên chàng quả đố. Tăng Thư Thư bội ho một tiếng, có chút tức giận bất bình, hắn cũng nghĩ tại trong môn tìm thực sự yêu thương a. Đáng tiếc Tiểu Trúc Phong đệ tử, có Thủy Nguyệt sư bá nhìn xem, hắn đều không có gì tốt cơ hội tìm kiếm một lương duyên, trong tay lại có Âm Dương Tương Hoan Thuận cũng chỉ có thể tới đây quan sát quan sát. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lý Thanh An tại môn nội dẫn tới Tiểu Trúc Phong đệ tử say mê coi như xong, bây giờ đổi một bộ diện mạo chương 132 chương Bạch Ly danh hảo. Trong lâu hải sản yêu tinh. Chương 132 chương Bạch Ly danh hảo. Trong lâu hải sản yêu tinh. Bây giờ đổi một bộ diện mạo. Ai có thể nghĩ tới bọn này cô nương nhìn thấy Lý Thanh An sau, từng cái lại còn chủ động như thế. Chẳng lẽ lớn lên rông xoái, độc giả, thật có thể coi như ăn cơm. Tăng Thư Thư mặc dù cũng là môn nội cực kỳ anh tuấn đệ tử, nhưng Lý Thanh An đột phá thượng thành cảnh bất luận là bề ngoài hay là khí chất còn hơn nhiều hắn. Dù là Lý Thanh An chuyến này còn tận lực cải trang, thậm chí còn dùng đạo pháp đổi một bộ cùng nguyên bản có 3 phần tương tự diện mạo, càng là thiếu đi tại trong môn tiên khí cùng lâu dài tu hành mang tới thanh ngạo, nhưng vẫn là phi phàm tuấn mỹ. Không có cách nào, tiến vào thanh lâu thay hình đổi dạng rất bình thường, nhưng cũng không nói liền muốn biến thành rất xấu bộ dạng a. Bọn tỉ muội, chớ ngủ, tới một cái chất lượng cực cao tiểu lang quân. Trên đường dài, không biết là tòa nào lầu cô nương hô hét to, hai bên đường phố tiếng mở cửa sổ âm theo cơn gió âm thanh truyền đến bọn hắn lốt hai, xanh xanh đỏ đỏ các cô nương thò đầu ra, nhìn xem đi ở trên đường dài nam tử áo đen. Nam tử mặc thân thêu ám kim sắc hoa văn áo bào màu đen, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, nhưng lại có kinh diễm siêu tuyệt khuôn mặt. Bình thường cô nương nhìn thấy, nhiều nhất là xấu hổ ngốc e sợ hơn nhìn hai mắt. Nhưng mà gái lầu xanh kiến thức rộng rãi, hào phóng bung đẩy, trong lòng thậm chí có thể nghĩ tới như thế nào mời người này ăn hải sản. Xem ra Bạch huynh ngươi rất được hoan nghênh a. Tang Thư Thư nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem một màn này nói, hắn còn không quên Lý Thanh An chuyến này dùng tên giả. Lý Thanh An không nói chuyện, nhìn xem những cái kia diễm lệ cảnh tượng, có loại đường tăng tiến vào động bản tơ cảm giác, không khỏi để cho hắn tính toán đi xông xáo nơi này. Không cần đạo pháp, thử xem có thể hay không cứu ra chính mình, rèn luyện chính mình đạo tâm. Ai u, thằng công tử, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới. Ta nói là ai bảo chúng ta cô nương hô to gọi nhỏ. Cũng liền tại hai người lẫn nhau tổn hại lấy dự định đạt môn mà hợp thời, một vị phong vận vẫn còn nhìn bà, 40 tới tuổi lão mụ mụ, chập chân trước lồi sau bệnh dáng người, đi tới Tằng Thư Thư trước mặt. Chỉ có điều dường như là hiểu rõ Tằng Thư Thư, nàng cũng không động tay, chỉ có điều cách Tằng Thư Thư rất gần, trước ngực sơn phong thỉnh thoảng cùng Tằng Thư Thư cánh tay phải va chạm. Làm náo động cũng không phải ta, là bằng hữu ta. Tang Thư Thư ho khan vài tiếng, lui ra phía sau mấy bước đạo. Nha, vị này xinh đẹp công tử là, kia lão mụ mụ theo Tang Thư Thư ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện Lý Thanh An trang giả trang cứng rắn xinh đẹp dạng, hai mắt tỏa sáng, vội vàng kêu. Lý Thanh An bây giờ vẫn còn đang đánh lượng bên trong lưu quang lâu bố trí, toàn bộ trong lầu các tràn ngập đàn hương mùi thơm, cũng không ít nam tử đã lục tục ngao ngoe ngồi ở dưới lầu, con mắt si ngốc nhìn xem. Thậm chí còn có một chút tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể ổn được, liếc mắt nhìn, liền cứ gọi ra chính mình tình nhân cũ đi vào trong phòng. Càng có một chút nam tử sắc mặt trắng bệnh, hai tay phủ yêu, hai chân run rẩy chậm rãi ra bên ngoài dịch bước. Lý Thanh An liếc mắt liền nhìn ra, cái này một số người đều không được, bị những cái kia hải sản yêu tinh hút khô tinh hoa. Phấn màu đỏ màn vải từ lầu các đỉnh lan tràn đến phía dưới cùng trên sân khấu, còn có dễ nghe tiếng đàn vang dội tấu, trên đài vải vóc thưa thất nữ tử, tại trong âm nhạc không ngừng vũ động, dáng người biển chuyển, càng có trắng nón chỗ như ẩn như hiện, dẫn tới phía dưới quan sát nam tử không ngừng nuốt nước miếng. Bởi vì cái gọi là không có được mới là tốt nhất, cái này Lưu Quang lâu hoàn toàn đem cầm cái này loại tâm lý. Hơn nữa lầu một chỗ không có lạ lớp chi vị, tuy có diễm lệ chẳng cảnh, nhưng lại là làm, chỉ có thể thưởng thức, ra một cái vé vào cửa tiền liền có thể có một cái chỗ ngồi quan sát, lại có một hai thức nhắm. Tăng Thư Thư khoát khoát tay, nhìn xem lão mụ mụ, hại, gọi hắn Bạch công tử là được, nhã cắt cho ta dựa theo dĩ vãng là được rồi. Lão mụ mụ cũng là quay đầu lại, nhìn xem Tăng Thư Thư, tay cầm theo khăn cơ cơ, ngón tay ngọc đuốt ve bộ ngực của hắn. Công tử mấy cái kia tỉ muội đối với ngươi mối tình thắm thiết, hơn nữa ngày thường bán nghệ không bán thân, thế nhưng là một mực chờ lấy ngươi đây. Ngươi liền như vậy tuyệt tình đi. Lão mụ mụ đang khi nói chuyện, bị hoặc chia ý tự sinh, nháy mắt, nhìn để cho người ta nghĩ trả đạp mấy phen. Mạnh đức truyền thừa giả nếu là thấy vậy một màn, không thể nghi ngờ là mừng rỡ như điên. Liên Tăng Thư Thư cũng là nhìn nhiều mấy lần, nhưng đảo mắt liền quay đầu lại, không nói thêm gì nữa, hắn dù sao trẻ tuổi có chút gánh không được. Ai, hai vị kia công tử trước hết chờ kia lão mụ mụ gặp không quên nổi, thở dài, lại độ chập chờn vòng eo thoát gọn, đi lên lầu, dường như là tiến lên gọi những cái kia mãi nghệ nữ tử. Lý Thanh An cũng là nhìn nàng một cái, đi theo Tăng Thư Thư đằng sau, đi đến một cái nhà cát. Lần này đi ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn nhưng là đem không sai biệt lắm sở hữu khả năng bại lộ thân phận của hắn vật phẩm toàn bộ đặt ở Đại Trúc Phong trong đình viện, để tránh lộ ra gà chân. Bằng không thì vậy thì phiền toái. Lưu Quang lâu lầu 2 một chỗ gian phòng. Sư điện nón, cái kia hư hư thực thực là Thanh Vân môn đệ tử người tới kia lão mụ mụ đi tới, nhìn xem trong phòng hồng, thanh, tím, chẳng bốn vị hợp hoan phái nữ tử, hơn nữa trong bốn người lấy Hồng Y Liễu nữ tử làm chủ. Trưởng lão, ngươi có thể xác định người kia là Thanh Vân môn người? Hồng Y Liễu nữ tử hỏi. Ta tìm hiểu tin tức đã nhiều năm như vậy, còn chưa tin con mắt của ta. Kia lão mụ mụ giận cười một tiếng, tiểu tử kia hơn một năm trước ở bên ngoài nhà do dự dự, khí chất hoàn toàn không giống như bây giờ vậy lão luyện. Lúc đó dù là hắn cực độ che giấu đều giấu không được tu hành người sĩ thanh ngạo, mà cách nơi này gần nhất đơn giản là Thanh Vân môn có thể để cho hắn có như thế ngạo khí. Không phải Thanh Vân đệ tử lại là vì cái gì? Hơn nữa, ngươi gặp qua cái nào tu hành người sĩ tới này loại hoa nguyệt nơi trốn uống trà nghe hát? Ha ha ha, chỉ nghe khúc. Chẳng lẽ trưởng lão còn không có dụ hoặc nổi hắn? Khó trách trưởng lão hợp hoan bí thuật không có cái gì tăng trưởng. Một cái nhìn lại xinh xắn hoạt bát hợp hoan phái nữ tử, che miệng cười khẽ. Hừ, Thanh Liễu đúng lúc hắn đến, ngươi có thể đi thử xem. Cái kia trưởng lão có chút không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng, trước ngực đường còn hơi hơi rung động. Ta cũng nghĩ, chỉ có điều không phải vị kia họ Tằng, ta đều có thể cảm giác được bên cạnh vị kia trên thân bàng bạc dương khí. Nếu là có thể thi hành thải bổ, ta cảm giác ta đều có thể trực tiếp thành thượng thanh cảnh. Thanh Liễu che miệng cười khẽ, trong mắt có cực mạnh dục vọng. Đừng quên chúng ta là tới tìm hiểu tin tức, cũng đừng phức tạp. Hồng Y Liễu nữ tử gặp mấy người nói đến để bên ngoài, ngắt lời nói. Trưởng lão nhưng có phương pháp từ bọn hắn sáo thoại trong miệng. Lời nói khách sáo, ta xem khó khăn. Mấy ngày trước các ngươi cũng không phải không nghe thấy Thanh Vân Sơn mạch truyền đến tiếng nổ kia, căn cứ nhãn tùy báo, Thanh Vân môn nhiều hơn một tòa cùng Thông Tiên Phong cùng Cao Sơn Phong, truyền ngôn chính là cái kia Lý Thanh An sau đó đệ bắt mạch chỗ kia lão mụ mụ một mực chờ tại Lưu Quang lâu trưởng quản tình báo, cho nên trả lời, hơn nữa tựa hồ ngọn núi kia đột nhiên cao lớn chính là cái kia Lý Thanh An chủ đạo. A, Hợp Hoan phái đông đảo nữ tử, cùng nhau hãi nhiên, có thể trong một ngày để cho một tòa núi lớn vô căn cứ lớn lên cao mấy trăm thước. Cái này Lý Thanh An chẳng phải là nắm giữ tiên thần thủ đoạn. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia Hợp Hoan linh không ở đó Lý Thanh An trong tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút an tĩnh lại, không tại trong tay Lý Thanh An, còn có thể trong tay ai. Đơn giản chính là cảm giác xa xa khó đợi, bản thân an ủi thôi. Đúng, Bình Nhi bao lâu trở về, trước tiên dùng bí pháp điều tra một chút hai người này. Không cần lời nói khách sáo, miễn cho đả thảo kinh xả, đằng sau bọn hắn hẳn là còn muốn tới. Lão mụ mụ đột nhiên nghĩ đến. Bình Nhi lần đầu tới Hà Dương Thành đi dạo xung quanh đi. Sư phụ cũng bất quá là để cho nàng tới mở mang hiểu biết. Cái kia bí pháp ta cũng biết, đến lúc đó ta phụ cận đi thử xem. Hồng Y Liễu nữ tử đứng lên, quyến rũ đôi mắt, xuyên thấu qua màn cửa nhìn ngoài cửa sổ đám người. Cũng không cần đem nàng gọi về, nàng trẻ tuổi còn xử lý không được. Sư tỷ ngược lại là bảo vệ sư muội. Áo bào màu tím đem viện chuyển thân thể bọc linh lung tinh tế nữ tử, cười duyên nói. Chương 133 chương Lưu Quang lầu Hồng Tiêu Nhi. Chu tiên bên trong sôi dương dương xuất thế. Chương 133 chương Lưu Quang lầu Hồng Tiêu Nhi. Chu tiên bên trong sôi dương dương xuất thế. Bên trong Lưu Quang lâu ẩn nấp trong gian phòng. Từ Y Liễu nữ tử hướng về phía Hồng Y Liễu nữ tử, nói: "Sư tỷ ngược lại là bảo vệ tiểu sư muội." "Hừ, ngươi cũng không phải không biết sư phụ để cho nàng tới đây là mục đích gì, lấy Bình Nhi tuyệt thế dung mạo, lại tu luyện ta Hợp Hoan bí pháp, nói không chừng có thể đem Hợp Hoan linh tử trong tay Lý Thanh An lấy đi." Hồng Y Liễu nữ tử mắt trợn trắng lên, lộ ra phá lệ có phong vận, lấy thực lực của chúng ta, đơn giản là cho Bình Nhi cung cấp manh mối. "Sư tỷ, ta nghe nói cái kia Lý Thanh An cách bên ngoài mang thủ, thực lực còn mạnh hơn, nếu là chúng ta đem đồ vật lừa gạt, hắn sợ là muốn theo đuổi lấy ta Hợp Hoan phải đánh." Nữ tử áo trắng nhìn có chút rụt rè, nữ khí yếu đuối. Hồng Y Liễu nữ tử cũng là cười khổ, nhưng toàn tức nói, này liền muốn nhìn Bình Nhi bản lãnh, căn cứ đủ loại truyền ngôn, cái kia Lý Thanh An ngoại trừ mang thủ, còn tham hoa yêu sắc, Thanh Vân môn đều có hai người. Từ Y Liễu nữ tử duyên dáng kêu to, hai người. Bất quá như vậy, đây chẳng phải là tốt hơn? Hồng Y Liễu nữ tử gật đầu lại lắc đầu, nếu thật có đơn giản như vậy liền tốt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tăng Thư Thư chỗ nhã cát có thể xuyên thấu qua một cái cửa sổ cách, nhìn về phía lầu dưới sân khấu. Hơn nữa ánh mắt rất tốt, gần như có thể nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là nơi tốt. Trước khi đến rất hiếu kỳ, bây giờ tiến vào ngược lại cảm giác không ra sao. Lý Thanh An đem tầm mắt nhìn về phía dưới vụ nữ, nâng chung trà lên hơi hơi uống một ngụm, chép miệng một cái, nói. Hắn là thực sự cảm giác không thế nào, ngay bây giờ nhìn thấy tới nói, không có một cái nào có thể cùng Linh Nhi sánh vai, huống chi Tuyết Kỳ. Người tốt nhất là ý nghĩ này, bằng không thì trở về Thanh Vân Môn, hai cái đệ muội không được đem ta chém thành muôn mảnh. Tăng Thư Thư đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ, lại trở về nhớ lại Lục Tuyết Kỳ hai người sát khí. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta cũng không làm chuyện xấu, sợ cái gì? Lý Thanh An phóng phía dưới chén trà, trên mặt mang ý cười. Thân ngay không sợ chết đứng. Tăng Thư Thư có chút bất đắc dĩ, lấy hai người hôm nay đi ra lúc cẩn thận, chỉ cần đúng hạn trở về, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Đúng, ta nghe Thông Thiên Phong đệ tử nói, ngươi tại Hà Dương Thành mở một cái thư phòng. Tăng Thư Thư nghĩ đến bên trong cửa một cái tin đồn, hiếu kỳ hỏi. Đúng. Lý Thanh An gật gật đầu, ta muốn sưu tập một chút phạm tục hoặc tu hành giới còn lại sách, cảm giác chính mình tích lũy vẫn là quá ít. Không phải chứ? Ta nhớ được ngươi không phải đem chúng ta Thanh Vân bảy mạch sách, đại bộ phận đều xem xong đi. Cái này còn tích lũy không đủ. Ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ? Họ không mở biển a. Lý Thanh An cảm khái một câu. Hắn còn nghĩ sớm một chút tu hành trận đạo chân quyết đâu, không trên không dưới cảm giác, thật là khó chịu. Thậm chí, hắn còn động đậy bổ tu trận đạo chân quyết ý nghĩ, đáng tiếc bất quá tứ bất tự thôi. Nếu là tu luyện đó chính là tự tìm đáng ăn. Bất quá cũng đúng. Một mình hắn đọc bao nhiêu sách, liền thì ra cho rằng sánh vai thiên thư, có thể ngộ ra tu tiên đạo đường. Cũng đúng. Đối với ngươi mà nói, bất luận cái gì sách đều có giá trị. Tăng Thư Thư nghĩ lại tới mấy năm trước, Lý Thanh An bất quá nhìn mấy phong bên trong có liên quan âm dương hòa giải, âm dương tương hoàn sách, cùng với hắn chân tàng hoàn thuốc, liền có thể sáng chế âm dương tương hoàn thuật cũng cảm giác Lý Thanh An như thế là tất nhiên. Nếu là hắn có bản sự này, chắc chắn cũng biết dạng này. Lấy ngươi bây giờ địa vị, không gọi trưởng môn sư bá hỗ trợ. Tăng Thư Thư lại hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào cảm giác ta không có? Lý Thanh An hỏi ngược lại. Hắn lúc đó có ý tưởng lúc liền hỏi, chỉ có điều đạo huyền nói, lấy Thanh Vân môn bây giờ đại bại ma giáo địa vị cùng với thực lực tới nói, chắc chắn là có thể thu lũng một ít thư tịch. Nhưng chính đạo đại môn phái, còn có ma giáo cũng sẽ không chỉ nhìn, sợ là không thu được bao lâu, liền vô tật mà chấm dứt, còn không bằng để cho chính hắn ngầm hạ cất giữ, mặc dù chậm một chút, nhưng mà chắc chắn là có thể thu tụ tập càng nhiều. Lưu Quang Lâu lầu 1, huyên náo âm thanh vang lên. Hồng Tiêu Nhi tiểu tỷ đây là muốn khiêu vũ. Ai, không nghĩ tới hôm nay còn có thể thưởng thức đến Hồng Lưu Nhi tiểu thư giáng múa, cái này vé vào cửa tiền đáng giá. Những cái kia nam tử thần sắc khoa trương, ô la la đứng lên, nhìn xem một vị hồng y liễu nữ tử từ lầu các đỉnh, rát màn vải phiêu nhiên mà tới. Tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem lầu các đỉnh cho lật tung. Lý Thanh An nghe những âm thanh này không khỏi hiếu kỳ, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hồng y liễu nữ tử. Thanh phong từ tới, quần áo tung bay giống như dáng chiều lưu vân. Diễm lệ như mây khuôn mặt, tóc dài đen nhánh cũng bất quá dùng một chi hỏa màu đỏ cây châm kéo lại, quyến rũ hai con người, xem ai đều cảm thấy thâm tình cùng trêu chọc. Không giới thiệu một chút, Lý Thanh An nhìn xem cái kia hồng y liễu nữ tử, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu sắc, hướng về phía Tằng Thư Thư hỏi. Lấy hắn bây giờ thượng thanh cảnh tầng 3 nhãn lực, tự nhiên là một mắt có thể nhìn ra cái này hồng y liễu nữ tử là có tu vi trong người, mặc dù chính nàng đối với tu vi thi hành che lấp, nhưng không gạt được Lý Thanh An ánh mắt. Con mắt cùng ý thức của hắn, tại thi hành Trường Sơn sau đó, tiếp nhận cái kia bạch quang, cũng cảm giác càng thêm sắc bén, bây giờ đã có thể nhìn thấu đơn giản một chút che lấp chi pháp, giống như là bị đệ bát mạch sơn phong thi hành quà tặng, rất là thần kỳ. Thậm chí Lý Thanh An hướng về phía tấm gương lúc, còn thỉnh thoảng có thể trông thấy trong mắt có ngũ hành phù văn, chỉ có điều vẫn là không trọn vẹn trạng thái. Cái này Lưu Quang Lâu, có ngũ lưu, là lấy hồng, kim, tím, thanh, trắng làm tên, chỉ bất quá bây giờ giống như cũng liền xuất hiện qua hai cái, hồng tiêu nhi, khói tím, còn lại ba cái không có tin tức. Tăng Thư Thư tới hơn một năm, đối với trong đó tự nhiên là hiểu rõ rất sâu. Có phải hay không nhìn của Mỹ? Tăng Thư Thư nhíu nhíu mày. Lý Thanh An lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy cửa ra vào truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Công tử, chúng ta tới. Thanh âm dịu dàng đáng yêu từ cửa ra vào truyền đến. Tăng Thư Thư đứng dậy, đem cửa phòng mở ra, để cho bốn vị nữ tử đi vào. Chỉ thấy tứ nữ khí chất khác nhau, hoặc mỹ thái tự sinh, hoặc là thanh thuần, hay là thanh lãnh, trong tay cũng là ôm trong ngực các thước nhạc khí. Chính là Tăng Thư Thư tình nhân cũ, Lý Thanh An đối với bên cạnh hảo hữu thẩm mỹ cảm thấy tán thành, quả thật không tệ. Bốn người sóng vai chính xác cảnh đẹp ý vui. Công tử. Tứ nữ hơi hơi hành lễ, nhìn xem trong mắt Tăng Thư Thư có chút oán trách. Tăng Thư Thư thần thái bình thản, rõ ràng sớm thành thói quen, rất lâu không tới nghe khúc, hôm nay khổ cực các ngươi. Không dám, công tử vui vẻ là được rồi. Tứ nữ lại độ miệng đồng thanh đạo, chỉ có điều trong giọng nói vẻ u oán tràn ngập cả phòng. Lý Thanh An giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, hắn đều không biết Tằng Thư Thư vì cái gì biến thành cái dạng này. À đúng, giống như chính là từ Lý Thanh An truyền thụ cho hắn âm dương tương hoan thuật để cho hắn hiểu thuật pháp bên trên đủ loại tri thức, cứ như vậy. Ai, thực sự là tội lỗi a. Lý Thanh An tại trong lòng thầm nghĩ. Tứ nữ liền đứng tại hai người phía trước, lấy ra để đặt nhạc khí đồ vật, chuẩn bị công việc của thi hành. Mà lúc này, tứ nữ mới phát hiện Tằng Thư Thư sau lưng đang ngồi Lý Thanh An. Đối với Lý Thanh An tuấn mỹ dung mạo cảm thấy kinh ngạc, nhưng tứ nữ cũng không có nhiều lời, như vậy xinh đẹp người tuyệt đối không có khả năng cùng các nàng có chỗ quan hệ. Các nàng vẫn có loại này tự giác. Trong tay khêu nhẹ dây đàn, dễ nghe thanh âm truyền ra, dẫn tới Tằng Thư Thư nhắm mắt lắng nghe. Nghiễm nhiên một bộ lao tài xế, mối khách cũ dáng vẻ. Lý Thanh An không để ý Tằng Thư Thư, trong mắt lóe lên một tia quan mang, điều tra bốn người tu vi, phát hiện tứ nữ không có chút nào tu vi. Chỉ có điều cũng bình thường, có tu vi người, không làm gì tốt, nhất định phải lấy sắc thị nhân, trừ phi có sở cầu. Hoặc có lẽ là lợi ích điều động. Lý Thanh An quay đầu nhìn về phía cái kia Hồng Tiêu Nhi, ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Mà lúc này, cái kia Hồng Tiêu Nhi mặt mũi như sóng, tựa hồ trong lúc vô tình cũng là hướng về Lý Thanh An nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Thanh An mỉm cười. Cái kia Hồng Tiêu Nhi phảng phất con thỏ con bị giật mình, đem đầu chuyển đi, trên mặt nổi lên hồng nhuận, quyến rũ hai mắt giống như một vũng thu thủy, mặt mũi ẩn tình, chân trần dẫm ở mềm mại trên mặt thảm, bước nhanh đi tới trên sân khấu ám các chỗ, cái kia phong vận vẫn còn lão mụ mụ cũng là lắc eo, đi vào. Ước chừng thời gian qua một lát, kia lão mụ mụ đi ra, bây giờ cũng là đứng tại trước sân khấu, mang theo xin lỗi, chư vị, nhà chúng ta Hồng Tiêu Nhi vừa mới tìm được tâm mộ người. Sau này liền không lại khiêu vũ. Vạn mong các vị rộng lòng tha thứ. Cái gì? Làm sao lại đột nhiên tìm được? Không hề có một chút tin tức nào, các ngươi Lưu Quang Lâu có phải hay không ỷ vào chủ lớn thì lấn khách ra? Chính là, các ngươi nhất thiết phải cho một cái thuyết pháp. Dưới đài nam tử, lập tức ồn ào lên, lầu các họ hét ầm ĩ nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Hồng Tiêu Nhi tiên tử có tâm mộ người, há không tốt hơn? Ta có thể đi đẩy. Chờ lệnh ta còn có thể giúp đắp chăn. Dưới đài một người đàn ông nghe tin tức rơi lệ đầy mặt, hắn hâm mộ Hồng Tiêu Nhi đã lâu, nhưng tự hiểu không có khả năng có liên quan, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, nghe thấy tiếng ồn nào, không khỏi đem nội tâm lời nói hô lên. Lý Thanh An tắt lưỡi, là cái si tình trùng. Chương 134 chương khách quý. Chương 134 chương khách quý. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Mọi người đều bốn phía thăm dò, xem xét là vị nào dũng sĩ, lại có thảo nguyên đại lục sôi nào đó một cái chi tư. Sợ là lại kiêm hữu cái nào đó biết nói tiếng người rùa lông xanh chi sắc. Hiếm lạ. Coi là thật hiếm lạ. Mà cái kia gọi hàng người, tự hiểu lỡ lời, treo lên đám người chế nhạo ánh mắt, cũng là cúi đầu xuống không còn dám lên tiếng. Trên đài Hợp Hoan phái trưởng lão, khỏe miệng hơi hơi co rúm, nàng cũng hoài nghi có phải hay không quá lâu không vào đời, loại ý nghĩ này đều tới. Mà lúc này, cái kia Hồng Tiêu Nhi đã đi tới Lưu Quang Lâu lầu 3, nằm ở trên một cái giường nhỏ, phía trước lại có một cái bình phong che chắn. "Sư tỷ, có tin tức đi?" Nữ tử áo trắng ngồi ở một bên, hỏi. Hai cái này đệ tử bên trên không có hợp hoan linh. Hồng Tiêu Nhi cũng không phải quá mức bề bại. Nếu là tùy tiện gặp hai người liền có thể gặp phải hợp hoan linh, cái kia cũng sẽ không thất truyền đã lâu như vậy. Hồng Tiêu Nhi liếm liếm môi đỏ, vũ mị chi khí tự sinh, nghĩ lại tới cùng hắn đối mặt trên người kia bàng bạc dương khí, đôi mắt càng là giống như một đợt xuân thủy ba động không ngừng. Sư tỷ đây là muốn tự mình ra tay. Nữ tử áo trắng nhìn xem trước mắt áo đỏ sư tỷ trong mắt ý động chi sắc, cười khẽ vài tiếng. Hồng Tiêu Nhi nhìn xem Lý Thanh An trô nhã các phương hướng, gật gật đầu. Mà người kia vô luận là hình dạng, vẫn là toàn thân tán phát dương khí, đều cực kỳ thích hợp với nàng. Dĩ vãng các nàng tìm hiểu tin tức phần lớn là tại khách nhân tình thâm ý nồng lúc kia chỉ cần hơi chút hỏi, liền có thể hỏi ra tin tức. Nhưng dựa theo cái kia từng họ Thanh Vân đệ tử hơn một năm hành động đến xem, hắn sẽ không rút súng. Nói như vậy, các nàng cũng chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía cái kia họ Bạch nam tử trên thân. Đến nỗi thủ đoạn cường ngạnh, nơi này chính là Thanh Vân môn địa giới, các nàng cũng không muốn chết. Nếu là trên thân hai người có hợp hoàn linh, các nàng còn có thể trả giá bất cứ giá nào nghĩ biện pháp lấy đi. Nhưng đây không phải không có sao. Lý Thanh An trố nhã các bên trong, sáo trúc quản dây cung thanh âm đã dần dần rơi xuống. Không tệ, không tệ. Lý Thanh An vỗ tay bảo hay. Loại trang diện này hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Hơn nữa cái này nhạc nghệ là bốn người ăn cơm bản sự cũng không khả năng yếu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Lý Thanh An tử vừa mới liếc mắt nhìn Hồng Tiêu Nhi sau, cũng liền thu hồi ánh mắt. Nếu là hắn đoán không lầm ở đây chỉ sợ vẫn là môn phái nào tìm hiểu tin tức chỗ, thậm chí có cực lớn có thể là hợp hoan phái đệ tử. Để cho hắn hiếu kỳ chính là mới bị Chu Tiên kiếm trận để đùa, thế mà còn dám bố trí ở chỗ này nhãn tuyến. Không phải toan tính quá lớn, chính là nghĩ đục nước béo cỏ. Đến nỗi hợp hoan linh hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái kia linh đang hắn vẫn còn không có sử dụng tới, thậm chí đều không xem tại trước mặt người khác. Đoạn thời gian trước tức thì bị khai mạch đại điện sự tình quân thân, để cho hắn đã sớm đem hợp hoan linh ném sau. Chỉ có điều những thứ này đều cùng bây giờ trong thanh lâu bạch ly không việc gì. Cũng liền tại Lý Thanh An tĩnh tĩnh từ tắt lúc. Tàng Thư Thư nhìn xem lầu một chỗ sân khấu, gái lầu xanh cho quân, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, không khỏi hiếu kỳ gấp bội. Bạch Minh, ngươi cảm thấy phía dưới cái kia Hồng Tiêu Nhi nói tới người là ai? Ta cảm giác là ta. Lý Thanh An duỗi cái lưng mệt mỏi, nói bá láp. Nàng thấy đều chưa thấy qua ngươi, có thể là ngươi. Tàng Thư Thư cười nhạo một tiếng, cho rằng Lý Thanh An tại bịa chuyện. Vạn nhất nàng liếc lấy ta một cái đã cảm thấy đời này trừ ta ra không còn có thể là ai khác nữa nha. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cùng ta cùng tới, nàng có hay không thấy qua ngươi, ta còn có thể không biết. Cũng liền tại hai người tranh luận lúc, lão mụ mụ đi tới. Hai con ngươi mang theo thủ phụ ý vị, nhìn xem Lý Thanh An, vị công tử này, chúng ta lầu Hồng Tiêu Nhi cô nương vừa mới cùng ngươi thấy một mắt, muốn cùng ngươi tụ lại, tại đêm dài đằng đẵng tâm sự dài ngắn. Xem đi, ta liền nói. Lý Thanh An khẽ cười một tiếng, hướng về phía Tằng Thư Thư nhún vai, có chút ngoài ý muốn lại phảng phất tại trong dự liệu. Lấy hắn cái này toàn thân dư thừa dương khí, nếu thật là hợp hoan phái đệ tử, chắc chắn muốn ngắt bổ hắn. Huống chi mới vừa cùng cái kia Hồng Tiêu Nhi liếc nhau sau, hắn che che lấp lấp dáng vẻ, một mắt liền có thể nhìn ra thèm hắn thân thể. Hắn còn chưa lên tiếng, Tằng Thư Thư cũng đã trừng to mắt, hắn như thế nào không biết Lý Thanh An còn có thể đoán mệnh. Chỉ có điều dưới mắt không phải suy xét cái vấn đề này thời điểm. Tằng Thư Thư nhìn về phía Lý Thanh An có chút ý động khuôn mặt, tràn đầy bối rối, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, muốn cho Lý Thanh An từ chối. Ai có thể nghĩ tới bất quá mang chính mình hảo huynh đệ đến xem tầm mắt, kết quả hắn bị hoa khôi chọn trúng, hơn nữa hảo huynh đệ trong nhà còn có hai cái đệ muội, người người thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn có thể nghĩ đến nếu là tối nay tin tức nếu là truyền ra, hắn không chết cũng phải phế a, thậm chí nếu là môn nội biết được, bị mắng cũng chỉ là hắn, ai cũng biết Lý Thanh An không thiếu số đào hoa, chẳng lẽ Lý Thanh An còn có thể chính mình đi thanh lâu hay sao? Không phải hắn giật dây, còn có thể là ai? Chậm trễ môn nội tiền tiêu tu hành, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tăng Thư Thư nghĩ tới đây, cũng cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đi đến lão mụ mụ trước mặt, này liền không cần, ta cùng bằng hữu trong thành còn có việc. Hơn nữa nói ra kinh điển danh ngôn, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nói xong, Tăng Thư Thư liền đẩy Lý Thanh An hướng về lầu đi ra ngoài, trên mặt một bộ sợ hãi bộ dáng. Kia lão mụ mụ cũng chính là hợp hoan phái trưởng lão, thấy vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu sắc. Gặp tình huống này, dù là hắn lại ngu xuẩn, nàng cũng có thể minh bạch hai người là lấy Lý Thanh An cầm đầu. Hợp hoan phái trong mắt trưởng lão thần sắc bất định, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, do dự mấy hơi cũng không có lên phía trước ngăn cản. Hai người đi ở phía ngoài bạch hổ trên đường cái, Tăng Thư Thư tại bên cạnh hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chính mình từ quỷ môn quan đi một lượt. Ngươi bội cái gì? Lý Thanh An tức giận nói. Nếu không phải là Tăng Thư Thư đem hắn đẩy đi, hắn thật đúng là muốn đi xem cái kia hư hư thực thực hợp hoan phái nữ tử, nghiên cứu có phải hay không ham hắn dương khí. Lý Thanh An nói như vậy, khách quý, cái tên này nghe liền có ý tứ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta nếu là không ngăn ngươi, ngươi thật đi theo, cái kia môn nội liền không có ta nó thân đất, cha ta đều không cứu được ta, ngươi cũng đừng hại ta. Tăng Thư Thư nói một chút càng luống cuống. Hắn mới nhớ, Lý Thanh An không chỉ ở môn nội nữ đệ tử trong lòng địa vị cực cao, tại tất cả thủ tọa ở giữa càng là bình khởi bình tọa. Cũng chính là hắn một mực cùng Lý Thanh An chơi nhiều năm như vậy, vô ý thức quên đi, còn tưởng rằng Lý Thanh An là hắn trước đó còn chưa nổi danh hảo hữu. Đừng hoảng hốt, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đi ra, không có mượn cớ đi. Lý Thanh An mang theo Tằng Thư Thư hướng về Giật Tâm Trai đi đến. Hắn chuyến này đi ra, còn muốn đi Giật Tâm Trai xem tình huống, để cho giúp hắn làm việc hẳn họ ba người đến lúc đó có thể đi đệ bắt mạch khai mạch đại điện xem, tuy nói sẽ không thu làm môn hạ, nhưng khi đệ bắt mạch ngoại vi thế lực cũng là không tệ. Chủ yếu hơn chính là để cho người ta nhận quen mặt, thu thập sách một chuyện thế nhưng là liên quan đến con đường của hắn, không thể gấp cũng không thể chậm. Còn muốn cho một chút sư đệ âm thầm cũng cho giúp đỡ chút, bằng không thì liền ba cái kia ngốc hàng không biết muốn thu thập bao lâu. Hắn chỉ muốn làm vung tay tụ trưng bày, về sau giật tâm trai phát triển, hắn ngoại trừ tại Thanh Vân môn đi dạo, còn có thể tới đây xem nhàn thư, cảm giác nhàm chán, còn có thể ra ngoài cảm thụ nhân gian hùng trận. Tiểu Phàm đi sau đó, miệng hắn đều phai nhạt rất nhiều, cho nên hắn còn có thể thỉnh thoảng đi Sơn Hà huyện đánh một chút nhạc tế, đi Thanh lâu tìm hiểu tin tức. Ở trên núi Thanh tu lâu, thế nhưng là rất nhàm chán. Đơn giản tới nói, hắn có chút không chịu ngồi yên. Nguyệt hoa như nước, tán lạc tại giật tâm trai đỉnh tiền, hơn nữa trong thư trai đã lóe lên ánh đến, nhìn còn chưa quan môn. Trong một tháng này Bích Giao lại tới Hà Dương thành giật tâm trai một lần, còn lặng lẽ mang đến trong một chút ma giáo điển tịch, chỉ có điều không có bao hàm ma giáo pháp môn, phần lớn là tạp ký còn muốn nghiên cứu thảo luận tu hành. Nhưng kể cả như thế, nàng từ Quỷ Vương tông lúc rời đi, càng là lén lén lút lút, sợ bị Quỷ Vương phát hiện. Đi theo ưu cơ đều không nhìn nổi, đương nhiên chẳng biết tại sao nàng cũng bị thần xui khiến mang đến hai quyển tại trong thánh giáo nàng chân tảng khan hiếm sách. Mà Hàn họ ba huynh đệ, kể từ Lý Thanh An giận mắng ba người sau, Hàn Buôn vì không để chính mình mất đi đuổi, thư phòng từ sớm mở đến muộn, liền vì thu thập một chút không tái diễn sách, đáng tiếc cho dù như vậy, cũng hiếm có người lấy ra một chút chân quý sách. Sách vô luận là ở đâu đều là dù sao quý báo tài nguyên, dù là giật tâm trai phụ trách tín ấn phí tổn, cũng không thu đến nhiều ít có dùng sách, bọn hắn phía trước thu thập sách, vẫn là hao phí khí lực tại phạm vi ngàn dặm trong thư viện tìm được sách. Mà gần nhất bởi vì Thanh Vân môn muốn tổ chức khai mạch đại điện tin tức lưu truyền, không thiếu tu sĩ cũng đều tới đây. Để cho Hàn Buôn hô to cơ hội tốt, trong tay hắn còn có Lý Thanh An cho hắn mấy quyển liên quan tới tu hành sách, nói không chừng có thể từ trong tay tu sĩ đổi lấy tàng thư điện tịch. Để cho mình lão đại đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Bọn hắn ba huynh đệ ngoại trừ Hàn Thông, cũng là thay phiên trông coi cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng còn có một vị thân mang màu vàng nhạt quần áo, khuôn mặt trắng non nữ tử như ngọc. Chính là định tới Thanh Vân môn xem náo nhiệt Kim Bình Nhi. Chương 135, cùng Kim Bình Nhi lần đầu gặp nhau. Chương 135, cùng Kim Bình Nhi lần đầu gặp nhau. Hà Dương Thành, giật tâm trai. Một vị trang phục màu vàng nhạt quần áo, yểu điệu có hứng thú, da thịt trắng nõn nữ tử đang quét mắt không giá sách, thần tình hiếu kỳ. Chính là Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi. Vừa rồi nàng bên ngoài đi dạo lúc, phát hiện nơi này tuy là thư phòng, có rất nhiều giá sách, phần ngoại lệ bản nhưng là cực nhỏ, cực kỳ không phù hợp lẽ thường, vì vậy cũng là hiếu kỳ tiến lên nhìn một chút. Vị tiểu thư này, tiệm chúng ta cửa hàng không bán sách, chỉ mua sách, cùng với lấy sách đổi sách. Nếu là ngươi có cái gì quý hiếm kỳ thư, đều có thể đem ra, chúng ta tới người không cự tuyệt. Hàn Linh nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy nàng so với Lưu Quang Lầu nữ tử còn mỹ mạo. Chỉ bất quá hắn đầu óc mặc dù không hiệu nghiệm, nhưng là biết giống như loại này mỹ mạo nhiều nữ nhân là tu sĩ, vì vậy giọng nói cũng là hạ thấp, không có mượn Lý Thanh An danh khí diều võ dương ai. A, không bán sách, chỉ mua sách. Nếu như đoán không lầm ngươi nên cũng là tu sĩ, ngươi cảm thấy phàm tục ngân lượng có thể đối với chúng ta loại tu sĩ này hữu dụng. Kim Bình Nhi cầm lấy một quyển thường gặp thư tịch mở ra, có phát hiện không cái gì có thể hữu dụng nội dung, vấn đề. Kim ngân đối với chúng ta tu hành tự nhiên không có trọng dụng. Hàn Linh đầu góc lại bắt đầu không hiệu nghiệm, bất quá thoáng qua hắn còn nói, nhưng chúng ta lão bản biết mấy quyển cùng tu luyện có liên quan sách, có thể bù đắp nhau, cùng các ngươi trao đổi. Hơn nữa chúng ta trước đó trao đổi đến tàng thư cũng có thể đem ra trao đổi. Lão bản của các ngươi. Kim Bình Nhi liếc mắt liền nhìn ra người này thực lực không đủ, hơn phân nửa là tán tu. Cũng chỉ có tán tu mới cần phạm vi lớn thu thập tàng thư, gửi hy vọng vào từ đó đạt được cái kia khan hiếm pháp môn, từ đó tu vi tinh tiến. Nhưng tán tu phần lớn tu vi không được, vậy hắn viết ra về tu hành thư tịch tự nhiên cũng không có cái gì có thể nhìn, sợ không phải dạy hư học sinh. Thực lực không mạnh, còn dám nói ẩu nói tả. Hàn Linh tự nhiên là không phản ứng kịp, cũng không nhìn ra trước mặt nữ tu ý nghĩ, chỉ có thể là gật đầu, không nói chuyện. Kim Bình Nhi thấy người này ngu dốt dáng vẻ, cũng không muốn bắt bỏ, để quyển sách trên tay xuống tịch, cũng không tính là che giấu tìm hiểu tin tức. Ngươi cũng là tu sĩ ở nơi này đợi lâu như vậy, trong tin đồn Lý Thanh An cực kỳ nhớ thủ sự tình thiệt hay giả. Có quan hệ Lý Thanh An nghe đồn, thực lực mạnh, mang thủ đặt song song đệ nhất, cho nên Lý Thanh An nhớ thủ tin tức mới có thể một truyền 10, 10 truyền 100. Còn chưa chờ Hàn Linh nói chuyện, vị cô nương này, nghe đồn đương nhiên là giả. Có người nói cái kia Lý Thanh An phong lưu phong khoáng, tướng mạo phi phàm, thực lực mạnh, lại kính già yêu trẻ, thấy thế nào cũng không giống là nhớ thù người. Một giọng nói từ cánh cửa truyền đến. Lý Thanh An trang phục Bạch Ly, đang cùng Tằng Thư Thư đi tới. Bạch Ly nghiêm trang nói, phản phất cái kia Lý Thanh An tựa như thánh nhân giống nhau. Đi theo phía sau hắn Tằng Thư Thư thì là khỏe miệng co giật, muốn lên điều, lại bị hắn muốn chút chuyện đau khổ đè dưới, có vẻ thần sắc trên mặt cực kỳ kỳ quái, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Công tử là ai? Kim Bình Nhi nhìn phụ cận nói chuyện Lý Thanh An, hỏi. Theo Lý Thanh An tới gần, Kim Bình Nhi mũi quỳnh khẽ nhúc đích, ngửi được một cổ son phấn hương phấn vị. Lại là hai cái pháo hoa phong lưu người. Kim Bình Nhi trong lòng kinh thường, nhưng không có biểu lộ chút nào, dù là nàng làm Hợp Hoan phái đệ tử, nhưng đối với người như thế từ trước đến nay là kinh thường. Nhất là bước lên tu hành tu sĩ, có các loại khả năng, lại đắm chìm trong cái này phong lưu nơi. Bất quá Hợp Hoan phái cái khác các sư tỷ ngược lại là cầu còn không được. Lý Thanh An nhìn trước mắt bất quá 16, 17 tuổi mỹ mạo cô nương, dù là nàng da như dương chi ngọc một dạng nhắn nhủi, còn có này một đôi hẹp dài mà câu nhân đôi mắt, vũ quan cũng càng là vô cùng tinh xảo, hơi lộ ra non nớt bên trong, lại tản ra một tia như có như không mỹ ý, nhưng này thì như thế nào, hắn cũng không phải chưa thấy qua đẹp hơn nữ tử. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là như thế nào cùng người trước mắt này giảng thuật Lý Thanh An không nhớ thủ chuyện thật, còn lại đều là chi tiết lặt vặt. Không, hắn Lý Thanh An không nhớ thủ chính là sự thực. Tại hạ thẹn vì này thư phòng lão bản, đối với xung quanh tin tức vẫn tính là lý giải. Lý Thanh An lộ ra nụ cười, đi lên trước giới thiệu. Cô nương nói tới phải là Thanh Vân môn Lý Thanh An a. Hắn là Đại Trúc Phong đệ tử, nghe nói gần nhất còn muốn vì hắn tổ chức khai mạch đại điện. Kim Bình Nhi ánh mắt nghi ngờ nhìn trước mặt ân cần nam tử, trước đó cái kia son phấn hương phấn vị liền để hắn đối với người này hảo cảm thẳng hàng, cũng chính là hắn chỉ là hướng nàng giới thiệu, trong mắt không có gì vẻ dâm tà, hành vi cử chỉ cũng phù hợp quy củ, nếu không nàng đã sớm thử xem nàng học mỹ thuật. Lý Thanh An thấy Kim Bình Nhi nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không tin chính mình không nhớ thủ. Cô nương, theo tại hạ tin tức, cái kia Lý Thanh An nhớ thủ tin tức toàn bộ đều là bị ma giáo truyền đi. Lý Thanh An làm chính đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà ma giáo nhất định là muốn nói xấu hắn tên âm thanh. Ta thường ngày còn cùng cái kia Lý Thanh An gặp qua, thật là tư thế hào hùng ánh phát, thế gian chỉ này một người a. Lý Thanh An làm ra một bộ kính ngưỡng biểu tình. Tăng Thư Thư trên mặt càng thêm co gắp, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn mại thẩm nghĩ phản nản kích động. Sau đó tò mò nhìn một màn này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Thanh An này một mặt, cũng chính là hắn không có điện thoại di động nếu không hắn xác định vững chắc ghi chép xuống. Thực sự, Kim Bình Nhi dù sao tuổi trẻ, nhìn Lý Thanh An nóng bỏng ánh mắt, có chút không chịu nổi, mang theo một tia tin tưởng giọng nói hỏi. Mấu chốt hơn là chính nàng chính là hắn trong miệng người trong ma giáo, hơn nữa tin tức các nàng hợp hoan phái cũng có chút thêm dầu vào lửa, chỉ bất quá đẩy là xấu lời nói. Cô đương, cái kia thật không thể lại thật, ta nói với ngươi a. Lý Thanh An trong đầu nhanh chóng hiện lên như thế nào kéo hồi chính mình hình tượng lời nói, lại gặp Hàn Linh vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở một bên, khoát khoát tay, kêu lên tên của hắn. Hàn Linh, ngươi trước đi xuống đi, cái này quý khách ta tới tiếp đãi. Ngươi. Hàn Linh quan sát Lý Thanh An tướng mạo nửa ngày, mới nói ra tới một người chữ. Nghe thấy Lý Thanh An kêu lên tên hắn, thanh âm cũng là Lý Thanh An, mới phản ứng được, đúng là lao bản mình. Sau đó Hàn Linh cũng liền mỗi người rời đi. Kim Bình Nhi thấy vậy một màn trong con ngươi suy nghĩ chốc lát, luôn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở nơi nào. Đến, ngươi trước ngồi. Lý Thanh An đem Kim Bình Nhi dẫn tới chỗ ngồi, tiếp tục khuyên bảo, tốt nhất để cho nàng vẫn cùng những tu sĩ khác truyền khắp Lý Thanh An không nhớ thủ tin tức. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, hắn ác danh chẳng phải tiêu thất. Mỹ Tư Tư. Cũng liền tại Lý Thanh An mặc sức tưởng tượng và cùng, hắn lại nhìn thấy trên bàn cư nhiên không có nước trà. Cái này há chẳng phải là đãi khách không chú đáo, làm trễ nại hắn cải biến chính mình danh tiếng làm sao bây giờ? Trừ tiền lương, hung hăng trừ Hàn Linh, không, Hàn Buôn tiền lương. Dạy mình đại ca đều không dạy tốt, làm như thế nào sự tình? Hàn Buôn. Tăng huynh a, có điểm nhãn lực độc đáo a. Giúp ta ngâm vào nước bình trà. Lý Thanh An quay đầu nhìn về phía phía sau, vẫn còn ở nhịn cười Tằng Thư Thư, tức giận nói. Hắn còn thuận tay cho Tằng Thư Thư chỉ là trà ở nơi nào. Tằng Thư Thư không nói ngưng nghẹn, nhưng người nào gọi Lý Thanh An là thủ tọa đâu, chỉ có thể thuận theo xuống dưới hỗ trợ. Cô nương chúng ta tiếp tục, ta đã nói với ngươi, theo ta cùng với Lý Thanh An tiếp xúc mà nói, hắn phẩm hạnh vô cùng tốt, hoàn toàn không giống nhớ thủ dáng vẻ. Lý Thanh An tiếp lấy khoe khoang, kỹ xảo vô cùng tốt, trên mặt thậm chí không có chút nào còn lại biểu tình, phảng phất chỉ có đối với Lý Thanh An ngưỡng mộ. Kim Bình Nhi trên mặt như trước mang theo vui vẻ, nghe người trước mặt khen Lý Thanh An, sau đó từ đó tinh chế một ít về Lý Thanh An tin tức. Chính nàng cũng đối với Lý Thanh An rất là hiếu kỳ, gặp mặt trước người thần thái như thế, người này chắc là cùng Lý Thanh An có chỗ liên hệ, hơn nữa quan hệ còn tốt. Vì vậy nàng không khỏi còn thường thường vấn đề. Hai người cứ như vậy một mực nói chuyện phiếm. Thẳng đến, Kim Bình Nhi lại hỏi một câu nói ngươi và Lý Thanh An quen biết, vậy trừ mang thủ, hắn háo sắc thành tính, có phải thật vậy hay không? Kim Bình Nhi giọng của rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia hiếu kỳ. Dù sao tin tức này đối với các nàng hợp hoan phái mà nói cực kỳ trọng yếu. Chương 136, hợp hoan phái suy đoán. Chương 136, hợp hoan phái suy đoán. Lời vừa nói ra, Lý Thanh An khỏe miệng co giật, chính mình danh tiếng đây là lại phá hủy. Bịch. Vừa mới đang tại cho hai vị gia tiếp theo trả tặng Thư Thư, một cái khiếp sợ, không có cầm chắc chén trà, cái chén xuống mặt đất rất bể. Lý Thanh An cùng Kim Bình Nhi cùng nhau nhìn sang. Làm tu sĩ, cầm một chén trà đều cầm không vững. Xấu hổ. Cô đương, bất quá cái tin đồn này ta biết, là thật. Thật đúng là không thể tại thật. Tăng Thư Thư thừa dịp Lý Thanh An còn chưa có giải thích, giành nói, phản phất sợ mình huynh đệ không bị hiểu lầm. Thực sự. Kim Bình Nhi quay đầu lại nhìn một chút Lý Thanh An, tựa hồ là hỏi ý kiến của hắn. Cô đương ngươi tin hắn, vẫn tin tưởng ta. Lý Thanh An đầu tiên là đối với Kim Bình Nhi nói một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía Tăng Thư Thư. Tiểu Tăng, gần nhất không xong rồi a. Chén trà đều cầm không vững, xem ra ta muốn cùng cha ngươi thương lượng một chút. Lý Thanh An thấy Tăng Thư Thư trong mắt mang theo vui vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Tăng Thư Thư cười gượng vài tiếng, không nói thêm gì nữa, quan hơn một cấp đệ chết người. Lý Thanh An lập tức lại nói sang chuyện khác, tiên tử, đó là một cái người biệt tư, ta xác thực không biết. Chúng ta còn là tâm sự hắn nhớ hay không thù a? Cái này ta rõ ràng nhất. Coi là, trò chuyện quá lâu, ta cũng muốn rời đi. Kim Bình Nhi cảm giác rất có ý tứ, nhưng nhìn sắc trời, nếu như lại không trở về chính mình sư tỷ khẳng định lo lắng, đưa ra cáo tử. Không có việc gì, lần sau lại đến. Lý Thanh An tin tức ta đều biết, đặc biệt hắn nhớ hay không thủ. Lý Thanh An đứng dậy đưa tiễn, thần tình tiếc hận. Hắn đều còn chưa nói hết đâu, nhưng hắn cảm giác cái này nữ tử vô cùng cùng hắn nhãn duyên, tuyệt đối không phải bởi vì nàng cư nhiên nghe xong hắn nói nửa ngày Lý Thanh An không nhớ thủ, để cho Lý Thanh An rất hài lòng. Này không ổn thỏa chi kỷ a. Lý Thanh An từ một bên trên giá sách, thuận tay cầm một quyển tự viết thư tịch, chuyển ở trước mặt nàng. Cô nương ngươi ta mới quen đã thân, tiễn ngươi. chỉ bất quá này sách cũng không thể tùy tiện loạn truyền, nếu không ta thư phòng cũng không tốt việc buôn bán. Cảm ơn lão bản. Kim Bình Nhi tiện tay liền tiếp nhận đi, cũng không có đọc qua, khách khí nói. Mới quen đã thân. Thử, quả nhiên là lăn lộn thanh lâu khách quen. Kim Bình Nhi nụ cười trên mặt phảng phất có thể mê chết người không đền mạng, bên đi ra ngoài, bên ở trong lòng phàn nàn. Thằng đến lại đi ra một khoảng cách, nàng lại hồi tưởng lên cái kia trong thanh lâu son phấn hương phấn vị, đột nhiên quay đầu đạo, Bạch lão bản, ta nhất định sẽ nhớ kỹ Lý Thanh An thủ rất dài. Nói xong, cảm giác trong lòng thư thái rất nhiều, trong miệng cười khẽ vài tiếng, ở trong đám người tiêu thất. Kim Bình Nhi không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt người lao bản này, rất để ý Lý Thanh An nhớ hay không thủ chuyện này. Trước khi đi càng muốn trêu đùa hắn một chút. Câu nói này kèm theo Kim Bình Nhi chuông bạc tiếng cười, chuyển tới Lý Thanh An trong hai. Lý Thanh An đứng ở cánh cửa, nguyên bản còn mặt mang nụ cười sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, trong lòng thầm mắng, đáng chết. Này tiểu nương môn cư nhiên không tin. Lãng phí ta miệng lưỡi. Lý Thanh An càng nghĩ càng giận, thua thiệt hắn còn tặng nàng một quyển sách. Tăng Thư Thư tựa ở trong điếm trên cửa chính, giờ khóc giờ cười, bạn tốt mình nỗ lực nửa ngày, phải cố gắng ra cục diện này. Đừng cười, lại không hồi tông môn, sẽ chờ bị phát hiện a. Lý Thanh An cực kỳ không nói, hắn còn tưởng rằng chính mình nho nhỏ Hào Bạch Ly có thể tìm được một cái chung một chí hướng đồng bọn. Không nghĩ tới là chính mình suy nghĩ nhiều. Không có biện pháp, nho nhỏ Hào không tin, vậy thì cắt quý danh. Một ngày nào đó, hắn Lý Thanh An truyền lưu tại đại lục danh tiếng là quân tử phong thái. Hắn có tự tin này. Chỉ bất quá nữ tử kia, hắn chính là ký thượng, sau đó sớm muộn gì được lại đến Hà Dương thành trưởng trị nàng. Hơn nữa này nữ nhiều lần hỏi thăm tin tức của mình, sau đó khẳng định còn có thể đến, không lo không gặp được. Lưu Quang ôm vào trong buổi tối, ánh đến sáng trưng, thải nguyệt hồ bên trên thuyền du lịch phiêu đãng, tiếng đàn càng là bên tai không dứt. Kim Bình Nhi đi ở bạch hồ trên đường cái, tay cầm một quyển sách biến mất ở trong đám người, kỳ quái là, xung quanh phảng phất không có phát hiện không hiểu thiếu một người, như trước sóng người chật chội hướng mỗi người thanh lâu đi tới. Lưu Quang bên trong lầu mật thất trưởng lão, sư tỷ. Kim Bình Nhi đẩy cửa phòng ra, đối với bên trong năm người hơi hơi hành lễ. Bình Nhi tiểu sư muội tới. Hồng Tiêu mà nhìn cánh cửa màu vàng nhạt thiếu nữ, cười nói, đưa nàng gọi bên cạnh mình. Kim Bình Nhi vừa mới trêu cái kia bạch lão bản một phen, sắc mặt vui sướng, không có cự tuyệt chính mình sư tỷ yêu cầu, thật cao hứng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Nhưng cũng không có nói chuyện, lặng lặng mà nhìn mọi người thương nghị. Trưởng lão nói một chút tin tức đi. Từ Y Y nữ tử nhìn cái kia phong vận vẫn còn trưởng lão. Hai người kia lấy họ Bạch làm chủ, cho nên có thể xác định hai người đều là Thanh Vân môn đệ tử. Họ Bạch tu sĩ, chẳng lẽ là hắn? Kim Bình Nhi ở trong lòng nghĩ tới, giật tâm trai bên trong cái kia hắc ý nhân tướng mạo. Nhưng nàng cũng không có ngẫm nghĩ, là nói vậy thì nói không chừng có thể từ trong miệng hắn tìm hiểu tin tức, không phải cũng không có gì đặc biệt, nói rõ người kia là trà trộn thanh lâu thường khách, về sau cũng sẽ không có quá nhiều can thiệp. Mấu chốt nhất là, nàng hiện tại có chút hoài nghi hai người này có phải hay không Thanh Vân môn đang câu cá, vì khai mạch đại điện an toàn, đang tiến hành bài tra. Bình thường đến xem Thanh Vân môn đệ tử tu sĩ không tính quá nhiều, vì phòng bị cũng chỉ có thể bài tra một ít trọng điểm, nhưng không có đạo lý loại này sợ bóng sợ gió thời điểm còn có đệ tử len lén đến thanh lâu a. Hơn nữa lấy Thanh Vân môn đệ tử phong bình đến xem, cũng không trở thành quyến luyến tại pháo hoa chi địa. Kim Bình Nhi nghĩ đến liền hỏi, trưởng lão ta muốn hỏi, khai mạch đại điện sắp tới, vì sao còn sẽ có Thanh Vân môn đệ tử sẽ len lén đến thanh lâu? Hơn nữa từ bỏ một khách quen bên ngoài, cư nhiên tới một cái nó là người khác làm chủ đệ tử, không khỏi không phù hợp lẽ thường. Bạch Ly, Lý Thanh An, ta thực sự thầm nghĩ đến xem náo nhiệt. Toàn bộ mật thất đột nhiên an tĩnh, mọi người đều là ngưng lông mi, nhìn ra được, các nàng cũng nghĩ đến. Các nàng trước đó bị Hợp Hoan Linh tin tức mê mắt, cư nhiên không nghĩ tới bước này. Nếu thật Thanh Vân môn câu cá chấp pháp, vậy các nàng thật vất vả tại Hà Dương thành tạo ra tình báo địa điểm, sợ là phải bị nghiêm trọng đả kích. Ai? Hồng Tiêu mà thở dài một hơi, đa tạ sư muội. Nếu không có ngươi đột nhiên mạch, sợ là chúng ta đến tiếp sau sợ là khó khăn. Còn lại bốn người cũng là không lời nào để nói, mai mới chờ đến lúc đến khả năng tra xét đến Hợp Hoan Linh cơ hội, kết quả lại có thể là cả bẫy. Phía sau chỉ có thể cẩn thận nữa một chút. Những này Hợp Hoan phái đệ tử hận không thể mắng chết đạo huyền, đi thanh lâu trả lại cho các nàng làm ngầm hỏi. Các nàng đã có chút lo lắng, thậm chí đang suy tư có muốn hay không suốt đêm chạy trốn. Sư tỷ không cần phải lo lắng, dựa theo các ngươi nói tới, hai người này rời đi lâu như vậy, đến bây giờ không có tin tức, chắc là không được gì. Kim Bình Nhi suy nghĩ chốc lát, lại nghĩ tới giật tâm trai hai người, an ủi. Nàng hiện tại có thể cơ bản xác định hai người kia chính là đang chạy ánh sáng lầu đợi qua một hai canh giờ Thanh Vân môn đệ tử. Thảo nào họ Bạch kia giật tâm trai lão bản, đối với Lý Thanh An sự tình hiểu như vậy, hắn chính là Thanh Vân môn đệ tử, mà người sau lưng vô cùng có khả năng chính là Lý Thanh An. Cũng chỉ có Lý Thanh An mới có thể làm ra những này không có đạo lý sự tình, còn có thể có hai cái Thanh Vân môn đệ tử cam nguyện vì đó hỗ trợ. Không thể không nói Lý Thanh An mang thủ danh tiếng cùng danh tiếng xấu đã vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Kim Bình Nhi ở trong lòng châm trước chốc lát câu nói, nói cho năm người trong lòng mình suy đoán. Sau đó lại tại trong lòng suy nghĩ Thanh Vân môn bên trong cái nào có tư liệu đệ tử có thể cùng hai người này đối với được với. Chỉ bất quá đợi nàng hồi ức hết, cũng không có tìm được tương tự chính là người. Xem ra hai người này là cải trang qua. Khác lúc này, trong phòng ngũ nữ đồng thời là thất thanh. Cái gì? Cái kia họ Bạch Thanh Vân đệ tử lại còn tại Hà Dương thành mở một cái thư phòng. Tin tức này như một đạo gió nhẹ lay động mấy người tâm hồ, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Các nàng mấy người đang trong thanh lâu, như vậy ra sức lấy sát thị nhân, thậm chí còn lo lắng đề phòng, kết quả chính mình sư muội đi ra ngoài đi dạo một vòng, liền Thanh Vân môn đệ tử tại Hà Dương thành một cái ổ tìm khắp đi ra. hơn nữa tựa hồ vẫn là cùng Lý Thanh An có liên quan địa phương. Này nhưng để mấy người có chút xấu hổ vô cùng. Đặc biệt Tử Y Điền nữ tử, nàng nguyên bản còn đối với mình sư phụ như vậy bảo vệ tiểu sư muội có chút đố kỵ, không nghĩ tới không có quá nửa tiền, liền mang đến kinh hỉ. Sách thư phòng. Thanh Vân môn đệ tử còn thu phàm tục dân chúng sách Bạch Y nữ tử tự lẩm bẩm, cũng có chút dự liệu không đến cái này xoay ngược lại. Đều tu hành ai mà không mỗi ngày nghiên cứu tu hành bí thuật, nghiên cứu pháp môn, ai đi nhìn những người phàm tục kia tư tình a. Các nàng tự nhận là mặc dù còn không có thành tiên, nhưng như vậy thọ mệnh chênh lệch, đã sớm không coi trọng người phàm. Giữa song phương càng là cách biệt một trời, ngay cả các nàng nếu như tu tập đoàn tụ bí pháp, đều phải qua tầng tầng sàng chọn, hơn nữa còn là sàng chọn tán tu. Hoặc là bồi dưỡng một ít thấy mắt người bước vào tu hành. Các nàng mở thanh lâu cũng nhiều là lấy phàm tục nữ tử tiến hành huấn luyện, đến tìm hiểu tin tức. Chương 137, Điền Linh Nhi rình rập. Chương 137, Điền Linh Nhi rình rập. Nói lại chuyện chính. Kim Bình Nhi gật đầu, hơn nữa hình như là thu thập sách quý hiếm. Nếu muốn dò la tin tức, có thể làm theo sở thích của hắn. Trưởng quỹ trong tiệm đó có chút khờ khạo, có thể phái đệ tử đến dò hỏi. Hồng Tiêu Nhi trầm ngâm một lát, gật đầu, Bình Nhi nói có lý. Trưởng lão có thể phái đệ tử âm thầm đến, nói không chừng còn có thể biết được tin tức trong Thanh Vân môn từ miệng của trưởng quỹ giật tâm trai. Mấy người không có ý kiến gì khác, lại tán gẫu vài câu rồi ai về nhà nấy. Hà Dương Thành, phòng của Kim Bình Nhi. Nàng đứng trước cửa sổ, vươn vai một cái, thỏa sức khoe ra vóc dáng yêu kiều của mình, chỉ tiếc là không có ai chiếm ngưỡng. Trên chiếc bàn bên cạnh còn đặt cuốn sách tu hành chân giải linh khí thiên mà Lý Thanh An tiện tay tạo. Một đệ tử Thanh Vân môn bình thường có thể viết ra cuốn sách này, ta không tin đâu. Kim Bình Nhi lẩm bẩm một mình. Nàng vốn không có cảm tình với Lý Thanh An, một trong những lý do là cho rằng hai người chẳng qua chỉ là những kẻ trôi giạt trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, thứ hai là cho rằng cuốn sách mà lão bản trong miệng Hàn Linh biên soạn là lừa gạt đệ tử. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không đúng. Phàm là linh khí, do thiên địa âm dương giao cảm mà sinh ra, tinh túy của nó tụ lại thành linh, tán ra thành xương, lưu động trong sông núi hồ biển, ẩn chứa trong cây cỏ kim thạch, chính là nền tảng tính mệnh của tu tiên giả. Kim Bình Nhi thầm niệm câu mở đầu trong linh khí thiên trong lòng có chút chấn động. Trong giới tu hành chưa từng có ai khái quát sự tồn tại của linh khí như vậy, cũng không ai đi thảo luận tại sao linh khí lại tồn tại. Bây giờ nàng càng tò mò hơn về Lý Thanh An đứng sau giật tâm trai. Hơn nữa, ở cuối linh khí thiên còn có một câu, trên con đường tu hành, linh là thuyền bè, tâm là người cầm lái, dù được linh triều thiên địa nuôi dưỡng, không tu tâm tính, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Lại có thể thấy được tấm lòng hướng đạo của người viết sách. Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong, sân của Lý Thanh An. Giữa đêm khuya, trăng sáng treo cao, vũng nước trong sân phản chiếu vầng trăng tròn, cả không gian đều tĩnh lặng, ngoại trừ Hồng Y Liễu nữ tử đang ngồi trên chiếc ghế tựa của Lý Thanh An. Dưới sân trong như nước đọng, trong nước rong rêu đan sen, ấy là bóng tre bóng bách vậy. Một luồng sáng màu xanh từ xa lao tới, rồi dừng lại ở không xa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sân của mình. Sao Linh Nhi lại đến sân của mình? Lý Thanh An thầm đoán trong lòng. Chẳng lẽ Tằng Thư Thư đã bại lộ? Nhưng không nên thế, vì mấy ngày nay Điền Linh Nhi theo dõi hắn rất chặt, cứ như biết hắn sắp ra ngoài thám hiểm vậy, nên hắn ra ngoài đều phòng bị nghiêm ngặt. Không lý nào lại lộ ra dấu vết. Tâm tư Lý Thanh An lan man, cẩn thận suy nghĩ những thiếu sót có thể có. Mà hắn bây giờ cũng tương đương với cảm giác đi cảm thụ bí ẩn của việc ngâm chân, sắp bị người nhà phát hiện. Nhưng thoáng chốc hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn có làm gì sai đâu, còn giảng đại đạo lý của thế giới cho một nữ tu, có gì phải sợ. Người thường tự làm phiền mình. Cây ngay không sợ chết đứng. Lý Thanh An ổn định tâm thần, người người mùi hương có thể có trên người mình, sau đó gật đầu. Cách cửa lớn từ từ mở ra, Điền Linh Nhi cũng nhìn chằm chằm người sau cửa. Chưa đợi nàng lên tiếng, Lý Thanh An nhìn Điền Linh Nhi trong bộ hồng y đi, hỏi ngược lại, Linh Nhi đêm khuya tìm ta có chuyện gì? Hừ. Điền Linh Nhi đứng dậy khỏi ghế tựa, cười lạnh, ồ, đây không phải là vị thủ tọa đệ bát mạch lừng danh của Thanh Vân môn chúng ta sao? Muộn thế này không ở trong phòng ngủ, lại từ ngoài cửa trở về. Chẳng lẽ bên ngoài có hồ ly tinh nào? Điền Linh Nhi vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Lý Thanh An, cánh mũi khẽ động, đôi mắt linh động còn cẩn thận quan sát trang phục của Lý Thanh An, dường như đang xem có manh mối gì không. Lý Thanh An ho khan vài tiếng, sợ nàng thật sự nhìn ra cái gì, liền chuyển chủ đề, sao muội lại ở đây vào ban đêm? Sợ không ngủ được à? Điền Linh Nhi hiếm khi lanh lợi hơn nhiều, không bị Lý Thanh An ảnh hưởng, lại thấy trên người Lý Thanh An không có mùi hồ ly tinh, liền hỏi thẳng, người còn biết đường về? Nói, có phải Tằng Thư Thư dẫn ngươi đến Hà Dương Thành chơi bời lêu lổng không? Hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra một tia tức giận, bộ trang phục màu đỏ rực dưới ánh trăng có một vẻ đẹp khác lạ. Lời này vừa nói ra, trong lòng Lý Thanh An chợt thoát một cái. Hắn rất rõ, lúc mình lén lút ra ngoài còn dùng đạo pháp cẩn thận kiểm tra xung quanh mấy cây số xem có ai không, thế mà cũng bị phát hiện. Không đúng, chẳng lẽ là chỗ Tằng Thư Thư bị lộ? Cũng không đúng, Tằng Thư Thư xuống được nhiều lần như vậy, cũng không đến nơi đi cùng hắn một lần đã bị lộ. Mình cũng không phải sao chổi mà. Lý Thanh An suy tư trong lòng, nhưng trên mặt lại là vẻ oan ức. Linh Nhi, chơi bời lêu lồng gì? Ta ra ngoài có việc cần xử lý. Ha, ngươi ra ngoài xử lý công việc, ngay cả Lạc Thư trật bàn, còn có Vọng Tiên cũng không mang theo, ngươi ra ngoài làm việc gì? Lý Thanh An lập tức bừng tỉnh, có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn cô gái lanh lợi trước mắt, đã không còn vẻ non nớt như trước khi ở Lưu Ba Sơn, vóc người đã nảy nở, yêu kiều như liễu, mắt hạnh trong veo, đôi mày cũng thêm ba phần anh khí. Vậy nên, đây là lý do muội một mình đến phòng của một đại nam nhân vào ban đêm. Ta nếu không phải phòng của mình, ta còn không muốn đến đâu. Điền Linh Nhi xác nhận trên người Lý Thanh An không có gì khác thường, lại bị Lý Thanh An hỏi ngược lại như vậy. lập tức cũng nhận ra hành vi của mình có phần quá đáng, vội vàng giải thích, chỉ là giải thích đến cuối cùng giọng nói gần như không nghe thấy. Khoe miệng Lý Thanh An mỉm cười, nhìn thiếu nữ đã trưởng thành hơn nhiều. A y y a là ta hỏi huynh hỏi ta làm gì? Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của Lý Thanh An, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, mang theo một tia ửng hồng, có chút hoảng loạn. Ta mà không hỏi rõ, ngày nào đó ta đang tắm trong phòng, muội vào nhìn trộm, thanh danh của ta chẳng phải là mất hết sao? Lý Thanh An nói năng bật mạng. Ai thèm nhìn trộm huynh tắm chứ? Còn thanh danh của huynh nữa? Điền Linh Nhi năm nay đã 19 tuổi, nhưng cũng chưa từng nghe ai nói những lời như vậy, hơn nữa còn là người trong lòng mình. Không những không bài xích, ngược lại còn thuận theo lời Lý Thanh An mà suy nghĩ, lại khẽ ngẩng đầu nhìn vóc dáng dưới lớp áo choàng đen của hắn, suy nghĩ rốt cuộc sẽ như thế nào, có phải như trong sách nói không? Vừa nghĩ, vừa len lén nhìn từ dưới lên, cho đến khi nhìn thấy một đôi mắt đang cười. Đông giật mình, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ấp á ấp úng, thở không ra hơi, trên đầu dường như sắp buốc khói trắng. Lý Thanh An buồn cười nhìn cảnh này, cũng quá dễ trêu rồi. Muốn xem không? Lý Thanh An lại đổ thêm dầu vào lửa, ra vẻ sắp cởi áo choàng đen ra cho nàng xem. Hắn cũng rất hài lòng với vóc dáng của mình sau khi tu luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết. Không khiêm tốn mà nói, cả chu tiên thế giới không một ai có thể mạnh hơn hắn. Điền Linh Nhi trước tiên gật đầu, sau đó cảm thấy không đúng liền vội vàng lắc đầu, hét lớn ai thèm xem, toàn học thói xấu. Điền Linh Nhi cảm thấy không thể ở lại được nữa, che mặt, lạch cạch chạy về phòng mình. Hai, cuối cùng cũng đi rồi. Lý Thanh An thấy Điền Linh Nhi rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn đi nói lý với nữ nhân, vì các nàng hoàn toàn dựa vào trực giác để phỏng đoán. Người có thể phòng được sao? Giống như nàng thấy Lý Thanh An không mang đồ ra ngoài, liền có thể liên tưởng đến cuộc nói chuyện phiếm với Tằng Thư Thư mấy ngày trước. Quả thực là cực kỳ chính xác. Không để nàng nhanh chóng rời đi, nói không chừng thật sự để nàng xác định Lý Thanh An đã đi tìm Hồ Ly Tinh, hơn nữa còn là ở Thanh Lâu. Đến lúc đó còn phiền phức hơn, có khi Lục Tuyết Kỳ cũng biết. Vậy thì anh danh một đời của hắn sẽ mất hết. Nhưng may mà, Lý Thanh An thấy Điền Linh Nhi đi xa, cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Chương 138, đặt tên cho đệ bắt mạch. Chương 138, đặt tên cho đệ bắt mạch. Ngày hôm sau, Lý Thanh An thay lại bộ thanh sam thường mặc, đặt tiểu lạc lên vai, bay về phía đệ bắt mạch. Hắn muốn đến đệ bắt mạch xem tình hình, còn phải suy nghĩ về tên của ngọn núi đệ bắt mạch. Là thủ tọa đầu tiên, ngọn núi đều do một tay hắn nâng cao, quyền đặt tên cũng do hắn quyết định. Đệ bắt mạch các thợ thủ công đều do Tiêu Dật Tài tuyển chọn kỹ lưỡng, đa số là tán tu ngọc thành cảnh tầng 12, một phần nhỏ là người phàm có kinh nghiệm phong phú. Vì vậy tốc độ làm việc rất nhanh, 8-9 ngày đã xây dựng được đại khái. Thế giới tu tiên mà, rất bình thường. Thế núi như kiếm chỉ trời, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, chỉ là trong mây mù còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cây đại thụ, tán lá sum suê, trông tiên gia thanh khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết là nơi dưỡng người. Lý Thanh An đặt tiểu lạc ở vũng nước mới xây bên cạnh cây tùng bách, đứng trên cây tùng bách khổng lồ trên đỉnh núi, nhìn đám người bận rộn bên dưới, trong lòng khá hài lòng. Đến thế giới này gần 12 năm, cuối cùng cũng có một nơi hoàn toàn thuộc về mình. Quan niệm về gia viên của người Hoa Hạ đã khắc sâu trong cơ thể. Lý Thanh An sau đó truyền nguyên khí vào mắt, khiến mắt hắn phát ra ánh sáng, những vụ văn tàn khuyết trong mắt hắn chớp động không ngừng. Hắn muốn nghiên cứu đôi mắt được bạch quang cải tạo. Nhìn xuống dưới, hắn phát hiện có thể nhìn thấy địa mạch chi khí mà ngày thường cần dùng bảng điều khiển để đi vào cảm ngộ sâu sắc mới thấy được. Địa mạch chi khí màu xám trắng dọc ngang nối liền bốn phương, cho khí và sát khí nồng đậm không ngừng lưu chuyển, lại qua hai âm dương phủ văn và ngọn núi không ngừng điều tiết sắp xếp, không ngừng tỏa ra thanh khí, dung nhập vào ngọn núi của đệ bát mạch, khiến thực vật trên núi không ngừng lớn mạnh, được lợi nhiều nhất chính là cây tùng bách kia. Xem ra, có chút giống phiên bản tăng cường của tụ linh trận, hơn nữa còn có khả năng chuyển hóa. Lý Thanh An lẩm bẩm, trong lòng đã có ý tưởng làm thế nào để vận dụng âm dương phủ văn. Còn đôi mắt này cũng phải nghiên cứu xem bạch quang kia là gì. Lý Thanh An vừa nghĩ, vừa nhìn về phía Tiểu Trúc Phong gần hắn nhất. Chỉ thấy địa mạch chi khí của Tiểu Trúc Phong hoàn toàn khác với đệ bát mạch, tỏa ra địa mạch chi khí màu xanh, hơn nữa địa mạch chi khí cực kỳ tinh khiết, so với đệ bát mạch của hắn thì ít hơn rất nhiều hung sát chi khí. Lý Thanh An đột nhiên nhớ đến một pháp bảo khác liên quan đến Chu Tiên kiếm trận được chôn dưới bảy mạch của Thanh Vân Tiên Cơ ấn. Tương truyền vật này chính là do Thanh Vân Tử Thang lộ ra, dùng để trấn áp hung sát chi khí trong địa mạch, việc phóng thích hoàn toàn Chu Tiên kiếm trận cần phải mở ra sự khống chế của Tiên Cơ ấn, khi đó uy lực sẽ tăng vọt. Giết thái thanh cảnh cũng là chuyện thường. Hắn nhìn về phía 6 mạch còn lại, đều là như vậy, chỉ là màu sắc địa mạch chi khí của 7 mạch hoàn toàn khác nhau mà thôi, ngược lại hoàn toàn khớp với thất sắc chu tiên kiếm khí mà đạo huyền đã thi triển ở thông thiên phong trước đó. Mà điều Lý Thanh An muốn nghiên cứu chính là làm thế nào để dung hợp đệ bát mạch vào trong đó, tốt nhất là dùng âm dương phủ văn để điều tiết toàn bộ địa mạch chi khí của 7 mạch, nói không chừng còn có thể tăng cường không ít uy năng của chu tiên kiếm trận. Có thể nói là hiệu quả kinh tế cực cao. Chỉ là vẫn phải từ từ, ít nhất cũng phải đợi sau đại điện khai mạch của hắn, tham ngộ chu tiên cổ kiếm và thiên thư quyển thứ 5 mới được. Theo lẽ thường, đợi đến khi dung hợp đệ bát mạch vào kiếm trận, rồi mới tổ chức đại điển là thời điểm tốt nhất, nhưng đạo huyền không đợi được nữa. Với thực lực thái thanh cảnh cộng thêm chu tiên kiếm trận trên danh nghĩa của hắn hiện tại, cả chính ma hai giới không có bao nhiêu người dám chọc vào hắn, nên hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên, việc cấp bách hiện tại là đặt cho đệ bát mạch một cái tên thật đều. Nhưng Lý Thanh An cũng không định tự mình đặt. Để Lục Tuyết Kỳ tham gia vào mới là tốt nhất, dù sao cả đệ bát mạch cũng có thể xem như là giang sơn mà Lý Thanh An vì nàng mà gây dựng. Còn một lý do nữa là, bây giờ hắn đối tốt với Tiểu Tuyết Kỳ một chút, sau này bị thiên gia chém có thể nhẹ hơn một chút. Hắn ước tính sơ bộ những hồng nhan chi kỷ của mình, có thể sẽ khiến Tiểu Tuyết Kỳ hận không thể cắn chết hắn. Chưa nói đến Điền Linh Nhi, hai người đều là đệ tử Thanh Vân, tự nhiên là trong dự liệu của nàng, nhưng Quỷ Vương Tông Bích Giao thì không, còn có Tiểu Bạch mà hắn 5 năm trước vẫn luôn tâm tâm nhiệm nhiệm, thậm chí có thể còn có. Ngươi nói Lý Thanh An có thể không đối tốt với nàng một chút sao? Nghĩ đến đây, Lý Thanh An ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trúc Phong. Với nhãn lực hiện tại của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy Tiểu Tuyết Kỳ nhà mình cũng đang tu luyện ở Vọng Nguyệt Đài. Tuyết Kỳ, đến ngọn núi của ta một chuyến, ta có chuyện muốn bàn với muội. Lý Thanh An thi triển đạo pháp truyền âm vượt qua khoảng cách hai ngọn núi, truyền đến Thái Lục Tuyết Kỳ. Bây giờ hắn không được sự cho phép của Thủy Nguyệt thì thật sự không dám lên, để tránh lại bị một cú thiên lôi. Mà hắn để Lục Tuyết Kỳ đến bàn chuyện đặt tên cho đệ bát mạch, cũng là chuyện giữa hai người, không liên quan đến Thủy Nguyệt, không cần phải phiền phức đi xin phép. Tiểu Trúc Phong, Vọng Nguyệt Đài Lục Tuyết Kỳ tay cầm thần kiếm màu xanh lam múa lượn, thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh, thân hình mảnh mai theo tiên kiếm mà chuyển động, lúc thì đâm tới trước, lúc thì hất lên trên. Quả là một bức tiên tử kiếm vũ đồ. Mày như núi xa, da trắng hơn tuyết, môi không son mà đỏ, băng cơ ngọc cốt, lúc mua trường kiếm lại càng đẹp đến kinh tâm động phách. Giọng nói của Lý Thanh An truyền đến hai nàng, trường kiếm trong tay nàng cũng không hề dao động, rõ ràng là muốn luyện xong kiếm pháp. Nhưng một lát sau, Lục Tuyết Kỳ áo bay phấp phới, dừng động tác trong tay, nhắm mắt điều tức, sau đó nhìn về phía đệ bát mạch của Lý Thanh An. Cũng không đợi Lý Thanh An gọi lại, nàng liền nhảy một cái, bay về phía đệ bát mạch. Không lâu sau, Lục Tuyết Kỳ bay đến bầu trời đệ bát mạch. Trên ngọn núi đệ bát mạch, mấy vị tán tu nhìn Lục Tuyết Kỳ trên trời, vẻ mặt ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám nói lời ngông cuồng, chỉ thấp giọng bàn luận. Vị tiên tử này là ai vậy? Sao lại xinh đẹp đến thế? Hình như là đệ tử Tiểu Trúc Phong, xem ra có quan hệ gì đó với vị thủ tọa đệ bát mạch Lý Thanh An này. Đừng ngẩn ra nữa, mau làm việc mới là chính đạo, làm xong sớm, chúng ta còn có thời gian tu hành một đoạn trên ngọn núi này. Đúng vậy, đúng vậy. Tán tu như chúng ta không vào môn phái, không có pháp môn, thậm chí còn không tìm được nơi linh khí dồi dào để tu hành. Lần này giúp Thanh Vân môn xây dựng là một chuyện tốt lớn, không chỉ có thù lao, mà Lý thủ tọa còn cho phép chúng ta tu hành trong thời gian rảnh rỗi. Một tu sĩ trông đã ngoài 50, vui vẻ nói: "Thật hay giả, tu hành ở nơi này vậy ta chẳng phải có hy vọng đột phá cảnh giới sao?" Mọi người nghe vậy càng thêm kích động, cũng không quan tâm tiên nữ trên trời dung mạo xinh đẹp ra sao, dồn dập đẩy nhanh động tác trên tay. Bọn hắn có thể hạ mình làm tu sĩ đến Thanh Vân môn xây dựng cung điện, tự nhiên là đối với việc tu hành vẫn chưa hoàn toàn thất vọng, có cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Tuyết Kỳ không để ý đến sự ồn ào của đám người bên dưới, đôi mắt lạnh như băng sương, tựa như nước trong đầm lạnh, lặng lẽ nhìn xuống đám người của đệ bát mạch bên dưới, sự thanh cao lạnh lùng trong mắt, dường như có thể ngăn cách mọi thứ trên thế gian, giống như tiên tử cung trăng không cẩn thận lạc xuống nhân gian, lại tựa như một đóa sen tuyết ngàn năm nở rộ trên đỉnh tiên sơn, cao ngạo thanh lãnh, thậm chí còn mang theo một tia thánh khiết. Khi nàng đáp xuống bên cạnh Lý Thanh An, sự lạnh lùng trong mắt vẫn còn xa cách ngàn dặm, như ảo mộng tan biến, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác trước. "Huynh trưởng tìm ta có chuyện gì?" Giọng nói của Lục Tuyết Kỳ vẫn êm tai như vậy. Chương 139, Lục Tuyết Kỳ đặt tên. Chương 139, Lục Tuyết Kỳ đặt tên. Đỉnh núi đệ bát mạch của Thanh Vân môn. Không có chuyện gì thì không thể tìm muội sao? Lý Thanh An có chút không vui, Tiểu Tuyết Kỳ cũng không còn thích theo hắn như trước khi ở Lưu Ba Sơn nữa. Lý Thanh An không biết rằng, hắn càng mạnh, Lục Tuyết Kỳ càng muốn theo kịp bước chân của Lý Thanh An. Những ngày này, nàng ban đêm tu luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nguyệt Hoa Thiên, ban ngày tu luyện kiếm pháp và Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nhờ có Thiên Thư quyển thứ nhất, nàng cảm thấy tốc độ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo của mình nhanh hơn không ít, có thể đột phá đến thượng thanh cảnh sớm hơn vài năm, một lần nữa cùng cảnh giới với Lý Thanh An. Cũng do ảnh hưởng của việc tu luyện Nguyệt Hoa lâu dài, khiến khí chất của nàng càng thêm lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ, một mặt khác của nàng cũng chỉ dành cho Lý Thanh An. Xem ra trận chiến ở Lưu Ba Sơn và Thông Tiên Phong đều khiến hai người trưởng thành không ít. Lý Thanh An lại nhớ đến sự nhạy bén của Điền Linh Nhi, thầm cảm thán trong lòng. Lục Tuyết Kỳ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, huynh trưởng của mình đang ở ngay trước mắt, không phải là ảo ảnh, thậm chí khoảng cách giữa hai ngọn núi của họ còn gần như vậy. Đợi đến khi tu vi của nàng đuổi kịp Lý Thanh An, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cũng có thể lại vui cười trước mặt huynh trưởng, thậm chí còn có thể đứng chắn trước mặt huynh trưởng. Nàng rất mong chờ cảnh đó, từ nhỏ đến lớn đều mong chờ như vậy. Thật là càng tu luyện càng lạnh lùng. Lý Thanh An bực bội nói, chỉ là tay lại không chút khách khí tiến lên nắm lấy bàn tay ngọc lạnh lẽo của Lục Tuyết Kỳ, đi đến dưới đỉnh cổ bên cạnh cây tùng bách. "Tuyết Kỳ, muội giúp ta đặt một cái tên cho đệ bát mạch này đi." "Ta đặt?" Lục Tuyết Kỳ có chút kinh ngạc, nhưng trưởng môn sư bá không phải bảo huynh đặt tên sao? Hai chúng ta còn cần phải phân biệt rõ ràng như vậy sao? Lý Thanh An không vui. "Không không cần." Sự lạnh lùng trên mặt Lục Tuyết Kỳ trong một câu nói này đã hoàn toàn tan biến, trên mặt dáng hồng từng đóa lan đến tận sau tai. "Ngoài tên ra, Tuyết Kỳ còn có thể trồng một ít lệ trúc gần phòng của ta, đợi sau này muội ở." Lý Thanh An nắm tay Lục Tuyết Kỳ, nói ra dự định của mình. Chỉ là chưa đợi hắn nói xong, mặt Lục Tuyết Kỳ càng đỏ hơn, đột nhiên lao tới, dùng tay kia bịt miệng Lý Thanh An. Là một cô gái lớn lên trong thời cổ đại, dù nàng có lạnh lùng đến đâu, đối mặt với những lời này của người trong lòng cũng là bất ngờ, trong lòng là một sự e thẹn, chỉ là nhiều hơn là niềm vui. "Huynh trưởng, huynh huynh nói cái gì vậy?" Khi Lục Tuyết Kỳ lao tới, khoảng cách hai người cực gần, mùi hương thanh khiết quen thuộc quấn quanh Lý Thanh An, lại thêm thân hình đã bắt đầu nảy nở của thiếu nữ trước mặt, khiến hắn có chút khô miệng khô lưỡi. Tay trái bất giác nắm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ, sau đó dùng sức. Lục Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, dưới một lực này, dường như thực lực ngọc thành cảnh đỉnh phong đã biến mất, ngã vào lòng Lý Thanh An. Mái tóc đen dài óng ả lướt qua mặt Lý Thanh An, mang theo mùi hương thanh khiết nồng đậm hơn. Trong lòng mềm mại thơm ngát như ngọc, Lý Thanh An có thể cảm nhận rõ ràng vóc dáng yêu kiều của nữ tử trong lòng, khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt. Lục Tuyết Kỳ trong mắt mang theo một tia hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn mặt Lý Thanh An, muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại cảm thấy vòng tay của Lý Thanh An có sức hút cực lớn đối với nàng. Nàng cũng đã lâu không được dựa vào người Lý Thanh An như vậy. Lần trước đã là hơn một năm trước rồi. Lý Thanh An cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt thế của Lục Tuyết Kỳ, đặc biệt là đôi môi màu nhạt, đặc biệt thu hút hắn. Huynh trưởng, huynh nhưng Lục Tuyết Kỳ nhìn khuôn mặt Lý Thanh An ngày càng gần, chưa kịp nói xong, cuối cùng đôi môi đã bị Lý Thanh An phong lại. Lý Thanh An chỉ cảm thấy thơm thơm, mềm mềm, còn có chút dịu dàng, giống như kẹo bông gòn. Hay là đưa lưỡi vào thử. Mà Lục Tuyết Kỳ đồng tử giãn ra, rơi vào trạng thái mơ hồ. Chỉ là hương thơm mềm mại trong lòng, còn có thể cảm nhận được thân hình yêu kiểu đó. Lý Thanh An lại xảy ra chuyện, hắn bây giờ 22 tuổi chính là lúc hỏa khí vượng thịnh. Huynh trưởng, huynh. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ đỏ như muốn nhỏ máu, toàn thân chấn động, đẩy Lý Thanh An ra, đứng dậy kinh hô. Khụ khụ. Lý Thanh An cũng có chút xấu hổ, vội vàng điều tức, đè nén sự thôi thúc trong lòng, miệng giải thích. Tuyết Kỳ, không thể trách ta được. Hừ, huynh trưởng chỉ giỏi ngụy biện. Vết đỏ trên mặt Lục Tuyết Kỳ đã phai đi một chút, nhưng trong lòng càng thêm e thẹn. Ra đây không phải ngụy biện. Một lát sau, Lý Thanh An đứng dậy, mà Lục Tuyết Kỳ thì nghiêm túc lùi về sau nửa bước. Lý Thanh An cảm thấy trong lòng mình như bị một con dao nhỏ đâm vào. Mình chính nhân quân tử như vậy, tiểu Tuyết Kỳ lại phòng bị như thế, khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng. Chỉ là với mặt dày của Lý Thanh An, vẫn tiến lên nắm lấy tay tiểu Tuyết Kỳ, để nàng ngồi xuống ghế, nếu không Lục Tuyết Kỳ sợ là sẽ bị hắn dọa chạy mất. Ai, khi nào mới có thể thành thân đây? Lý Thanh An thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngồi một bên nhìn đôi môi nhỏ nhắn trở nên hồng nhuận của Lục Tuyết Kỳ, lại có chút dục dịch, sự thôi thúc đó lập tức bị hắn đè nén, nhưng hắn cũng nhớ lại lời hứa với tiểu Tuyết Kỳ ở Dương Hợp Thành. Tuyết Kỳ, đợi ta chuẩn bị xong chuyện của đệ bắt mạch và các việc khác, sẽ đến cầu hôn muội, đại khái cần 2-3 năm thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh An tính toán trong lòng, đợi 2-3 năm nữa tiểu Tuyết Kỳ đã 18-19 tuổi, rồi thành thân, với tính cách của Thủy Nguyệt chắc chắn sẽ kéo dài thêm, sợ là xa vời vợi, ít thì 7-8 năm, nhiều thì mười mấy năm. Không còn cách nào, tuổi thọ của tu tiên giả nhiều hơn người thường quá nhiều, những lo lắng của người phàm đối với tu sĩ hoàn toàn không cần thiết. Tô Như hai người bây giờ tính ra ít nhất cũng 200 tuổi, mà Tô Như và Điển Bất Dịch đại khái là vào khoảng hơn 100 tuổi thì thành thân, rồi sau đó 19 năm trước sinh hạ Điển Linh Nhi. Suy ra, dù có cầu hôn rồi, muốn thành thân còn sớm lắm. Lục Tuyết Kỳ nghe được tin này, lại không hề kích động, nhìn đôi mắt Lý Thanh An có chút muốn nói lại thôi. Lý Thanh An thấy vậy trong lòng thót một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ có biến cố, Thủy Nguyệt không đồng ý. Hắn cũng không nói ra suy đoán trong lòng, để tránh Lục Tuyết Kỳ khó xử. Nếu thật sự là Thủy Nguyệt, vậy hắn thật sự phải xông vào Tiểu Trúc Phong một lần nữa. Lục Tuyết Kỳ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói ra, huynh trưởng, chuyện cầu hôn có thể tạm hoãn được không? Không sao. Vừa hay có thời gian để ta còn chuẩn bị cho buổi sính lễ hậu hĩnh. Sắc mặt Lý Thanh An không đổi, trong lòng lại có chút tức giận, hắn không nghi ngờ tình cảm giữa hai người, chẳng lẽ thật sự là Thủy Nguyệt ngáng chân? Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An bầu bạn đã lâu, tự nhiên có thể nhận ra trong lòng huynh trưởng nhà mình có chút không vui. Nàng chủ động nắm lấy tay Lý Thanh An, giải thích, không liên quan đến sư phụ, là do tu vi của ta quá thấp. Ta muốn đợi sau khi đột phá đến Thái Thanh, thượng thanh cảnh nhị tam tầng, rồi mới thành thân với ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi thành thân với ta, Điền Linh Nhi sư muội phải làm sao? Ta có thể nhìn ra nàng cũng nhất vãng tình thâm với ngươi. Lục Tuyết Kỳ nói tiếp, đến cuối cùng, nàng cũng cảm thấy bất lực trước tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt của huynh trưởng nhà mình, bàn tay thon thả béo mạnh vào phần thịt mềm bên hông Lý Thanh An. Đau đến mức Lý Thanh An phải nhè răng trợn mắt. Chỉ là Lý Thanh An lại yên tâm, cười hì hì, chỉ cần không phải Thủy Nguyệt ngăn cản là được, nếu không hắn đã muốn đại náo Tiểu Trúc Phong rồi. Nghe nàng lo lắng cho mình và Điền Linh Nhi, hắn càng thêm cảm khái, Tiểu Tuyết Kỳ nhà ta quả nhiên có phong thái đại phụ. Lý Thanh An trong lòng có chút mừng thầm, nhưng cũng không dám nói ra câu này. Hắn vốn dĩ cũng chưa nghĩ ra cách xử lý chuyện của Điền Linh Nhi, cùng nhau định thân ư. Vậy thì đừng hỏng, Điền Bất Dịch có lẽ sẽ xách xích diễm đến để bắt mạch của hắn ngay trong đêm để đòi một lời giải thích. Còn về việc Lục Tuyết Kỳ nhất quyết phải đạt tới thượng thanh cảnh nhị tam tầng mới bằng lòng, hắn cũng có thể đoán được đôi chút. Chẳng qua là tính quật cường nổi lên, bây giờ hắn là thượng thanh cảnh tu vi, nếu nàng không phải thì sao được. Ước chừng còn một phương diện nữa là nội tình thực lực của đệ bát mạch quá thấp, nếu nàng có thể trở thành thượng thanh cảnh, sẽ có thể tăng cường đáng kể địa vị của đệ bát mạch. Tóm lại, Lục Tuyết Kỳ nhà hắn đã suy nghĩ sâu xa, cân nhắc cho hắn rồi mới đưa ra kết quả này. Tuyết Kỳ, cảm ơn ngươi. Lý Thanh An miệng nói, đầu còn không ngừng ngoài về phía trước, dường như vẫn muốn lặp lại hành động trước đó. Sư Minh. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ lại không muốn, nàng đẩy đầu Lý Thanh An ra, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, còn mơ hồ muốn rút thiên ra ra. Dọa cho Lý Thanh An vội vàng chấn chỉnh lại hành vi của mình, lảng sang chuyện khác. Tuyết Kỳ, ngươi đã nghĩ ra tên gì cho đệ bát mạch của chúng ta chưa? Trận pháp của ngươi lấy ngũ hành tự nhiên, bao hàm thiên địa vận chuyển. Đợt, cảm giác mọi người không thích những tình tiết này, nhưng theo kế hoạch của Hàng Ngư, sẽ có một đoạn kịch tình của Kim Bình Nhi, có thể sẽ không nhanh được. Nếu nhanh quá sẽ có chút đột ngột. Chương 140, Thiên Trận Phong. Bích Giao lên núi. Chương 140, Thiên Trận Phong. Bích Giao lên núi. Lục Tuyết Kỳ suy tư một lát rồi nói, cứ gọi là Thiên Trận Phong đi. Tên hay, Tuyết Kỳ nhà ta quả nhiên băng tuyết thông minh, quốc sát thiên hương. Lý Thanh An nói một hơi không ít lời khen ngợi. Lục Tuyết Kỳ của hắn đã vì hắn mà chịu nhiều bất ức như vậy, vài lời hay ý đẹp có đáng là gì? Nếu có thể, lễ bắt mạch, không, Thiên Trận Phong có thể để Tuyết Kỳ làm thủ tọa cũng được, vừa hay có thể lười biếng một chút. Đây chẳng phải là đạt được thành tựu đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người vợ hiền sao? Chỉ tiếc là hắn đã hỏi Đạo Huyền, Đạo Huyền không đồng ý. chỉ có thể đợi sau này hắn làm vài năm, đợi thực lực của Tuyết Kỳ đại tiến rồi mới thoái vị cho nàng. Hừ, huynh trưởng sau này nếu còn trêu hoa gẹo nguyệt. Lục Tuyết Kỳ nghe một tràng khen ngợi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn rút tiên ra, cẩn thận ngắm nghĩa thân kiếm. Mọi chuyện không nói cũng tự hiểu. Nói xong, Lục Tuyết Kỳ liền ngự kiếm bay về Tiểu Trúc Phong. Lý Thanh An tâm trạng thoải mái, nằm trên ghế tựa, uống trà, đọc những cuốn sách đổi được trong thư trai. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi chỉ còn một ngày nữa là đến khai mạch đại điện. Các loại khí cụ thể hiện uy nghi của đạo gia trong Thanh Vân môn được các đệ tử các mạch bày biện khắp nơi trong tám mạch của Thanh Vân môn. Đệ tử Thanh Vân môn càng trở về đông đủ, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm nghị, tinh thần phấn chấn, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, đứng ở các nơi trong Thanh Vân sơn mạch để đề phòng nguy cơ có thể xảy ra. Ngày mai là khai mạch đại điện của Lý thủ tọa rồi, không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem lễ. Còn có người xem lễ sao? Ta nhớ chúng ta hình như không gửi thiệp mời cho các môn các phái mà. Người không biết rồi, Thiên Âm tự đã gửi bái thiếp cho chúng ta, không mời mà đến, chỉ là không biết là vị cao tăng nào. Thiên Âm tự cũng đến. Vậy bái thiếp của Phần Hương Cốc đâu? Một đệ tử Thanh Vân môn Thạo Tin lắc lắc đầu, Phần Hương Cốc không đến, theo lời ca ca của sư minh của đệ tử của đồng môn của sư phụ ta nói, thượng quan sách và Lý sư minh của chúng ta đã xảy ra xung đột, cho nên. Ngươi đang nói vòng vo cái gì thế? Ca ca của sư minh của đệ tử của đồng môn của sư phụ ngươi không phải là Thường Tiễn sư minh sao? Hắc hắc. Thì ra là vậy, vậy sao sơn môn chúng ta lại có nhiều người đến thế? Cái này ngươi lại không biết rồi, đây là lần đầu tiên Thanh Vân chúng ta khai sáng một mạch mới kể từ khi thành lập, Lý thủ tọa chắc chắn sẽ lưu danh hậu thế. Bọn hắn đều đến xem có cơ hội bái sư không? Bái sư? Đám người vây quanh lập tức kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tuy Lý Thanh An còn trẻ hơn bọn hắn, nhưng tính ra, đúng là đã có thể thu nhận đệ tử rồi. Chỉ là, chính những đệ tử Thanh Vân môn bọn hắn cũng rất muốn học một tay chân pháp, nhưng lại không tiện thay đổi môn đỉnh, nếu không e là bọn hắn đều tranh nhau đi. Không biết có ai được chọn không? Một người cảm khái nói. Đệ tử Thạo Tin lắc lắc đầu, ta cảm thấy khó. E là không ai được chọn. Sao ngươi lại biết? Nói nhảm. Ta đây được người đời đặt cho ngoại hiệu Hàm Ngư Vạn Sự Thông, tiếng bàn tán không ngừng vang lên trong Thanh Vân môn, điểm chung là ai cũng rất mong chờ đại điển ngày mai. Đại trúc phong Lý Thanh An mặc pháp bào do đạo huyền sai người chuẩn bị, đứng trước mặt Tô Như và Điển Linh Nhi, mặc cho mọi người ngắm nhìn. Các đệ tử đại trúc phong khác cũng đã đi chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy 8 năm, tiểu An ngươi đã có thể tung cánh bay cao, thật nhanh quá. Tô Như phủi chiếc lá che trên vai Lý Thanh An, rồi bước thẳng nếp nhăn, có chút buồn bã nói: "Không biết tiểu phàm thế nào rồi? Ở ma giáo có chịu bất ức gì không?" Tô Như nghĩ đến Trương Tiểu Phàm xa tận chân trời, càng thêm sầu muộn. À y y à, mụ mụ, ngày vui sao lại nói chuyện buồn như vậy, Tiểu Phàm ở ma giáo chắc chắn không sao đâu. Điền Linh Nhi cũng đang nhảy nhót bên cạnh Lý Thanh An, nghe thấy câu này cũng dừng lại, khuyên đủ Tô Như. Cũng phải, hy vọng Tiểu Phàm nó bình an vô sự. Tô Như lau đi giọt nước mắt, cười nói. Không nói chuyện này nữa. Tiểu An, đợi đến ngày mai, ngươi chính là thủ tọa của Thiên Trận Phong, ngày thường phải cẩn trọng lời nói và hành động, phải làm gương cho đệ tử. Tô Như bắt đầu bài diễn văn giải của mình, khiến Lý Thanh An có chút đau đầu. Hắn là một kẻ lười biếng, quản mấy cái quy củ đó làm gì, chỉ cần hắn chiếm lý, đạo huyền còn có thể phạt hắn được sao? Đương nhiên, cái gọi là chiếm lý của hắn, là hắn tự cảm thấy mình chiếm lý. Nếu không, bây giờ hắn đang có một chỗ không chiếm lý. Lý Thanh An nhìn Tô Như vừa mới còn đang buồn bã, lại liếc nhìn nơi âm u cách đó mấy trăm mét, có chút bất đắc dĩ. Thường nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là như vậy. Trong hơn một tháng, hắn lại dành thời gian đi một chuyến đến Hà Dương Thành, cũng gặp lại ba người Bích Giao, U Cơ, Trương Tiểu Phàm. Mà Bích Giao không ngừng cầu xin nhất định phải lên núi xem hắn trở thành thủ tọa đầu tiên của Thiên Trận Phong, còn U Cơ vậy mà cũng không ngăn cản, ngược lại còn yêu cầu đi theo. Lại thêm Trương Tiểu Phàm cũng muốn về núi xem thử, vậy thì tự nhiên dẫn bọn hắn cùng lên. Nếu không, nếu bọn hắn tự mình lên núi, với mức độ cảnh giới của Thanh Vân môn hiện tại, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị phát hiện. Đến lúc đó người gặp phiền phức vẫn là hắn. Trương Tiểu Phàm đang trốn trong bóng tối ở một bên, xa xa nhìn mọi người ở Đại Trúc Phong, lại nghe thấy lời nói của mấy người, chút bất tức trong lòng như tuyết mỏng ngày xuân tan biến. Ngay cả lệ khí tích tụ do giết không ít ma giáo yêu nhân trong thời gian này cũng bị hắn khống chế lại. Trong đầu góc một mảnh thanh minh. Ở một nơi xa xôi khác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Giao phồng lên vì giận dữ. Nhìn thấy Điền Linh Nhi ôm cánh tay Lý Thanh An, nàng lại càng nổi cơn thịnh nộ. Hừ, tên Lý Thanh An này lúc đó đáng lẽ nên cắn chết hắn, để hắn khỏi cùng Điền Linh Nhi liếc mắt đưa tình, nhìn mà phát bực. U Cơ đứng sau lưng Bích Giao, khẽ lắc đầu, nhìn nam tử ảnh tuấn mặc pháp bảo đại diện cho thủ tọa ở xa xa, trong lòng dấy lên sóng lớn. Nàng cũng không ngờ một đệ tử vốn dĩ ở tiểu trì trấn còn cần nàng lựa gạt để chạy trốn, lại mấy lần trêu ghẹo nàng, bây giờ đã sắp trở thành thủ tọa của đệ bát mạch ngàn năm chưa từng có. Đúng là thế sự biến hóa khó lường. Bích Giao, ở Thanh Vân môn này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. U Cơ quay đầu nhìn Bích Giao, sợ nàng nhất thời tức giận bị người khác phát hiện. Tức chết ta rồi, sớm biết đã không lên núi. Bích Giao nhìn hành động trên tay Điền Linh Nhi dường như càng ngày càng được đẳng chân lân đằng đầu, tức giận nói: "Bích Giao đi thôi, chúng ta đến Thiên Trận Phong trước đợi đại điện ngày mai đi." U Cơ khẽ thở dài, dẫn Bích Giao rời đi. Lý Thanh An thì vẫn đang nghe Tô Như dặn dò, dù sao cũng là vì tốt cho mình. Chuyện chia làm hai ngả, kể từng bên một. Hà Dương Thành, Giật Tâm Trai. Đại ca, ngươi chắc chắn vị cô nương này một tháng trước nói chuyện với lao bản nhà ta rất vui vẻ. Lúc đi còn quyến luyến không rời. Hàn Linh gật đầu. Lúc đó hai người trông khá thân thiết, hơn nữa hắn đối với nữ nhân này rất ân cần. À, Hàn Buôn có chút kinh ngạc, ngươi chắc chứ? Hàn Linh lại gật đầu, thấy Hàn Linh không hỏi, cũng không nói nữa. Hàn Buôn thấy Lao Ca nhà mình không nói gì, tưởng hắn đã nói xong hết rồi. Hiểu Lâm bắt đầu từ đây. Trong mắt Hàn Buôn lóe lên một tia sáng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn nữ tử mặc một bộ y phục màu vàng ngỗng, nhẹ nhàng phiêu giật đang đọc sách. Ân cần. Chương 141, Kim Bình Nhi muốn lên Thanh Vân Môn. Chương 141, Kim Bình Nhi muốn lên Thanh Vân Môn. Hà Dương Thành, Giật Tâm Trai từ khi Hàn Buôn biết Lý Thanh An sắp trở thành thủ tọa đệ bắt mạch. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ba huynh đệ mình đã ôm được cái đuổi vô địch, đối với nhiệm vụ càng thêm đệ tâm. Trong một tháng này chỉ về có mấy lần, không phải ở bên ngoài bốn phía tìm sách cho Lý Thanh An, thì cũng là tìm tu sĩ đổi lấy tàng thư. Mấy lần đều không gặp được Lý Thanh An, đối với tin tức gần đây càng không biết gì. Cũng chính vì ngày mai là khai mạch đại điện, Lý Thanh An cho phép bọn hắn lên tiên trận phong xem một phen, nên mới hăng hái chạy về, chuẩn bị thu dọn một chút, buổi chiều đến địa bàn của lão bản nhà mình xem thử. Thanh Vân Môn đó, cả đời này chưa từng nghĩ có thể lên xem. Kết quả hắn vừa về, đã có một nữ tử ăn nói ngông cuồng, nói muốn cùng bọn hắn lên núi xem một phen. Quan trọng nhất là lão đại nhà hắn, Hàn Linh, còn nói nữ tử này có vẻ có quan hệ với lão bản nhà mình. Hàn Buôn lại lén liếc nhìn một cái, gật gật đầu, quả thực là một mỹ nhân, cũng xứng với lão bản nhà mình. Chỉ là lời lão đại Hàn Linh nói là thật hay giả vẫn còn phải xem xét. Kim Bình Nhi đôi môi hồng nhuận khẽ nhấp một trà, không để tâm đến hai người đang quan sát ở phía không xa. Vốn dĩ nàng không muốn lên Thanh Vân Môn. Kế hoạch trước đó của các nàng là chọn ra một số đệ tử, tùy theo sở thích của họ, để các nàng quyến rũ Hàn Linh và Hàn Thông Thường Chú trong Giật Tâm Trai, từ đó có được cơ hội lên núi. Chỉ là hai người này dầu muối không vào, khiến các nàng hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là hơn một tháng này các nàng cũng không phải làm việc vô ích, ít nhất cũng biết được ba người có thể lên đệ bát mạch tiên trận phong của Thanh Vân Môn, có lẽ có thể mượn ba người của Giật Tâm Trai lên núi xem một phen, thử xem có thể tìm được, thậm chí lấy được Hợp Hoan Linh hay không. Nhưng trong số những người của Hợp Hoan phái ở Hà Dương Thành, chỉ có Kim Bình Nhi trước đây có tiếp xúc với lao bản của Giật Tâm Trai, tức là người đệ tử Thanh Vân Môn họ Bạch kia. Sau khi suy đi tính lại, cùng với sự bàn bạc của mọi người trong Hợp Hoan phái, Kim Bình Nhi đảm nhận trọng trách này, để nàng thử xem có thể thông qua duyên gặp mặt một lần trước đó mà lên núi hay không. Vị Kim cô nương này, không biết hôm nay ngươi đến đây có việc gì? Hàn Buôn lúc này bước tới, cung kính hỏi lại lời vừa rồi với Kim Bình Nhi. Dù cho người trước mắt có kiểu diễm mỹ lệ đến đâu, hắn cũng chỉ cúi đầu, nếu không lỡ như nữ tử trước mắt thật sự có quan hệ với lao bản nhà mình. Sau này nàng thổi gió bên hai, vậy ba huynh đệ bọn hắn chẳng phải là xong đời rồi sao? Còn tại sao? Đương nhiên là vì lao đại Lý Thanh An của hắn, quang minh vĩ đại, không thủ dai à. Kim Bình Nhi đặt chén trà trong tay xuống, có chút kỳ quái nhìn người trước mắt. Ngoài sự cung kính đặc biệt của hắn, còn có việc trong ba huynh đệ, một người không thông minh, một người thông minh, người còn lại thì quá thông minh. Cũng không biết đệ tử Thanh Vân Môn từ đâu tìm được những kẻ kỳ quái này. Kim Bình Nhi đứng dậy, cũng đội muốn không người hành lễ. Hàn Buôn thấy vậy, hoảng hốt vô cùng, đội nói, Kim cô nương, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Không cần như vậy, không cần như vậy. Hàn Buôn tay chân luống cuống, thấy Kim Bình Nhi lại ngơ ngác ngồi xuống, mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Bà cô này phải chăm sóc cho tốt, nếu không sau này không biết ngày nào gió bên thai lại thổi tới. Hàn Buôn lại hỏi, cô nương hôm nay đến đây có việc gì? Kim Bình Nhi trong lòng cũng không còn bận tâm suy nghĩ về sự kỳ quái của người trước mắt nữa, vội nói, Hàn tiên bối, ta nghe nói ngày mai khai mạch đại điện sắp bắt đầu, lao bản của các ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn phải không? Họ Bạch. Kim Bình Nhi cẩn thận dò hỏi tin tức, nếu người đàn ông trung niên trước mắt lại nói không phải, vậy nàng sẽ không lên núi nữa, không cần thiết phải mạo hiểm vào lúc này. Không được, không được, ta không phải tiền bối, cô nương cứ gọi ta là Tiểu Hàn là được. Hàn Buôn nghe vậy, càng hoảng hơn, vội vàng giải thích. Chỉ là giải thích đến cuối cùng, hắn mới nhận ra họ Bạch. Hơn nữa lời nói của nữ tử này lại xa lạ như vậy. Lẽ nào không phải lão bản nhà mình? Nhưng đại ca không thể nào phân biệt sai chuyện này được. Đại ca nhà mình cũng không ngu ngốc đến mức đó. Chỉ có Lao Tam Hàn Linh mới có khả năng. Hàn Buôn trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, phân tích lời nói của nữ tử trước mắt. Sau vài hơi thở, Hàn Buôn vỗ hai tay, trong lòng đã có tính toán. Người trước mắt e là nữ nhân mà lão bản nhà mình thay hình đổi dạng tìm được, hơn nữa ngay cả tên cũng không nói cho cô nương trước mắt. Chỉ biết là đệ tử Thanh Vân Môn, bây giờ tìm đến tận cửa rồi. Hắn nhớ sau trận đại chiến chính ma ở Thông Thiên Phong, lão bản nhà mình còn cùng hai cô nương liếc mắt đưa tình. Bây giờ lại đến một người nữa, hơn nữa cũng xinh đẹp như vậy. Hàn Buôn càng nghĩ càng hoảng, mình đã chọc thủng âm mưu của lão bản, hắn có khi nào một ngày nào đó sẽ chết ở một góc nào đó của Hà Dương thành không? Thấy nam tử trung niên trước mắt đột nhiên hai mắt thất thần, rồi hai chân run rẩy. Kim Bình Nhi tuy kinh nghiệm còn nông cạn nhưng cũng có thể cảm nhận được một số vấn đề, vị đệ tử Thanh Vân Môn họ Bạch kia là có lai lịch rất lớn, nếu không sẽ không khiến người trước mắt hoảng sợ đến vậy. Nghĩ đến đây nàng không khỏi thở dài, đa số đệ tử Thanh Vân Môn đều là người thanh tu, chỉ khi đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4 mới xuống núi, những lúc khác căn bản không thấy bóng dáng. Hợp Hoan phái các nàng muốn dò la tin tức cũng khó a. Tiểu Hàn, nàng có chút do dự, nhưng vẫn hỏi, hắn không ở Thanh Vân Môn sao? A, ta đây. Hàn Buôn hoàn hồn, đáp một tiếng, lại vội vàng che đậy cho Lý Thanh An, nói, có, lao bản là đệ tử Thanh Vân Môn, họ Bạch. Hàn Buôn vội vàng gật đầu. Lại thấy nữ tử trước mắt dường như còn muốn truy cứu, nói tiếp, Kim cô nương, là muốn lên Thanh Vân Môn tìm hắn. Kim Bình Nhi thấy Hàn Buôn nói trúng trọng điểm, qua sự cung kính của Hàn Buôn đối với mình vừa rồi cũng phát hiện, người trước mắt dường như đã hiểu lầm. Chỉ là vừa hay nàng thuận nước đẩy thuyền, trước tiên lên thiên trận phòng xem một phen. Dù sao cho đến nay, vẫn chưa có ai biết thân phận đệ tử Hợp Hoan phái của nàng. Thêm vào đó Hợp Hoan linh phần lớn ở trên người Lý Thanh An, tức là ở trên ngọn núi Thiên Trận Phong kia, cơ hội không thể bỏ lỡ. Đáng để mạo hiểm. Kim Bình Nhi dùng kỹ năng diễn xuất học được từ Hợp Hoan Linh, làm ra vẻ tiểu thụy, ta chỉ muốn lên tìm hắn, ta và hắn đã nhiều ngày không gặp. Hàn Buôn có chút nghẹn lời, nếu hắn đồng ý dẫn nữ tử này lên. Lão bản nhà mình nếu chuẩn bị không đầy đủ, hắn lâm vào hiểm địa, vậy hắn chẳng phải là vạn tử nan từ sao? Nhưng nếu không dẫn lên, nữ tử này sau này thổi gió bên hai, lại phải giải quyết thế nào? Hàn Buôn có chút tê dại. Cũng vào nửa buổi sau, Hàn Buôn mắt sáng lên, nói, cô nương ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ đến Thanh Vân Môn. Hắn đột nhiên nghĩ ra, so với việc xem náo nhiệt của Lý Thanh An danh chấn Thần Châu, bị xử lý có là gì? Hắc hắc. Hôm nay hắn nhất định phải quan sát cho kỹ, rồi xem náo nhiệt cho đã. Dù sao những ngày này hắn không có công lao cũng có khổ lao, thêm vào đó nữ tử trước mắt nói tốt vài câu trước mặt Lý Thanh An, hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Hàn Buôn càng nghĩ càng hưng phấn, sự hoảng sợ vừa rồi tan biến không còn dấu vết. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới, người trước mắt rốt cuộc có quen biết với Lý Thanh An hay không. Kim Bình Nhi thấy người trước mắt đột nhiên đồng ý, tuy không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng cứ thuận theo tự nhiên là được. Chỉ cần lên được núi, không để lộ bí thuật liên quan đến Hợp Hoan phái trước mặt mọi người, với phong cách hành sự không bừa bãi giết người của Thanh Vân Môn, phần lớn là sẽ bình an vô sự. Dù sao nàng là đệ tử quan môn của Tam Diệu, còn chưa từng lộ diện bên ngoài, làm sao có thể liên hệ nàng với Hợp Hoan phái được? Huống chi nếu lấy được Hợp Hoan linh, dưới núi còn có đệ tử Hợp Hoan phái tiếp ứng. Vậy đa tạ, Hàn tiền tiểu Hàn rồi. Kim Bình Nhi yên tâm, đứng dậy cảm kích nói với Hàn Buôn. Ừm, không cần khách sáo. Hàn Buôn thấy Kim Bình Nhi nói đúng, không những không khó chịu, ngược lại còn gật gật đầu. Bây giờ hắn đã quyết tâm đi xem náo nhiệt rồi. Đợt, người đang ở bệnh viện, ngủ 4 tiếng, sướng rồi, bay lên trời. Chương 142, Hàn Thông, đại ca, nhiều người quá. Chương 142, Hàn Thông, đại ca, nhiều người quá. Buổi chiều, đệ bắt mạch Thanh Vân Môn, Thiên Trận Phong ngoại trừ nơi Lý Thanh An thường đến trên đỉnh núi, các nơi khác đều có đệ tử Thanh Vân Môn. Các loại kiến trúc càng đã sớm hoàn thiện, lương trường núi là nơi ở và nhà bếp, đi lên nữa là tàng thư các, diễn võ trường của Thiên Trận Phong, cùng với chủ điện Vân Yên Điện còn có nhà cũ của Tiểu Lạc Lạc Đàm không xa dưới gốc cây tùng bách. Toàn bộ Thiên Trận Phong đều bị Lý Thanh An lấy ngọn núi làm bàn cờ, ngũ hành và huyền thuật phù văn làm nền, xây dựng một mê trận, người thường muốn từ bên ngoài khuy thám gần như là không thể. Đây cũng là sự tự tin để Lý Thanh An dám cho ba người bích giao lên núi. Lúc này hắn đã thay pháp bảo cần dùng cho đại điện ngày mai, mặc bộ thanh sam quen thuộc nằm trên ghế tựa dưới gốc cây. Ngày thường ngươi nhàn rỗi như vậy sao? Bích Giao ngồi ở đỉnh bên cạnh, mắt không chấp nhìn Lý Thanh An, oán khí vừa rồi đã tan thành mây khói. Không như vậy, lẽ nào ta còn phải suốt ngày đi tu luyện? Lý Thanh An nửa nhắm mắt, đầu cũng không quay lại. Ừ, ngươi nhàn rỗi như vậy, khó trách khắp nơi trêu hoa gẹo nguyện. Trước đây ta vừa nhìn đã biết ngươi không phải thứ tốt lành gì, bây giờ quả nhiên là. Ta không phải, ngươi đừng nói bậy, đều là tin đồn. Lý Thanh An dùng tam liên để ngắt lời nàng muốn nói. Ú Cơ đứng một bên, nghe lời Bích Giao nói, trên mặt có chút không tự nhiên. Lúc đầu, Lý Thanh An vẫn luôn trêu gẹo nàng, có thể là thứ tốt lành gì chứ? Sư đệ kia của ngươi đâu? Bích Giao nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Trương Tiểu Phàm. Hắn không phải đến bảo vệ ngươi sao? Ngươi hỏi ta. Nhưng bây giờ thì, có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Bích Giao bĩu môi, dọa dẫm, còn bảo vệ ta, nếu không phải cha ta ở thánh giáo lực bài chúng nghị, sư đệ ngươi đã sớm chết rồi. Lý Thanh An không để tâm, với mối quan hệ huyết luyện của Trương Tiểu Phàm và Phệ Hồn Đồng, người khác đừng hòng dùng được. Nếu giết Trương Tiểu Phàm, theo kiến thức luyện khí của Lý Thanh An mà nói, Phệ Hồn Đồng phần lớn sẽ thần vật tự hối, vẫn không dùng được. Cho nên chỉ cần Trương Tiểu Phàm không quay về chính đạo, bọn hắn không dám giết người, dù sao người còn thì hy vọng còn. Nói không chừng bọn hắn còn ôm hy vọng từ miệng hắn có được pháp môn của Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn. Quỷ Vương bây giờ đối với Trương Tiểu Phàm cũng coi như có chút tin tưởng, chỉ là không nhiều, cho nên Thiên Thư quyển thứ 2 vẫn còn xa vời, nhưng Quỷ Vương vẫn đem sở học cả đời truyền thụ cho hắn. Cũng coi như nửa bước chân bước vào tình huống ban đầu. Không nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta nghe chuyện sư muội Điền Linh Nhi của ngươi và Lục Tuyết Kỳ kia đi. Bích Giao thấy Lý Thanh An không để ý đến mình, trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thanh Vân Sơn Mạch, ba huynh đệ họ Hàn dẫn theo Kim Cô Nương mà hắn tưởng là người tình của Lý Thanh An, đến lối vào sạn đạo của Thanh Vân Môn. Hắc hắc, đại ca, nhị ca, nhiều người quá không phải chứ, ngày mai đại điển mới bắt đầu, những người này còn không biết có thể xem lễ không, sao lại đông người như vậy? Tam đệ, đừng chạy lung tung, chúng ta còn phải đến đệ bắt mạch bái kiến Lý thủ tọa nữa." Hàn Buôn nhìn Hàn Thông chạy loạn, đột nhiên hét lên một tiếng. Hiển vị trước mặt người khác, chính là như vậy. Lời này vừa nói ra, đám đông vốn đang ồn ào xung quanh lập tức im lặng, quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Muốn xem thử rốt cuộc là thiên tài nào, mà lại có thể đi bái kiến Lý thủ tọa. Ai cũng biết, Lý Thanh An của Thanh Vân Môn rất thù dai, nhưng thực lực rất mạnh, trận pháp nhất đạo càng là độc nhất vô nhị trên đại lục Thần Châu. Người có thể được hắn nhìn bằng con mắt khác, không phải là người có thực lực mạnh, thì cũng là kẻ thù dai trí đồng đẳng hợp. Người này là ai vậy, trông lớn tuổi như vậy, thực lực hình như cũng không được, sao lại có cơ hội đi bái kiến Lý thủ tọa? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, người ta đã nói ra được, chắc chắn có nắm chắc. Một người mừng rỡ, trước tiên giải thích một lượt, sau đó vội vàng xông lên, hét lớn, đạo hữu xin dừng bước. Ta ra 1000 lượng bạc trắng, quyền tử ngưỡng mộ Lý thủ tọa đã lâu, mong đạo hữu có thể dẫn nó đi bái kiến, sau đó hai cha con chúng ta nhất định sẽ hậu tạ đạo hữu. Lời này vừa nói ra, đám đông trước tiên im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ làn sóng âm thanh còn mạnh mẽ hơn. Đạo hữu, ta ra 2000, 3000, tất cả cút cho ta, tưởng bố thí cho ăn mày à đạo hữu, ta có tiểu nữ tên Mạch Khiết, đã siêu lòng với bậc nho nhã như đạo hữu từ lâu, mong cho một cơ hội. Vô số tán tu đồng loạt hét lớn, sợ mình bị tụt lại phía sau. Đồ chó, con trai ngươi đây là ngưỡng mộ Lý Thanh An sao? Đây là muốn đi trước một bước, để Lý Thanh An xem có thể thu nhận con trai hắn không? Phải biết rằng bây giờ Lý Thanh An môn hạ còn chưa có một đệ tử nào, chỉ cần bái nhập Thiên Trận Phong, vậy thì chính là thủ đồ, người thừa kế Thiên Trận Phong sau này, có thể gọi là cá chép hóa rồng. Vẻ mặt đắc ý của Hàn Buôn lập tức tan biến, nhìn đám người chặn trước mặt, thần sắc lúng túng. Sớm biết vậy đã không lắm lời rồi. Kim Bình Nhi sớm đã thấy tình thế không ổn, liền lặng lẽ lui ra xa, chờ đợi ba người thoát ra. Bái kiến Lý sư huynh. Thật hay giả vậy? Không biết, nhưng hắn dám hô, vậy chứng tỏ là có chuyện đó. Ở cửa sạn đạo có mấy tên thanh vân đệ tử đang duy trì trật tự, cũng cúi đầu thì thầm. Một lát sau, ba người họ Hàn từ trong đám người đi ra, lấy ra lệnh bài mà Lý Thanh An giao cho bọn hắn. Tên thanh vân đệ tử vốn mang theo một tia ngạo khí, sau khi nhận lệnh bài cũng trở nên cung kính. Xác nhận không sai, đây là lệnh bài của Lý thủ tọa, mời mau vào trong. Đa tạ, đa tạ. Hàn Buôn dẫn theo ba người, trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo tán tu phía sau, đi vào phạm vi của thanh vân môn, sau đó dưới sự dẫn dắt của một tên thanh vân môn đệ tử mà đi về phía Thiên Trận Phong. Cũng đợi sau khi bốn người đi xa, một tên thanh vân môn đệ tử thấp giọng nói, ba gã trung niên cộng thêm một thiếu nữ tuổi xuân, các ngươi thấy nữ tử này và Lý thủ tọa có quan hệ gì? Quan hệ gì, còn cần phải nói sao? Một người khác cũng nháy mắt ra hiệu nói, Lý thủ tọa thật đúng là đào hoa nở rộ, nghe nói tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ và cả đại trúc phong Điền Linh Nhi đều. Ngươi nói nhỏ chút, nếu ngươi có thành tựu như hắn thì cũng vậy thôi. Đúng vậy, đúng vậy, vẫn phải chăm chỉ tu hành thôi. Không lâu sau, ba huynh đệ Hàn Buôn và Kim Bình Nhi đã đến Thiên Trận Phong. Từ quảng trường Thiên Trận Phong, đi bộ một mạch lên núi. Kim Bình Nhi nhìn những kiến trúc trống trải trên Thiên Trận Phong và người mà mình sắp gặp, trái tim vốn bình tĩnh dưới chân núi bỗng trở nên có chút căng thẳng. Phải biết rằng những lời đồn về Lý Thanh An bên ngoài, ngoài việc thù dai còn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Với tu vi của bản thân nàng, e là không đỡ nổi một kiếm. Hơn nữa trên đường đi, nàng cũng không có cơ hội tốt nào để thi triển bí thuật, cũng không tìm được lý do gì hay để không đi bái kiến Lý Thanh An. Ngoài Kim Bình Nhi căng thẳng, trong lòng Hàn Buôn còn căng thẳng hơn. Hắn vẫn đánh giá thấp uy danh thủ giai của lão bản nhà mình. Dứt khoát đợi hắn xác nhận lão bản của mình lúc này thích hợp gặp mặt Kim cô đương, hắn mới dẫn nàng qua. Nếu không lỡ như thật sự phá hỏng chuyện tốt của Lý Thanh An, hắn cảm thấy mình không thể bước ra khỏi Thiên Trận Phong được nữa. Hàn Buôn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán, đâu ra một thuộc hạ biết nghĩ cho lão bản như hắn chứ. Lý Thanh An tìm được hắn, quả thực là phúc khí của ngài ấy. Hàn Buôn hỏi thẳng, Kim cô nương, hay là cô nương tìm một nơi trong phòng khách chờ trước, sau đó ta sẽ dẫn cô nương đi tìm người. Được thôi, làm phiền Hàn tiền bối rồi. Kim Bình Nhi thần sắc tự nhiên, trong lòng mừng không kể xiết. Tuy nàng vô cùng tò mò về Lý Thanh An, nhưng lúc này tìm kiếm Hợp Hoan Linh mới là quan trọng nhất. Hàn Buôn gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Kim Bình Nhi đứng tại chỗ nhìn theo. Đợi ba người đi xa, Kim Bình Nhi liếc nhìn xung quanh, sau đó tùy tiện tìm một căn phòng trong số rất nhiều phòng khách. Trong phòng, nàng thi triển Hợp Hoan bí thuật, tìm kiếm Hợp Hoan Linh. GS, cầu xin theo dõi chương 143, ta tên Hàn Buôn, hình như ta sắp chết rồi. Chương 143, ta tên Hàn Buôn, hình như ta sắp chết rồi. Dưới gốc tùng bách trên đỉnh Thiên Trận Phong không nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta nghe chuyện của sư muội Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ kia đi. Hả? Nhìn gương mặt phồng lên vì tức của Bích Dao, cùng với nắm đấm nhỏ siết chặt, lại nghe những lời không chút cảm xúc của nàng. Lý Thanh An có chút mông lung. Sao đột nhiên lại nói đến chuyện của Linh Nhi và Tuyết Kỳ rồi? Sao không nói gì? Bích Dao làm ra vẻ, ép hỏi. Tuy nàng sớm đã có dự cảm, thậm chí còn tự an ủi trong lòng, nói những lời như hai người chính ma không đội trời chung, chắc chắn không thể công khai ở bên nhau tính ra, nàng mới là người đến sau và hàng loạt những lời tương tự. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng nàng vẫn không dễ chịu, cảm giác chua xót và bất lực đan xen, khiến nàng không biết phải làm sao, muốn rời đi, nhưng nàng tự hỏi lại không nỡ, càng lún càng sâu. Đúng là một tên khốn. Lý Thanh An im lặng không nói, hắn có thể nói gì đây, trách bản thân hắn không kiểm soát được thói quen đa tình sao? Hay là nói với nàng rằng Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ đều là giả, chỉ là đang chơi trò gia đình? Hay là lừa nàng, rằng mình chỉ yêu một mình nàng? Giả tạo quá đi. Nếu hắn nói ra những lời như vậy, tha rằng hắn dùng ngũ hành kiếm trận tự đâm mình một nhát cho xong. Ngay lúc Bích Dao thấy tên đầu gỗ này vậy mà không dỗ dành nàng, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Lý Thanh An nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của mấy người, liền nói với hai người bên cạnh, có người tới, các ngươi tìm chỗ nào tránh đi đã. Bích Dao và U Cơ nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều, trốn ở phía trên cây tùng bách. Hai người các nàng chưa từng phải trốn người khác như vậy, trước nay toàn là người khác trốn các nàng, nhưng cũng có thể gọi là thuộc nữ trên cây rồi. Ngay sau khi hai người trốn kỹ, Lý Thanh An vung tay trái, xóa sạch mọi dấu vết trước đó của hai người. Ba người Hàn Buôn vội vàng chạy lên, cung kính nói, chân nhân, đây là những sách cổ mà gần đây ta thu thập đổi được ở gần đây, tốn của ta không ít thời gian. Còn đặt chồng sách mà Hàn Thông đang cong xuống trước mặt Lý Thanh An, vẻ mặt như đang kể công. Lý Thanh An liếc nhìn chồng sách cổ, hài lòng gật đầu, bây giờ Giật Tâm Trai cũng đã đi vào quỹ đạo rồi. Vất vả cho các ngươi rồi, chuyến này để các ngươi đến xem lễ, cũng là để các ngươi làm quen với một số thanh vân đệ tử, đẩy nhanh tốc độ thu thập. Bây giờ tuy không tệ, nhưng vẫn còn quá chậm. Đợi một thời gian nữa, chỉ cần các ngươi có thể tìm đủ sách, ta có thể ưu hóa pháp môn mà các ngươi đang tu luyện một chút, tuy không thể so được với Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhưng so với các pháp môn thông thường trong giới tu hành thì tốt hơn nhiều. Ý các ngươi thế nào? Lý Thanh An cũng hiểu sâu sắc rằng phải cho trâu ngựa ăn cỏ thì chúng mới chăm chỉ hơn. Những kẻ ở kiếp trước chỉ muốn trâu ngựa làm việc, nhưng lại keo kiệt không cho phần thưởng, thậm chí còn muốn chia một con trâu ngựa làm hai, để nó biến thành hai con trâu ngựa, ăn cùng một lượng cỏ, làm gấp đôi hoặc gấp ba công việc. Loại người này đáng bị lột chuồng treo lên cột đèn, trên người viết dòng chữ hút tủy xương. Ba người Hàn Buôn mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất, bày tỏ lòng trung thành không hai lòng của mình. Pháp môn mạnh hơn, đây là điều mà vô số tán tu hàng mơ ước, bây giờ chỉ cần tìm kiếm sách cổ là có thể dễ dàng có được. Thậm chí về việc Lý Thanh An có thể ưu hóa pháp môn của hắn hay không, một vị thủ tọa sao có thể nói quát. Ngay sau khi Hàn Buôn cảm tạ rối rít, hắn lại đứng dậy nhìn quanh, thấy không có ai khác, mới thấp giọng nói, "Lão bản, ta còn mang đến cho ngài một bất ngờ." "Bất ngờ?" Lý Thanh An có chút nghi hoặc, với thực lực của Hàn Buôn, ngoài những sách cổ quý giá hơn, còn có gì đối với hắn là bất ngờ chứ? "Lão bản, hôm nay Kim cô nương đến thư trai tìm ngài, nghe đại ca nói ngài và nàng quan hệ rất tốt, ta liền đưa nàng lên núi rồi." Hàn Buôn bị lời hứa của Lý Thanh An làm cho rối loạn tâm trí, ra vẻ như đã làm được một việc tốt. "Kim cô nương?" Lý Thanh An vẫn còn nghi hoặc. "Đây là ai, không có ấn tượng gì cả." Lý Thanh An hoàn toàn quên mất chuyện một tháng trước chỉ lo truyền bá sự vĩ đại của mình mà không hỏi tên người ta. Có lẽ là rất ngốc đã phát hiện ra, liền bổ sung, chính là nữ tử mà chân nhân gặp ở Hà Dương thành đêm đó. Và trong lòng suy nghĩ, tình hình gì đây, chân nhân hình như không nhớ nữ tử kia, chân nhân cũng quá đa tình rồi. "Ồ, nàng à, nhớ ra rồi." Lý Thanh An ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Sau khi Hàn Buôn nhắc, hắn đột nhiên nhớ tới nữ tử một tháng trước hắn hóa danh Bạch Ly đến Hà Dương thành, đêm đó cùng hắn tán gẫu nửa ngày, kết quả lại không hiểu được ý thật của hắn. Lý Thanh An không thù dai, chỉ là trí nhớ tốt, vẫn còn nhớ dáng vẻ kiêu ngạo của nàng lúc rời đi. Chưa đợi hắn hỏi thêm, hai vị thuộc nữ trên cây tùng bách nghe vậy đã không thể nhịn được nữa. "Chết tiệt, tên vô lại này lại có tình nhân mới, còn gọi là Kim cô nương gì đó." Trên cây, Bích Giao nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Lý Thanh An, không nghi ngờ gì càng thêm chắc chắn lời của Hàn Buôn. Trong lòng càng thêm tức giận, hắn không thể dùng thương tâm hoa đục mấy lộ trên người tên phụ bạc ở dưới. Ú Cơ cũng lắc đầu trên cây, có một nhận thức sâu sắc hơn về sự phong lưu của Lý Thanh An. "Ngươi đưa nàng lên núi đúng lúc lắm." Lý Thanh An cười, khóe môi hơi nhếch lên, như một vị chiến thần. Hôm nay hắn nhất định phải trêu chọc nữ tu kia, vậy mà lại lãng phí của hắn nhiều thời gian như vậy, quả thực không thể tha thứ. Hàn Buôn nghe vậy, chỉ cảm thấy mình đã đưa người đi đúng, trong lòng càng thêm vui mừng. Chỉ là trên cây có hai người lại không vui. "Hay, hay lắm, Lý Thanh An. Ta ở đây mà ngươi còn dám dẫn nữ Bích Giao, thấy ba người này đều đã gặp nàng ở Giật Tâm Trai, hơn nữa ở Lưu Ba Sơn từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp nàng, không biết nàng là Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ." Trong lòng nàng phẫn nộ cũng không che giấu nữa, vội vàng từ trên cây xuống, định chất vấn. Chỉ là lại bị U Cơ kéo lại. Nàng vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, biết rằng nếu hai người muốn đi tiếp con đường này, thì việc giữ thể diện cho nam nhân của mình trước mặt người ngoài là điều bắt buộc. Hàn Buôn thấy đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, lại là hai người đã từng gặp mặt ở Giật Tâm Trai. Hai người này và lão bản của mình đều có quan hệ. Trong lòng Hàn Buôn tê dại. Mình vừa nói gì vậy? Hôm nay mình có chết ở đây không? Trong lòng Hàn Buôn lóe lên ngàn vạn ý nghĩ, cuối cùng cũng vô dụng. Trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy nói, tiên tử, có thể là hiểu lầm. Chân nhân không quen biết nữ tử đó là do tại hạ nhầm lẫn. Hừ, hiểu lầm. Còn nhầm lẫn? Bích Giao trong lòng bất mãn. Coi nàng là kẻ ngốc sao? Nàng trước tiên liếc Hàn Buôn một cái, rồi lại nhìn Lý Thanh An hỏi, Kim cô nương kia có xinh đẹp không? Hàn Buôn linh cơ khẽ động, tất nhiên là không bằng tiên tử rồi. Bích Giao khẽ hừ một tiếng với Lý Thanh An, kéo U Cơ đi xa khỏi hắn, để tỏ rõ sự cắt đứt tạm thời với Lý Thanh An. Không bằng nàng, chứ không phải nói là không xinh đẹp. Lý Thanh An cười khẽ một tiếng, thế mà cũng nghe được. Hắn cũng chỉ mới gặp nữ nhân kia một lần. Nhưng hắn đột nhiên lại nhớ tới lời Hàn Buôn nói quan hệ rất tốt, có chút nghi hoặc. Hắn hận không thể xử lý nữ nhân kia, sao lại có thể quan hệ tốt được, hơn nữa nữ tu kia lên núi làm gì? Đêm đó hắn còn không xem xét kỹ tu vi của nàng, chỉ biết nàng là tu sĩ, sau đó một lòng muốn truyền bá mỹ danh của mình. Nàng đã nói thế nào? Ta và nàng cũng chỉ gặp nhau một lần ở Giật Tâm Trai. Lý Thanh An thấy Bích Giao ở bên cạnh, vẫn quyết định giải thích trước mặt. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vẻ mặt Bích Giao dịu đi rất nhiều, hai hơi động, định nghe cho rõ. A, duyên gặp một lần. Trong lòng Hàn Buôn trùng xuống. Hắn hình như sắp chết rồi. Chương 144, hàng loạt danh tiếng của Lý Thanh An. Chương 144, hàng loạt danh tiếng của Lý Thanh An. Ta tên Hàn Buôn, Hàn trong Hàn Thiên Tôn, Buôn trong Buôn Phóng. Vốn dĩ không lâu trước đây ta cùng đại ca và tam đệ đã ôm được một cái đùi lớn, dựa vào uy danh và thực lực của cái đùi lớn, cuộc sống vui vẻ vô biên, không còn phải lo lắng sợ hãi như trước. Ai ngờ hôm nay gặp một nữ nhân, dường như có chút quan hệ với lão bản. Danh tiếng thủ giai của lão bản như mặt trời giữa trưa, đại ca và tam đệ của ta quá ngốc, sợ sau này chọc giận lão bản. Nhưng không sao, chỉ cần có thể đưa Kim cô nương kia đến Thanh Vân Môn, công lao của ta chắc chắn sẽ rất lớn. Lão bản sẽ càng trọng dụng ta, vậy thì những ngày tháng tươi đẹp của ta sẽ càng thêm mỹ mãn. Nhưng vẻ mặt của lão bản rất không đúng, nói gì mà duyên gặp một lần, xem vẻ mặt dường như hai người còn có chút mâu thuẫn. Điều này cũng không sao, chính là cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, nữ nhân này sau này tất thành đại thê. Quan trọng nhất, cũng là điều lo lắng nhất, ta dẫn nữ nhân đến cho lão bản, lại bị nữ nhân của lão bản nhìn thấy. Cho nên ta chắc là sắp chết rồi. Nhưng ta không thể làm liên lụy đến đại ca và tam đệ sau này có được pháp môn. Trong ngay mắt, Hàn Buôn đã hồi tưởng lại cả cuộc đời mình. Sau đó, Hàn Buôn nghiến răng, quỳ xuống đất, cúi đầu nói, chân nhân, có lẽ là thuộc hạ đã nhầm lẫn tin tức. vị cô nương đó dường như một lòng ái mộ chân nhân, cô ý đến giật tâm trai tìm ngài, ta xin chân nhân trách phạt. Hàn Linh và Hàn Thông cũng bị xuống lặp lại, xin chân nhân trách phạt. Lý Thanh An đối với việc Hàn Buôn dẫn nữ tử lên núi cũng không mấy để tâm. Hắn khẽ điểm tay, nguyên khí tuôn ra, đỡ ba người dậy, thôi bỏ đi, ngươi cũng là vô ý, lần này miễn cho. Đa tạ chân nhân. Hàn Buôn thở phào nhẹ nhõm, túi người hành lễ. Ái mộ ta, còn cố ý tìm ta. Lý Thanh An khẽ lẩm bẩm, trong lòng ngược lại càng thêm tò mò. Hắn còn nhớ lúc đó còn bị nàng trêu chọc một phen, bây giờ lại đột nhiên nói nhất kiến trung tình, tìm tới cửa. Hắn tin mới là có quỷ, nhưng cũng tốt, hắn nhất định phải xử lý nàng cho ra trò. Bên cạnh, Bích Giao ngồi dưới đỉnh đá, tay không ngừng vò vào áo, trong lòng thầm hận, quả nhiên chỉ biết trêu hoa gẹo nguyệt, suốt ngày không làm chuyện đứng đắn. Ú Cơ ở bên cạnh cũng lắc đầu. Đi, dẫn ta đi xem nữ tu kia, duyên gặp một lần mà đã tìm tới cửa, phải đi nghênh đón cho tử tế mới được. Lý Thanh An đứng dậy, nói với ba người, sau đó đi đầu xuống núi. Một phòng khách nào đó trên tiên trận phòng. Kim Bình Nhi đôi môi anh đào khẽ mở, không ngừng lẩm bẩm những câu chú pháp khó hiểu. Một luồng dao động khó tả từ trong phòng không ngừng khuyết tán ra, dường như đang tìm kiếm một khí tức có cùng bản nguyên. Loại bí thuật này là bí thuật tìm kiếm hợp hoan linh được chuyển thừa không ngừng trong hợp hoan phái, trước đây các nàng cũng đã sử dụng ở Tử Linh Nguyên, nhưng hiệu quả không tốt. Ngay lúc Kim Bình Nhi đang kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên, nàng cảm nhận được bí thuật trong tay đang không ngừng phản hồi. Thật sự ở trên tiên trận phòng. Kim Bình Nhi mừng rỡ, nhìn về hướng mà bí thuật chỉ tới, đó chính là nơi ở của Lý Thanh An. Nàng thầm vui mừng, duy trì bí thuật, lao nhanh về phía nơi ở của Lý Thanh An. Phía xa, Lý Thanh An đi theo sau Hàn Buồn, đột nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được hợp hoan linh đặt trong phòng mình có dao động. Với tính cách tỳ hưu của hắn, bảo vật cướp được từ tay người khác đều là của hắn, cho nên những pháp bảo đặc biệt quý giá còn được hắn đặt trận pháp cảm ứng. Nếu có người muốn động tay bảo hoặc thúc giục, đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Hắn cụp mắt xuống, trong lòng đã có suy tính. Nữ tử kia vừa lên núi đã xảy ra tình huống này, không thể nào trùng hợp như vậy. Hợp Hoan Linh, xem ra là Hợp Hoan phái đệ tử. Hắn lại liên tưởng đến Hợp Hoan phái đệ tử trong Lưu Quang Lâu. Lý Thanh An có chút cảm khái, sớm biết lúc đó hắn không nên cứ mãi truyền bá mỹ danh của mình, dùng mắt nhìn kỹ một chút, biết đâu còn có thể nhìn ra được gì. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Lý Thanh An vượt qua ba người Hàn Buôn, đi thẳng về phía vị trí của Kim Bình Nhi. Trên thiên trận phong của hắn ít người, lại để tránh có người lên núi, hắn tự nhiên đã bố trí trận pháp ở khắp nơi trong phong. Không có chức năng gì, chỉ có thể biết những người đó đang ở đâu. Bích Giao và U Cơ hai người cũng che giấu dung mạo, đi theo phía sau. Đặc biệt là Bích Giao phẫn nộ không thôi, chỉ muốn đi xem rốt cuộc là loại nữ tử phong lưu nào, lại không biết giữ mình như vậy, tìm người còn tìm đến tận cửa. Lý Thanh An thân hình lóe lên, bỏ lại mọi người phía sau. Đã ngày càng gần, lấy được hợp hoan linh là có thể rời đi. Nhưng với cái tính thủ dai của Lý Thanh An, nếu ta lấy đi, chẳng phải hắn sẽ truy sát ta đến chân trời góc biển sao? Kim Bình Nhi thân hình lóe lên, mỗi lần đều hành động trong bóng tối. Nhưng không còn cách nào khác, hợp hoan linh đối với môn nội vô cùng quan trọng. Kim Bình Nhi tinh thần căng thẳng, lại bị uy danh của Lý Thanh An ép buộc, không ngừng lẩm bẩm, cẩn thận hành động. Lý Thanh An đứng trên mái hiên, nhìn nữ tử áo vàng lỗng bên dưới không ngừng lao tới, lại nghe thấy âm thanh đó, trong lòng bất đắc dĩ. Thế giới này bao giờ mới có thể đối xử tốt hơn với những người đẹp trai như hắn một chút, chẳng phải chỉ là trí nhớ tốt hơn một chút thôi sao? Sao lại đồn thổi chuyện này khắp nơi, thật khiến người ta đau lòng. Lý Thanh An trong lòng buồn bã, sắp rơi cả lệ rồi. Ồ, vị cô nương này, thiên trận phong của ta có chỗ nào chiêu đãi không chú đáo sao, cớ gì mà vội vã thế? Lý Thanh An lặng lẽ đứng sau lưng Kim Bình Nhi, vỗ vai nàng, vẻ mặt thân thiện. A. Kim Bình Nhi cảm nhận được một bàn tay đột nhiên đặt lên vai, kinh hô một tiếng, bí thuật dò xét trên tay lập tức tan biến, pháp thuật hợp hoàn phái trong tay sắp sửa vùng về phía sau. Nhưng sau khi bàn tay mềm mại đánh ra, nàng mới nhớ ra đây là ở Thanh Vân Môn, không thể sử dụng bí thuật hợp hoan phái trước mặt người khác, bị phát hiện chắc chắn sẽ chết. Bút. Bàn tay ngọc ngà của Kim Bình Nhi thẳng tắp vỗ lên ngực Lý Thanh An, nhưng do nàng không sử dụng pháp thuật, Lý Thanh An lại tu luyện có Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết chút lực đạo đó so với gái ngứa cho hắn cũng không khác gì. Kim Bình Nhi quay đầu lại, nhìn nam tử trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, thân hình hoàn mỹ, dung mạo tuấn mỹ. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra người này không phải người, mà là người có uy danh lừng lẫy trong tu tiên giới với các danh xưng kẻ thù dai, kẻ tham hoa hiếu sắc, kiếm trận song tuyệt tuyệt đỉnh thiên tiêu, vờ có một loạt danh xưng, Lý Thanh An. Trong mắt Lý Thanh An lóe lên một tia sáng, nhìn tu vi của nữ tử này, Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong, cũng không tệ. Giao động pháp môn giống với Hồng Tiêu Nhi mà hắn thấy trong Lưu Quang Lâu trước đây, khác biệt chính là mức độ đậm đặc của pháp lực. Lý Thanh An có thể khẳng định, nữ tử này chính là Diệu công tử đứng sau hợp hoa phái, Kim Bình Nhi. Chỉ là bây giờ còn sớm so với lúc nàng xuất hiện trong nguyên tác, trông không có vẻ quyến rũ trời sinh như trong nguyên tác, vóc dáng cũng không cao như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn mang theo một tia non nớt. Nhưng dù vậy cũng có thể thấy được sau này sẽ là một tuyệt đại phong hoa như thế nào. Không hổ danh Diệu công tử. Chỗ nào cũng rượu. Rượu. Ngay lúc Lý Thanh An đang suy nghĩ, Kim Bình Nhi trong lòng cũng hoảng hốt, đối mặt với đại ác nhân trước mắt, cho dù trước khi lên núi nàng có tò mò đến đâu, lúc này cũng không dám có hành động tự thái, sợ mình bị bại lộ. Hoàn hồn lại, Lý Thanh An phát hiện trên ngực mình vẫn còn một bàn tay trắng nõn, thon dài mà vẫn chưa rút về. Lý Thanh An cười khẽ một tiếng, cô nương cảm thấy lồng ngực của ta rất thoải mái sao? Khiến người yêu thích không nỡ buông tay hả? Chương 145, Kim Bình Nhi, tại hạ nhất thời rung động trước thủ tọa. Chương 145, Kim Bình Nhi, tại hạ nhất thời rung động trước thủ tọa. Lời này vừa nói ra, Kim Bình Nhi dù là Hợp Hoan phái thiếu tông chủ tương lai, cũng đỏ bừng mặt. Nàng trước nay không mấy tiếp xúc với nam tử, bây giờ lại đặt tay lên ngực người khác không chịu giúp về. Nàng cảm thấy những chiêu thức tán tỉnh nam nhân mà mình học được trong tông môn ngày thường đều không có tác dụng. Ấp a ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra được gì. Mấy hơi thở sau, mới phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên ngực người khác. Vội vàng rút tay về như tia chớp. Chỉ là sau khi nàng rút về, trong đầu lại cảm thấy lồng ngực của Lý Thanh An khá rắn chắc, giống như loại mà các sư tỷ nói là rất có cảm giác an toàn. Lý Thanh An nhìn Kim Bình Nhi trước mắt có chút buồn cười, so với nàng của 10 năm sau, bây giờ vẫn còn quá non nớt. Nhưng đã có 3 phần cảm giác áo vàng lông tôn lên thân hình tiểu diễm, quay đầu lại vạn vật đều trở nên diệu kỳ. Nhưng dù vậy, Lý Thanh An cũng không thể từ bỏ ý định xử lý nàng. Cái tiếng nghiến răng từ một góc tối không xa chuyển đến, chính là hũ giấm của Bích Giao lại bị đổ. "U Di, người xem hắn kìa, dám đùa giỡn với nữ tử khác ngay trước mặt ta, đúng là không coi ta ra gì. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Sớm biết vậy đã không đến." Bích Giao tức giận bất lực. U Cơ ho khan một tiếng, nếu tính là tán tỉnh, thì ở tiểu trì trấn và Sơn Hà huyện trước đây, mới là trêu chọc ngay trước mặt người đó. "Lý thủ tọa, xin lỗi. Tại hạ vừa rồi thấy thủ tọa thần thái tuấn giật, nhất thời rung động, mong ngài thứ lỗi." Sau khi Kim Bình Nhi bình tĩnh lại, vận dụng bí thuật tán tỉnh nam nhân mà Hợp Hoan phái dạy, ưỡn ngực ngẩng đầu bình ngông, để mình trông xinh đẹp hơn. Hy vọng có thể khiến Lý Thanh An quên đi dáng vẻ lén lút của nàng trên đỉnh núi vừa rồi. Kết quả một câu nói của Lý Thanh An lại khiến nàng vỡ phòng ngự. "Ồ, nhưng ta nhớ, Hàn Buôn nói ngươi lên núi tìm bằng hữu Bạch Ly của ta cơ mà, sao vừa gặp ta một lần đã thay lòng đổi dạ rồi?" "Cô nương làm vậy là không được, nữ hài tử vẫn nên tự trọng, hơn nữa ta và Bạch Ly là bạn bè chí cốt, vợ bạn không thể chê ở. Tuy ta biết dung mạo và thực lực của ta đều là đệ nhất nhân mà cô nương từng gặp trong đời, nhưng giữa chúng ta là không thể nào. Hiểu chưa, cô nương?" Lý Thanh An thần sắc nghiêm nghị, ra vẻ nghiêm túc. Chỉ là những lời này khiến khỏe miệng Kim Bình Nhi hơi co giật, không biết nói gì. Nàng cảm thấy nhận thức của mình về Lý Thanh An phải thêm một điều nữa, tự luyến, cực kỳ tự luyến còn làm bại hoại thanh danh của nàng. Lý Thanh An thấy vẻ mặt ngơ ngác và mờ mịt của Kim Bình Nhi, trong lòng thầm sảng khoái. Chỉ cảm thấy những cảm xúc tiêu cực tích tụ ở giật tâm trai đã tan biến. Két két tiếng nghiến răng lại vang lên, chỉ là lần này không phải Bích Giao, mà là Kim Bình Nhi. Nàng siết chặt nắm đấm nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp căng cứng, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hận không thể một quyền đấm chết tên khốn trước mặt. Ngay cả Bích Giao cũng cảm thấy không nỡ nhìn, nam nhân mình thích lại có cái nét này sao? Ban đầu mình đã nhìn trúng điểm gì ở hắn chứ? U Cơ thì mặt hơi đỏ lên, không biết đang nghĩ gì. Mà bên kia, Hàn Buôn đứng không xa, nghe câu đầu tiên Lý Thanh An nói, thần sắc mở mịt. "Bạch Ly là ai? Cô nương kia không phải đến tìm lão bản sao? Hơn nữa lão bản còn nói Bạch Ly là bạn bè chí cốt của ngài ấy, sao mình không có ấn tượng gì?" Hàn Buôn thần sắc vô cùng bối rối, quay đầu lại thấp giọng, mang theo nghi hoặc hỏi lại đại ca nhà mình. "Đại ca, huynh chắc chắn người nói chuyện với cô nương kia lúc đó chính là lão bản. Hơn nữa trông còn rất ân cần." "Đúng vậy." Hàn Linh gật đầu, nói ra lời mà trước nay chưa từng nói, chỉ là lúc đó lão bản có một dáng vẻ khác. Hàn Buôn lúc này mới bừng tỉnh ngộ, chính mình không hề nhầm. Bạch Ly chính là lão bản chính là Bạch Ly. Chỉ có điều, theo lời lão bản nói, đây là chính mình cướp nữ nhân của chính mình sao? Hàn Buôn xoa cằm suy tư, nhưng quay đầu lại nhìn đại ca nói chuyện với vẻ nghiêm túc, bình thản và chẳng hề để tâm, trong lòng lại thấy tức không chịu nổi. Nói năng cũng không rõ ràng. "Sớm lấy đồ nghề ra, giải tán cho xong. Nếu không phải lần này ngáp phải rồi nói đúng, thì đã rước họa vào thân rồi." "Đại ca, sao lúc trước ngươi không nói?" "Ngươi có hỏi đâu?" "Ta không hỏi, ngươi liền không nói." "Ngươi không hỏi, sao ta biết ta có nên nói hay không?" "Ngươi không nói, sao ta biết ngươi nói rốt cuộc có đúng hay không?" "Ngươi có hỏi đâu?" Hán Linh dường như đột nhiên thông suốt, phản bác lại nhị đệ, vẻ mặt như thể ngươi sai rồi. "Ngươi, ngươi..." Hán Buôn cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức cười. Chính mình đây là đang tạo nghiệp gì vậy? Hán Buôn thở hổn hển mấy hơi mới bình tĩnh lại được. "Đại ca, nhị ca, các ngươi đang cãi nhau hả?" "Cãi nhau như vậy là không thắng được đâu." Lúc này Hán Thông cũng bước tới, nói với hai người, còn bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Hán Buôn đau khổ nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hai người nữa. Chính mình đây là đã tạo nghiệp gì? Bên kia, Kim Bình Nhi hít sâu một hơi, đè nén sự bốc đồng trong lòng, buông lỏng nắm đấm trong tay áo, rồi luyện chuyển hành lễ. "Lý thủ tọa nói đùa rồi, tiểu nữ tử và vị Bạch công tử kia chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Sao có thể nói là nhất kiến trung tình?" Kim Bình Nhi hơi ngẩng đầu, đôi mắt vừa dài vừa sáng của nàng chớp chớp nhìn Lý Thanh An, hàng mi không ngừng khẽ run, dường như đang thì thầm kể lại bí mật trong lòng nàng. Ngay lúc Kim Bình Nhi ngẩng đầu nhìn kỹ nam tử trước mắt, nàng kinh ngạc phát hiện thân hình và thần thái của hắn cực kỳ giống Bạch Ly đêm đó, chỉ có dung mạo là khác biệt. Nàng lại liên tưởng đến việc Bạch Ly đêm đó lại để tâm đến tiếng xấu thủ dai của Lý Thanh An như vậy, mà lúc này cũng không thấy bóng dáng của Bạch Ly đâu. Thêm vào đó, ba huynh đệ hắn ra đều đang đứng cách đó không xa với vẻ vô cùng cung kính. Đáy mắt Kim Bình Nhi thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Chỉ là khi nàng nghĩ thông suốt, không nghi ngờ gì nữa, nàng càng cảm thấy người trước mắt không chỉ thủ dai mà còn có sở thích quái đản vô cùng. Nàng chẳng qua chỉ trêu ghẹo hắn một câu lúc rời đi đêm đó, vậy mà hắn lại thủ dai hơn một tháng, bây giờ còn làm nhục nàng như vậy. Đúng là còn vô lý hơn cả nữ nhân. Dĩ nhiên là trừ nàng ra. Nhưng những điều này nàng đều giấu trong lòng, không hề để lộ ra chút nào, trên mặt vẫn là vẻ ngưỡng mộ, đáng thương. "Duyên gặp một lần, mà có thể khiến ngươi chủ động lên núi sao?" Lý Thanh An giả vờ do dự, lặp lại câu hỏi, "Ngươi vì Bạch Ly mà lên núi, bây giờ lại nói trước mặt ta là ngưỡng mộ ta, cô nương à, lẳng lơ là không được đâu." Nói đến cuối cùng, hắn còn lắc lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ hành vi của nàng. Sắc mặt Kim Bình Nhi cứng đờ, không nói nên lời, cũng không muốn nhìn bộ dạng vô lại của người trước mắt, nàng quay đầu đi, hít sâu một hơi, sắc mặt bình thản, không giả vờ nữa. Lý Thủ Tọa hà tất phải trêu chọc tiểu nữ tử nữa, ta chẳng qua chỉ muốn gặp chủ nhân của cuốn sách này mà thôi. Vì vậy mới lừa Hàn tiền bối, đưa ta lên núi. Sắc mặt Kim Bình Nhi bình thản, không còn tức giận nữa, nàng lấy ra cuốn sách tu hành chân giải, linh khí thiên vẫn luôn mang trong người. Bây giờ nàng cảm thấy mình đã chịu đựng hết cơn tức của 10 năm sau rồi. Dĩ nhiên là trong trường hợp sau này nàng không bao giờ gặp lại Lý Thanh An nữa. Lý Thanh An một tay nhận lấy, phát hiện trên sách vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của nữ tử, đó chính là cuốn sách mà hắn đã tặng nàng trước đây. Đợt, cá mặn cảm thấy mình không có thiên phú viết chuyện mấp mẽ, ngay cả ai kiểm duyệt cũng không qua, hai chương ngày mai có khuynh hướng hơi nhạy cảm, thật khó quá đi. Chương 146, trò chơi đại bàng bắt gà con bắt đầu. Chương 146, trò chơi đại bàng bắt gà con bắt đầu. Chưa đợi Lý Thanh An lật ra xem, Bích Dao đã không nhịn được từ xa đi tới, giật lấy cuốn sách rồi tự mình lật xem. Nàng muốn xem thử, cuốn sách này có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến một nữ tử xinh đẹp như vậy chủ động lên núi tìm người. Đôi mắt dài của Kim Bình Nhi khẽ đánh giá người mặc hắc y liễu, đội mũ đen che giấu dung mạo này. Dựa vào trực giác của nàng để đoán, người này chắc chắn là nữ tử, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với Lý Thanh An. Không biết là ai, nhưng che giấu thân hình như vậy, chắc chắn là không thể để người khác nhìn thấy. Hoặc là có nỗi khổ khó nói, hoặc là để phòng người khác. Nhưng dù sao đi nữa, cũng rất kỳ lạ. Còn về việc là người của ma giáo, nàng lại chưa từng nghĩ tới. Với địa vị của Lý Thanh An trong chính đạo mà lại dính líu đến người của ma giáo, thì không khác nào tự hủy đi uy danh của mình. Phải biết rằng, chuyện Lý Thanh An thả Trương Tiểu Phàm đi trong trận chiến ở Thông Thiên Phong trước đây đã gây nên sóng to gió lớn trong giới tu tiên. Chỉ là với thực lực và địa vị của Lý Thanh An, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là sự yêu thương của sư huynh đối với sư đệ. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Nếu Lý Thanh An thật sự tiếp xúc với người của ma giáo, vậy thì đây là ai biết? Bích Dao chỉ lật xem qua loa vài trang đã cảm thấy cuốn sách này tuyệt đối không tầm thường, nàng hơi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh An. Lý Thanh An giả vờ bình thản, tay phải nhẹ nhàng chỉ vào mình, thản nhiên nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Bích Dao hiển nhiên cũng sớm có đáp án, đôi mắt linh động nhìn Lý Thanh An, vẻ mặt vui mừng. Biết làm sao được, người có văn hóa, có nội hàm chính là có sức hấp dẫn như vậy. Không nhìn lầm đâu, các đại đại đang đọc đến đây đều là như vậy. Ngay cả U Cơ cũng không nhịn được bước tới, lấy cuốn sách từ tay Bích Dao lật xem vài trang, liếc nhìn Lý Thanh An rồi lại nhìn cuốn sách. Vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Con đường tu hành, linh là thuyền, tâm là bánh lái, dù được linh triều thiên địa nuôi dưỡng, không tu tâm tính, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Câu nói này có thể là do Lý Thanh An trước mắt viết ra sao? Một kẻ thù dai, ham mê sắc đẹp, vô lại, ngoài thực lực mạnh ra, lại có lòng hướng đạo mãnh liệt như vậy. Thật có chút khó tin. Lý Thanh An nhìn vẻ mặt khó tin của hai người, khoe miệng giật giật, đều tại đám đệ tử ma giáo kia tung tin đồn bậy bạn. Tuy ta háo sắc, ham chơi, lười biếng, thù dai, nhưng ta thật sự là một người tốt, có lòng hướng đạo. Nhìn hai nữ tử đều che che giấu giấu, không thấy rõ dung mạo, vẻ mặt Kim Bình Nhi càng thêm kinh thường. Chẳng trách đêm đó khi nàng hỏi Lý Thanh An có phải là kẻ đa tình không, hắn đã không phản bác, bởi vì hắn thật sự đa tình. Đúng là lãng phí tài hoa và thực lực đó. Lý Thanh An khỏe miệng nở nụ cười, không biết Kim Bình Nhi đang phỉ báng hắn trong lòng, cũng không dây dưa nữa, cười nói, thì ra là vậy, là tại hạ hiểu lầm rồi, vậy cô nương tìm ta có việc gì? Lý Thủ Tọa, ta đến đây là muốn xem những cuốn sách khác của ngài. Tiếc là trong thư phòng chỉ có một cuốn này, thật sự khiến ta nhớ mãi không quên. Sắc mặt Kim Bình Nhi lập tức thay đổi, không để lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Ồ, thì ra là đến tận mặt để thúc giục ra chương mới mới là lạ đó. Lý Thanh An thầm cảm thán trong lòng. Nếu như trước đó Hợp Hoan Linh không cảm ứng được trận pháp, có lẽ hắn đã thật sự tin rồi. Nếu đã vậy, thật là đáng tiếc, gần đây ta bận nhiều việc vặt, chưa biên soạn sách mới. Lý Thanh An lắc lắc đầu, trông có vẻ khá tiếc nuối. Sách trong Thiên Trận Phong chất thành một đống lớn các loại sách mà hắn đã tổng hợp, bao gồm hai thiên của Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết cùng với sổ tay nhập môn về trận pháp phù văn sơ bộ, trận pháp phù văn cơ sở tu hành chân giải. Chỉ là người trước mắt này có mục đích không trong sáng, tự nhiên không cần thiết để nàng xem. Tuy nhiên, ngày mai là đại điện khai mạch của Thiên Trận Phong chúng ta, nếu cô nương có hứng thú, có thể ở lại xem lễ. Lý Thanh An cụp mắt xuống, che đi vẻ hứng thú lóe lên trong mắt. Vừa hay hơn một tháng nay hắn không xuống núi, chán muốn chết. Bây giờ có một cô nương muốn chơi trò trốn tìm với hắn, sao hắn có thể không nhận lời chứ? Trực giác mách bảo Kim Bình Nhi rằng Lý Thanh An không ổn, có ý đồ xấu, mình rất có thể sẽ chịu thiệt. Nhưng nếu lần này không thử lấy đi Hợp Hoa Linh, lần sau có thể an toàn lên núi như vậy cũng không biết là khi nào. Vậy thì đa tạ thủ tọa. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Do dự một lúc lâu, Kim Bình Nhi cười tươi như hoa, lại cúi người hành lễ với Lý Thanh An. Lý Thanh An gật đầu, sau đó dẫn mấy người quay người rời đi. Muốn chơi trò chơi, ít nhất cũng phải cho người khác không gian để thi triển chứ. Rất nhanh, trăng sáng treo cao, rắc ánh trăng xuống, chiếu rọi đỉnh thiên trận phòng, khắp núi đều là ánh bạc. Dưới cây tùng bách trên đỉnh núi. Được rồi, những gì cần nói chúng ta đã nói xong, Tiểu An, ngày mai là đại điện, ngươi không thể ngủ nướng như mọi ngày, lỡ mất giờ lành đâu đấy. Tô Như kéo bằng được Điền Bất Dịch, cùng với mọi người ở Đại Trúc Phong đều đến đây. Ban ngày bọn hắn làm cu ly, chạy đông chạy tây trong môn phái, còn chưa có thời gian hàn huyên với Lý Thanh An. Bận xong rồi thì tự nhiên phải đến Thiên Trận Phong góp vui, ngày mai Lý Thanh An bận nhất, không có thời gian hàn huyên. Con biết rồi sư nương, sẽ không ngủ nướng đâu. Lý Thanh An ngáp một cái, nhìn Tô Như và mấy người trước mặt. Điền Bất Dịch vốn định không đến, nhưng lại nghĩ đến những lời đạo huyền nói với hắn ở Ngọc Thanh Điện hôm nay, bất chi bất giác vẫn đến. Sau đêm nay, quan hệ thầy trò trên danh nghĩa của hai người sẽ kết thúc. Hắn nhìn Lý Thanh An, trong lòng thở dài, thế là hai đệ tử có thiên phú kinh người đều không còn. Hắn nghĩ rồi lại nhìn sang hai đệ tử khác bên cạnh. Đỗ Tất Thư và Lữ Đại Tín lúc này đang vây quanh cây tùng bách khổng lồ, tấm tắc khen ngợi. Ngũ sư minh, người đi đây đi đó bên ngoài đã từng thấy cây tùng bách nào lớn như vậy chưa? Trông nó sắp thành tinh rồi kìa. Chưa từng thấy, nhưng cảm thấy nếu chặt cây này đi, dùng để luyện chế pháp bảo chắc sẽ rất lợi hại. Lữ Đại Tín trầm ngâm nói. Người nghĩ hay thật, loại cây này đợi thêm mấy trăm năm nữa có khi còn trở thành một kỳ quan của thiên trận phong đấy.
Cũng phải.
Ngay lúc hai người đang tán gẫu, giọng của Điền Bất Dịch vang lên. Lão Ngũ, Lão Lục, đi thôi. Lữ Đại Tín và người kia phủi đi những chiếc lá vừa rơi trên vai, đi theo sau Điền Bất Dịch. Sư đệ, không, Lý Thủ Tọa, ngày mai đừng đến muộn nhé. Sau này ta và Linh Nhi không thể gọi ngươi dậy được nữa đâu. Đỗ Tất Thư đi bên cạnh Lý Thanh An, khoác vai bá của hắn, trêu chọc một câu. Biết ta bây giờ là thủ tọa rồi mà còn dám tùy tiện như vậy. Lý Thanh An bực bội nói. Đỗ Tất Thư cười hì hì mấy tiếng, không nói gì, điều khiển con xúc sắc bay về phía Đại Trúc Phong. Lý Thanh An bây giờ đã độc lập một mạch, sau này thời gian quay về Đại Trúc Phong e là sẽ ít đi rất nhiều. Thêm vào thời gian tu luyện của mỗi người, e là rất khó có thể cùng nhau vui đùa như thế này. Đỗ Tất Thư bây giờ vẫn còn nhớ, thời gian hắn tặng Lý Thanh An cuốn sách quý hiếm cũng chỉ mới 6 năm trước. Trong nháy mắt, thay đổi đã lớn như vậy. Trương Tiểu Phàm vào ma giáo, Lý Thanh An thành lập mạch thứ 8 của Thanh Vân Môn, mọi thứ dường như đều đang đi vào quỹ đạo. Chỉ là Đại Trúc Phong sẽ không còn náo nhiệt như trước nữa. May mà tay nghề nấu ăn của bọn hắn vẫn chưa mai một, nếu không ăn món ăn của Trương Tiểu Phàm rồi, lại ăn của Đỗ Tất Thư, thì càng nhớ Trương Tiểu Phàm hơn. Lý Thanh An không hiểu suy nghĩ của bọn hắn, đến giờ thiên trận phong chỉ có một mình hắn, người quá ít, thậm chí có lúc hắn cũng không muốn nấu ăn, vậy thì chẳng phải chỉ có thể quay về ăn cơm thôi sao? Chỉ là bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Trò chơi đại bàng bắt gà còn sắp bắt đầu rồi. Sân trong của Lý Thanh An ở thiên trận phong. Vài cây lệ trúc lay động trong gió đêm, những vết đốm trên thân trúc dưới ánh trăng như sống lại. Đột nhiên một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên trong sân. Một nữ tử hắc y từ ngoài tường lật vào trong sân, ngấp trong bóng tối dưới gốc lệ trúc. Đó chính là Kim Bình Nhi. Lý Thanh An, hôm nay ta nhất định phải lấy đi hợp hoa linh, để báo mối nhục ngày hôm nay. Chương 147, Kim Bình Nhi, Lý Thanh An ngươi dám. Ngươi còn cần danh tiếng của mình nữa không? Chương 147, Kim Bình Nhi, Lý Thanh An ngươi dám. Ngươi còn cần danh tiếng của mình nữa không? Lý Thanh An, hôm nay ta nhất định phải lấy đi hợp hoa linh, để báo mối nhục ngày hôm nay. Kim Bình Nhi bất lực chửi thầm trong lòng, nàng nghĩ đến sự xấu hổ hôm nay mà hận đến nghiến răng. Vốn dĩ nàng định ngày mai khi Lý Thanh An đến Thông Thiên Phong tiến hành đại điện, nàng mới lén lút đi lấy hợp hoa linh. Nhưng Kim Bình Nhi cảm thấy bất an. Sau khi biết Lý Thanh An đang trò chuyện với các sư huynh đệ ở Đại Trúc Phong trên đỉnh núi, nàng cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt, liền quyết định đêm nay nhất định phải xông vào hang rồng huyệt cọc này. Bất kể có lấy được hay không, đêm nay đều phải rời khỏi Thanh Vân Môn. Nếu không, ở lại càng lâu, rất khó nói nàng có gặp nguy hiểm hay không. Quan trọng hơn là, nàng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt bênh báo của Lý Thanh An nữa. Kim Bình Nhi lại cảm ứng một lần nữa xem trong phòng Lý Thanh An có ai không, sau khi xác nhận không có ai, nàng cũng không dám đi vào thẳng. Trận pháp của Lý Thanh An nổi tiếng lợi hại, có lẽ trong phòng cũng bị hắn bố trí trận pháp. Đi. May mà nàng đã chuẩn bị trước một con thỏ rừng, điều khiển nó vào phòng mà hợp hoan bí thuật cảm ứng được, rồi lại dùng pháp lực bắt con thỏ ra. Cho đến khi xác nhận trong quá trình này con thỏ không chết, cũng không bị nhốt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải sát trận và không trận, vậy thì vấn đề không lớn. Chỉ cần lấy được hợp hoa linh, nhân lúc Lý Thanh An chưa kịp phản ứng, cao chạy xa bay là được. Cánh cửa phòng được từ từ mở ra, Kim Bình Nhi rón rén bước vào, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại. Ở đây rồi. Ở trong phòng, cảm ứng của hợp hoan bí thuật đối với hợp hoan linh càng thêm mãnh liệt. Kim Bình Nhi dựa theo chỉ dẫn của bí thuật, mở một ngăn bí mật ra, nhìn thấy hợp hoan linh bị Lý Thanh An đặt tùy tiện, ngoài ra còn có những vật liệu lấy được từ tay đạo huyền và một số tác phẩm luyện khí thử tay. Ngăn bí mật rộng khoảng 1 mét bị chất đầy ắp. Hợp hoan linh, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Kim Bình Nhi nhìn chiếc chuông ở trên cùng, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ như mùa xuân. Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng là nét vẽ sống động nhất trong cả không gian này. Nhưng câu nói tiếp theo của Kim Bình Nhi đã phá hỏng toàn bộ không khí. Hi hi, Lý Thanh An, ta lấy hợp hoan linh này đi xem ngươi có tức không? Dám trêu chọc ta như vậy? Kim Bình Nhi trước tiên cầm chiếc hợp hoan linh màu vàng trong tay, cẩn thận ngắm đĩa, ý cười trong mắt gần như không thể che giấu. Có lẽ là do cảnh giới quá thấp, hoặc có lẽ là chìm đắm trong niềm vui, nàng hoàn toàn không phát hiện ra trên hợp hoan linh có một tia sáng cực kỳ nhỏ lóe lên rồi biến mất. Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ xuống núi ngay trong đêm thôi. Kim Bình Nhi vừa nói, vừa đặt hợp hoan linh vào trong lòng cất giữ cẩn thận. Sau đó một tia sáng tím lóe lên, nàng liền quay người định rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, một tiếng bước chân vang lên. Trong phòng, tim Kim Bình Nhi như ngừng đập trong giây lát, nàng nhìn quanh các đồ vật trong phòng, tìm chỗ trốn. Tủ quần áo. Không được, tiếng động quá lớn. Trên giường. Không được, lỡ như Lý Thanh An lên giường, hắn thu tính nổi lên, chẳng phải trinh tiết của nàng sẽ không còn sao. Chết tiệt, sao trong phòng của Lý Thanh An này lại không thể để nhiều đồ hơn một chút. Kim Bình Nhi chửi thầm trong lòng. Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thanh An từ ngoài bước vào. A, Lý Thanh An ngáp một cái, lại bươn vai, trên môi vẫn là nụ cười như có như không. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua xà nhà trong phòng, sau đó lại nhìn một vòng những nơi khác. Đây là thuộc nữ trên xà nhà sao? Lý Thanh An không nhìn lên xà nhà, thầm cười trong lòng. Kim Bình Nhi nhìn Lý Thanh An ở dưới, không dám thở mạnh, sợ gây ra chút động tĩnh. Hợp Hoan Linh đã đến tay, bây giờ nàng phải cực kỳ cẩn thận, không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Chỉ là khi Lý Thanh An cố ý đi đến chỗ ngăn bí mật, làm ra vẻ như muốn mở ra, tim Kim Bình Nhi càng đập thình thịch, ngực cũng không ngừng phập phồng, nàng cảm nhận được một sự kích thích và căng thẳng chưa từng có. Trực tiếp bỏ chạy, đó chẳng qua chỉ là nộp mạng mà thôi. Với thính lực của Lý Thanh An, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở dồn dập vì căng thẳng kia. Lý Thanh An cảm thấy có chút thú vị, trước tiên giả vờ rời đi, không nhìn ngăn bí mật nữa, sau đó lại nhìn qua, rồi lại quay người rời đi. Mấy lần như vậy, tim của Kim Bình Nhi trên xà nhà vừa mới dịu lại đập dồn dập. Đến cuối cùng, Kim Bình Nhi sao còn không hiểu? Tên ở dưới kia đã sớm phát hiện ra nàng, đang lấy nàng ra làm trò đùa. Kim Bình Nhi thầm chửi một tiếng trong lòng, liền định từ cửa sổ xông ra ngoài. "Yo, Kim cô nương, vừa mới gặp mặt, đừng vội đi như vậy chứ." Thân hình Lý Thanh An lóe lên, liền trực tiếp đến sau lưng Kim Bình Nhi, mấy chiêu đã khống chế được nàng, còn thuận tay chào một tiếng. Sau khi bị khống chế, Kim Bình Nhi không thể điều động pháp lực, chỉ có thể mặc cho Lý Thanh An làm gì thì làm. Chỉ thấy làn da Kim Bình Nhi trắng như tuyết, đường cong quyến rũ, có lẽ là do hợp hoan bí thuật vừa rồi, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ. Thân hình nguyện chuyển, vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay, đôi chân dài ẩn hiện dưới tà váy hắc ý điệp, vóc dáng cao giáo càng thêm mê hoặc. Nếu là cầm thú ở đây, e là sẽ được một bữa non nê, dĩ nhiên Lý Thanh An cũng được một phen đã mắt. Lý Thanh An đi vòng quanh nàng, miệng tấm tắc khen ngợi, đánh giá từ trên xuống dưới. Chậc chậc chậc, Kim cô nương trông có vẻ rất xinh đẹp, đêm khuya đến phòng ta, chẳng lẽ là? Kim Bình Nhi nhìn ánh mắt nóng rực của Lý Thanh An, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Nàng còn chưa chính thức xuất sơn, làm sao đã trải qua cảnh tượng này, đi theo sư tỷ và Tam Diệu tiên tử, cũng chỉ thấy các nàng nhẹ nhàng mê hoặc người khác, mặc cho các nàng sắp đặt. Chưa bao giờ biết tình huống này phải thoát thân như thế nào, chỉ có thể cho mày, khuôn mặt xinh đẹp hơi lạnh đi, tức giận mắng, "Lý Thanh An, ngươi dù sao cũng là thủ tọa của Thanh Vân môn, sao ngươi lại vô lại như vậy?" "Lưu manh, hạ lưu." Lý Thanh An cười khẩy một tiếng, ngẩng hai, lùi lại vài bước. Từ xa lấy một chiếc ghế đặt sau lưng, rồi thong thả ngồi xuống, còn bắt chéo chân. "Cô nương đêm khuya đến phòng ta, làm quân tử trên xà nhà, còn lấy đi bảo bối của ta. Ngươi thấy ai vô lại? Lại là ai không nói lý lẽ? Hơn nữa, chiếc chung trong lòng ngươi là do ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có được. Vì pháp bảo đó là của ngươi sao, mà ngươi dám nói là của ngươi? Ta còn nói là ta mang theo bên mình đấy." Kim Bình Nhi vừa kéo dài thời gian, vừa không ngừng cố gắng điều động pháp lực để phá vỡ cấm chế, chỉ tiếc là cấm chế đó vẫn vững như bàn thạch. Không ngờ đệ tử Hợp Hoan phái cũng học được thói ăn vạ của nữ tử phàm gian. Lý Thanh An nhìn Kim Bình Nhi, bực bội nói. Vẻ mặt Kim Bình Nhi mờ mịt, đầy nghi hoặc, Lý thủ tọa có lẽ đã nhìn nhầm rồi, ta chẳng qua chỉ là một tán tu bình thường mà thôi. "Không sao, để ta tự tay lấy chiếc chung đó ra, là biết ngay thôi." Lý Thanh An cũng không có tâm trạng tán gẫu với nàng nữa, đứng dậy đi tới, định đưa tay về phía lòng nàng. Đôi gò đồng đảo đã có quy mô, dưới lớp hắc y vừa vặn, trông thật nổi bật. "Lý Thanh An, ngươi dám? Ngươi còn cần danh tiếng của mình nữa không?" Kim Bình Nhi nhìn bàn tay to lớn của Lý Thanh An ngày càng gần mình, mặt đỏ bừng, cố gắng để giọng nói không run rẩy, quát lên. "Danh tiếng? Danh tiếng của ta chẳng phải đã bị ma giáo các ngươi hủy hoại rồi sao? Hơn nữa đợi giết ngươi rồi, còn ai biết được?" Tay của Lý Thanh An vẫn không thay đổi mục tiêu, hướng về phía lòng nàng. Chương 148, Lý Thanh An, độc giả đại đại là đẹp trai nhất, có. Chương 148, Lý Thanh An, độc giả đại đại là đẹp trai nhất, có. "Đúng vậy." Kim Bình Nhi đột nhiên nghĩ đến. Bây giờ chính mình mới là cá nằm trên đất, mặc người chém giết. Chỉ là Lý Thanh An quá không đứng đắn, khiến nàng suýt quên người trước mắt là Lý Thanh An hung danh lừng lẫy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhắm đôi mắt dài lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt tủi nhục. Nàng ngợi vài giây, cũng không thấy sự dày vò như dự đoán. Chỉ cảm thấy Hợp Hoan Linh trong lòng mình khẽ rung lên, tự động bay ra khỏi lòng nàng, sau đó rơi vào tay Lý Thanh An, nhẹ nhàng lắc lư phát ra tiếng chuông du dương. "Y ho, còn không mở mắt, đây là thật sự muốn ta thử xem cô nương đã lớn chưa hả?" Lý Thanh An lắc chuông, nhìn Kim Bình Nhi đang nhắm mắt, cười nói. Cùng với tiếng chuông du dương, Kim Bình Nhi mở một mắt ra, phát hiện Lý Thanh An lại đang đứng trước mặt nhìn nàng với vẻ thích thú, trong lòng trước tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy may mắn. Ác cảm đối với Lý Thanh An ngược lại đã biến mất đi một chút. Dù sao nàng xuất thân từ Hợp Hoan phái, nhưng đối với trinh tiết lại vô cùng coi trọng. Đệ tử Hợp Hoan phái chia làm hai loại, loại thứ nhất chủ yếu là thái bổ song tu, loại thứ hai chủ yếu là mỹ thuật và huyền thuật đơn thuần, bị chính đạo khinh bị chính là loại thứ nhất, bây giờ trong Hợp Hoan phái lựa chọn loại thứ hai đã rất ít. Mà chính nàng đã chọn loại thứ hai, đối với Hợp Hoan Linh coi trọng như vậy, cũng là vì Hợp Hoan Linh có liên quan đến bí thuật của loại thứ hai. Nếu có thể có được, đối với sự thay đổi của Hợp Hoan phái là rất lớn. Nghĩ đến đây, Kim Bình Nhi nghe thấy lời của Lý Thanh An, mặt càng thêm đỏ bừng, tức giận mắng, "Lưu manh, ngươi dù sao cũng là thủ tọa một mạch, hà tất phải bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta? Ta chưa từng nghe nói có nữ tử Hợp Hoan phái nào tự xưng là nữ tử yếu đuối." Lý Thanh An bước tới, cẩn thận ngắm nghĩa khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Kim Bình Nhi, đột nhiên chuyển chủ đề, nói, "Tuy nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một yêu cầu, ta có thể tha cho ngươi." Kim Bình Nhi nhướng mày, cảm thấy Lý Thanh An sẽ không tốt bụng như vậy. Ngay sau đó, Lý Thanh An lên tiếng, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc, trông vô cùng thần thánh, không có một chút ý đồ xấu nào. "Rất đơn giản, hơn nữa rất hưởng thụ. Chỉ cần hai người phối hợp, ngươi chỉ cần cử động miệng là được." "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta sẽ không cùng với loại người như ngươi." Kim Bình Nhi nghe theo những lời này, liền nghĩ đến trò chơi thân thiện giữa một nam một nữ, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nam nhân không có ai tốt cả. Toàn nghĩ đến những thứ hạ lưu, Lý Thanh An còn chưa nói xong, đã thấy Kim Bình Nhi phản kháng như vậy, ý cười trên mặt càng đậm. Hắn đâu còn không biết Kim Bình Nhi nghĩ vậy rồi. Những ai nghĩ vậy đều đứng đây chịu phạt. Thật ra ta muốn nói là, ngươi ở ngay trước mặt ta, thành khẩn hô lên Lý Thanh An là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền hô 10 lần, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Lý Thanh An không nhịn được cười ha hả, ghé sát mặt vào, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Kim Bình Nhi, sau đó nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn chính mình. Có phải là hai người không? Có phải chỉ cần ngươi nói là được không? Hơn nữa ngươi hô những lời thật lòng này, chắc chắn sẽ rất hưởng thụ. Ta không nói sai một câu nào, đúng không? Kim Bình Nhi nghe vậy, mặt trước tiên đỏ bừng một mảng, sau đó lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thoáng chốc lại dán cho Lý Thanh An một cái nhãn, thủ giai, siêu cấp vô địch thủ giai. Chẳng qua là đêm đó trêu chọc Lý Thanh An một câu, bây giờ vẫn còn nhớ. Kim Bình Nhi không phát hiện ra, cảm xúc của mình sau mấy lần bị Lý Thanh An quấy động, lại mấy lần lên voi xuống chó, đã hoàn toàn bị Lý Thanh An dắt mũi. Lý Thanh An hỏi, thế nào, đồng ý không? Kim Bình Nhi mở miệng định cắn tay Lý Thanh An đang đặt trên mặt hắn, giận mắng, khốn kiếp, ngươi bỏ tay ra cho ta trước. Lý Thanh An né được răng của Kim Bình Nhi, thu tay về. Kim Bình Nhi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không hô ra lời được. Những lời này xấu hổ như vậy, nàng sao mà cam lòng? Lý thủ tọa, Lý công tử, ngài hà tất phải làm khó ta như vậy? Đừng đánh trống lảng, ngươi nói xem ngươi có hô không? Sau khi chờ đợi một khắc đồng hồ, Lý Thanh An có chút mất kiên nhẫn, ngồi trên ghế đầu. Trong một tiếng kêu kinh ngạc, hắn đặt ngang Kim Bình Nhi đang không thể động đậy lên đầu gối, tay phải giơ cao lên cặp mông cong vểnh của nàng, rồi hung hăng hạ xuống. Chắc. Một âm thanh giòn giã vang vọng khắp phòng. Lý Thanh An chỉ cảm thấy cảm giác tay cứ tốt, lòng bàn tay đầu tiên chạm vào là độ cong hơi đàn hồi dưới lớp vải, giống như ấn vào quả bông chín một nửa, mềm mại mà dẻo dai. Một tiếng động nhẹ, không nặng, cũng không lớn, nhưng đủ để Kim Bình Nhi toàn thân chấn động, trợn to hai mắt, đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Thanh An. Hành động này quá xấu hổ, khiến nàng toàn thân cứng đờ. Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Đừng nói nhảm nữa, mau đọc câu đó, đọc 10 lần ta sẽ buông ngươi ra, nếu không đọc xong, ta sẽ không dừng lại. Ta xem là ngươi chịu được trước, hay là tay ta đau trước. Lý Thanh An mặt sắc không nể tình, vừa chiếm tiện nghi một cách băng thanh ngọc khiết, vừa không từ bỏ việc tiếp tục đánh. Lý Thanh An, ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Vô sỉ, bị ổi, hạ lưu. Ngươi nói đều đúng, cảm ơn đã khen. Lý Thanh An nói một cách bất cần. Lời này vừa thốt ra, Kim Bình Nhi đang nằm trên đầu gối Lý Thanh An, đột ngột quay đầu lại, trong đôi mắt như nước mùa thu, tràn đầy vẻ không thể tin được. Này, ta đang khen ngươi đấy à? Chắc. Nhưng không đợi nàng hỏi nhiều, lại một cái tát nữa giáng xuống, cắt ngang lời nàng muốn nói. Kim Bình Nhi mắt lưng tròng, vành hai lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ tủi thân, cũng không phản bác nữa, do dự một lát, giọng nói nhỏ như muốt đều. Lý Thanh An là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền. Kim Bình Nhi đức quá nói, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Câu này không tính, to tiếng một chút. Lý Thanh An vẫn không chút nể tình, lại vỗ xuống. Hắn cảm thấy cảm giác tay quá thoải mái, có chút cảm giác yêu thích không buông tay. Lý Thanh An là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền. Tiếp tục. Chắc. Ta đã hô rồi, tại sao ngươi còn đánh, ngươi bắt nạt người? Kim Bình Nhi quay đầu lại, vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Đừng nói nhảm, tiếp tục. Lý Thanh An vẫn không chút nể tình. Lý. Độc giả đại đại là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền. Chắc, chính là như vậy, lặp lại câu này. Độc giả đại đại là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền. Khóe mắt Kim Bình Nhi chảy ra một giọt nước mắt, tiếp tục lặp lại. Có lẽ đã quen rồi, mấy câu còn lại, nàng nói xong rất nhanh. Cũng ngay lúc Kim Bình Nhi nói xong lần thứ 10, tay Lý Thanh An đánh thuận, không cẩn thận lại rơi xuống. Chắc một tiếng, tiếng này phảng phất như cọm rơm cuối cùng đè bẹp Kim Bình Nhi. Hoa hu hu, người đã nói sau 10 lần sẽ không đánh nữa, kết quả còn đánh thêm một lần. Kim Bình Nhi nằm sấp trên đùi Lý Thanh An, nước mắt như mưa tố cáo hành vi tàn bạo của Lý Thanh An. Khu khu. Lý Thanh An ho khan một tiếng, không còn cách nào, thật sự là thuận tay rồi, cảm giác tay quá tốt. Tin rằng không ai có thể chịu được sự cám dỗ này. Đợt, cầu xin theo đọc. Chương 149, Kiệt Kiệt, cô mẫu, ngươi cũng không muốn tật xấu của mình bị người khác phát hiện đâu nhỉ? Chương 149, Kiệt Kiệt, cô mẫu, ngươi cũng không muốn tật xấu của mình bị người khác phát hiện đâu nhỉ? Thiên Trần Phong, trong đình viện Lý Thanh An một nữ tử dáng người thon thả, trên mặt còn vương nước mắt, nằm trên đùi một người nào đó, nhỏ giọng tố cáo hành vi tàn bạo. Lý Thanh An mặt dày vô cùng, không cho là đúng. Đến phòng mình chống đồ, mình là chủ nhân bắt được người còn không thể xử lý một chút sao? Chỉ là Lý Thanh An tuy nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, xin lỗi, coi như ta sơ suất, ta nợ ngươi một cái tát, hôm nào ngươi muốn đánh, cứ đánh vào mông ta một cái, là huề nhau. Lý Thanh An vung tay hủy bỏ cấm chế trong cơ thể nàng, để nàng có thể tự do hoạt động. Ngươi, ai muốn đánh ngươi chứ? Không đúng, ai muốn đánh mông ngươi chứ? Lý Thanh An ngươi đúng là đồ khốn nạn. Kim Bình Nhi còn chưa phản ứng lại, vẫn nằm sấp trên đùi Lý Thanh An tố cáo. Nàng là một nữ tử, sao có thể đánh mông nam tử? Nghĩ cái gì vậy? Còn mình đánh Lý Thanh An, đây là lời nói hồ đồ gì? Hơn nữa sau này mình lại đến, chẳng phải là dê vào miệng vào sao? Đây rõ ràng là có ý đồ xấu mà. Mấy hơi thở sau, nàng mới cảm nhận được pháp lực trong cơ thể được giải trừ, vội vàng đứng dậy lùi ra xa mấy mét. Chỉ là, nhìn động tác giơ tay nhấc chân của nàng ở đằng xa, có phần không tự nhiên. Lý Thanh An cười gượng mấy tiếng, không còn cách nào, đánh hắn quá, lực trên tay bất giác lớn hơn. Lý Thanh An, nỗi nhục hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định sẽ báo. Kim Bình Nhi nén sự khó chịu sau lưng, hung hăng buông lời độc địa. Sau đó liền đi khập khiễng ra ngoài cửa, vẻ mặt cảnh giác, sợ Lý Thanh An bắt hắn lại làm nhục một phen. Được, đến lúc đó đừng để ta bắt được nữa là được, nếu bắt được nữa ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu. Lý Thanh An chưa nói hết lời, nhưng Kim Bình Nhi lại hoàn toàn hiểu được nửa câu sau của Lý Thanh An. Gò má Kim Bình Nhi hơi đỏ, trong lòng thầm mắng, đúng là ác bá trong tu tiên giới. Nàng hư lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi đỉnh viện của Lý Thanh An, đi xuống chân núi Thanh Vân Môn. Lý Thanh An ở trong sân, nhìn nàng rời đi. Không lâu sau khi Kim Bình Nhi đi, Lý Thanh An nhìn vào một góc tối, vẻ mặt thoải mái nói, ra đi. Cũng ngay khi lời vừa dứt, từ trong góc tối bước ra một nữ tử đầu đội khăn che mặt màu đen, khí chất thần bí, chính là U Cơ. Cứ thế thả nàng đi sao? Lý Thanh An nhún vai, lời đã nói ra rồi, thì thả thôi, dù sao cũng không gây ra tổn thất gì. Các ngươi làm vậy e là không hợp lý, hơn nữa bị giao. U Cơ do dự một lát, vẫn nói một câu. Ta và nữ tử kia lại không có quan hệ gì. Bích Giao chắc là không cần nói cho nàng ấy biết đâu nhỉ. Lý Thanh An giọng điệu của chính mình cũng có chút không đủ, cảm thấy lời nói và hành động của mình hình như có chút cha nam. U Cơ có chút do dự, nhưng vẫn lắc đầu, không được, ta sẽ nói thật cho Bích Giao. Nói thẳng đi, có điều kiện gì? Tuy nhiên, Lý Thanh An cảm thấy U Cơ có chút không đúng, lần này ra ngoài lại không mang theo Bích Giao đã rất đáng để suy ngẫm. Hơn nữa còn do dự. Theo quan hệ của bọn họ không phải nên chính nghĩa lẫm liệt mắng mình sao? Lý Thanh An suy ngẫm. Chắc là cảnh tượng mẹ vợ kiếp trước ném ra một tấm thẻ ngân hàng, bắt tiểu tử nghèo tránh xa con gái hoặc cháu gái của mình. U Cơ đối với sự phân chia chính ma là người có trải nghiệm sâu sắc nhất, cho nên Lý Thanh An cảm thấy suy đoán này của mình đủ chính xác. Nhưng chưa đợi Lý Thanh An nghĩ ra nên dùng những lời nào, làm sao để từ chối, U Cơ cũng không từ chối đề nghị của Lý Thanh An. Ta muốn ngươi ở đây tỉ thí với ta một trận, đừng gây ra động tĩnh lớn. Khuôn mặt dưới lớp khăn che màu đen của U Cơ có chút ửng hồng, đôi mắt linh động càng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Trên Lưu Ba Sơn, tiếng quát mắng của Lý Thanh An đối với nàng còn có cú đá không nể tình kia, không gì không khiến nàng lưu luyến. Cảm giác khoái lạc cấm kỵ như xé rách vết sẹo trên vết thương, nàng đã rất lâu không được trải nghiệm. Nàng biết mình phát bệnh rồi, rất nghiêm trọng, mà chỉ có Lý Thanh An mới có thể chữa khỏi. A, chỉ có vậy thôi. Lý Thanh An nhướng mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Không đồng ý. U Cơ khẽ nhướng mày, định xoay người rời đi. Nếu đã như vậy thì ta về đây. Ta có nói không đồng ý đâu. Lý Thanh An tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay trắng ngần của U Cơ, gật đầu, chắc là giao thủ đơn giản thôi nhỉ. U Cơ cảm nhận được lực đạo từ bàn tay Lý Thanh An, đôi mày liễu giãn ra, hất tay Lý Thanh An, bàn tay trắng ngần mang theo tiếng gió đánh vào lồng ngực Lý Thanh An. Mấy hơi thở sau, hai người áp chế lực lượng, không ngừng giao thủ trong đình viện, quyền cước giao nhau. Mỗi người đều không dùng binh khí, để tránh gây ra động tĩnh lớn. Đặc biệt là U Cơ đã mở ngũ quan đến mức tối đa, luôn chú ý đến những người có thể đến. Chân núi Thanh Vân Môn, nơi Hợp Hoan phái và Kim Bình Nhi hẹn gặp. Sư muội sao còn chưa về? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Bạch Y Liễu nữ tử của Hợp Hoan phái ở một bên nhíu mày, lo lắng nói. Sẽ không đâu. Sư muội còn chưa lộ diện trong tu tiên giới, chỉ cần không thi triển pháp thuật trước mặt đệ tử Thanh Vân Môn, chắc sẽ không sao. Lão mụ mụ của Lưu Quang Lâu, cũng chính là trưởng lão, nói: Thanh Vân Môn này canh phòng nghiêm ngặt, khó vào dễ ra, với tính cách cẩn thận của sư muội sẽ không có vấn đề gì. Hồng Tiêu Nhi lắc đầu, nhìn về phía dãy núi Thanh Vân. Ê, hình như là Bình Nhi sư muội. Một đệ tử Hợp Hoan phái nhìn nữ tử xuất hiện ở đằng xa nói: Thật sao? Hồng Tiêu Nhi nhìn ra xa, vội vàng nên đón. Trưởng lão, sư tỷ. Lúc này bề ngoài Kim Bình Nhi không nhìn ra có gì khác thường, ngay cả đi lại cũng dáng vẻ bà thiên, trông rất bình thường. Sư muội vất vả rồi, có lấy được không? Đáy mắt Kim Bình Nhi lướt qua một tia khác thường, lắc đầu, chỉ thiếu một chút, nhưng có thể xác nhận Hợp Hoan Linh đang ở trong tay Lý Thanh An. Nếu đã như vậy, sau này chúng ta lại nghĩ cách. Hiện tại an nguy của sư muội là quan trọng nhất. Mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta rút lui trước. Sư phụ đã truyền tin, bảo chúng ta trở về. Hồng Tiêu Nhi nhìn dãy núi xa xa, dẫn theo mọi người của Hợp Hoan phái rời đi. Kim Bình Nhi quay đầu, nhìn về phía thiên trận phòng, trong đôi mắt như nước mùa thu không ngừng gợn sóng. Lý Thanh An ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta phải báo thủ. Nói xong, Kim Bình Nhi rất quyết đoán rời đi. Nàng muốn rời đi nỗ lực tu hành, sau này sẽ hung hăng đá vào mông Lý Thanh An, để báo nỗi nhục hôm nay. Thiên trận phòng, đình viện của Lý Thanh An. Những cây trúc đốm nước mắt sau một tiếng bốp bị gió mạnh thổi không ngóc đầu lên được. Lý Thanh An và U Cơ hai người quyền cước đối đầu, trông có vẻ ngang tài ngang sức. Chỉ là trong lòng Lý Thanh An lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đó là cảm giác ở Lưu Ba Sơn, U Cơ có hệ thống bị đánh liền trở nên mạnh hơn. Lý Thanh An ngược lại cảm thấy có chút bó tay hết cách, quan trọng hơn là hắn cảm thấy mình không phải đang đánh nhau. Khi quyền cước đánh vào người U Cơ, hắn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là loại quang minh chính đại. Lý Thanh An dù có ngốc đến đâu, cũng có thể cảm thấy U Cơ trước mặt không đúng. Dường như đã mắc phải một loại bệnh có khuynh hướng bị ngược đãi ở kiếp trước. Bệnh này phải chữa, hơn nữa phải chữa trị triệt để, như Lai Phật tổ chúng ta tự nhiên phải xả thân nuôi hổ. Chỉ là cần phải xác nhận một phen. Nắm đấm phải của Lý Thanh An hóa thành lòng bàn tay chát một tiếng, đánh vào bụng U Cơ, đẩy lùi nàng. Khuôn mặt dưới lớp khăn che màu đen của U Cơ, đỏ như hoa hồng mới nở, hiểu diễm bất át, khẽ cắn môi, nàng cảm thấy đã không thể dừng lại được nữa. Chỉ có thể cố gắng không để lộ ra vẻ khác thường. Nếu bị người khác biết mình có tật xấu như vậy, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Lý Thanh An và Bích Giao nữa. Lý Thanh An nhìn dáng vẻ càng thêm hưng phấn của U Cơ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xác nhận không sai. Hắn cảm thấy trong đầu mình lóe lên một hình ảnh của Tiểu Nhật Tử, khiến hắn không khỏi buột miệng nói ra, "Tiệt tiệt tiệt. U Cơ cô mẫu, ngươi cũng không muốn tật xấu của mình bị Bích Giao biết đâu nhỉ?"